Chương 87 tá lực đả lực, mượn đao giết người. Chương 87 tá lực đả lực, mượn đao giết người. Chỉ gặp đại bạch thử trung quanh thân thể cái kia vòng xoáy màu vàng kéo dài vài giây đồng hồ thời gian, sau đó kim quang đột nhiên biến mất. Trước đó cự hình đại bạch thử đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng là một vị mặc phi thường hoa lệ nữ tử tuyệt sắc. Nhưng gặp nàng trên quần áo vẽ lấy từng đầu nhan sắc khác nhau, lộng lẫy phượng hoàng, làm cho người hoa mắt thần mê. Thân này hoa mỹ phục sức hoàn mỹ phát họa ra nàng dáng người hiểu điệu, tản mát ra một loại đặc biệt mỹ lực. Mà mặt mũi của nàng càng là như thơ như họa, xinh đẹp thiên tiên, tinh tế tỉ mỉ, da thịt tựa như dương chi bạch ngọc, phóng ánh sáng long lanh, tiểu diễm bước át bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một vòng mỉm cười mê người, đôi ánh mắt sáng ngời kia giống như thâm thúy hồ nước, ẩn chứa vô tận ôn nhu cùng trí tuệ. Nhìn qua trước mắt vị này cao quý tuyệt sắc nữ tử tuổi trẻ, Diệp Phi một đôi mắt rốt cuộc từ trên người nàng chuyển không rời. Ân, cái này chuột có thể nhận. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút lý giải Hứa Tiên cùng Linh Thải Thần, Lạc Thập Nhất bọn hắn ca ba. Mẹ nó, khó trách bọn hắn một chút không sợ, dáng dấp đẹp mắt như vậy, người nam nhân nào chịu nổi. Diệp Phi a Diệp Phi, đợt này kỳ thật ngươi không lô đó a, đẹp mắt như vậy lao thử tinh, ngươi bị khuất một chút thì thế nào? Diệp Phi ở trong lòng yên lặng cho mình động viên. Diệp công tử, ta đẹp không? Đúng lúc này, nữ tử tuyệt sắc đối với Diệp Phi mỉm cười. Tốt, đẹp mắt. Diệp Phi ngây ngốc nhẹ gật đầu. Ngươi thật là vừa rồi con chuột tiêu biến. Diệp Phi yếu ớt mà hỏi thăm. Nếu không muốn như nào? Nữ tử mở ra hai tay, sau đó đột nhiên khẽ cho mày, ngươi là ghét bỏ ta là một con chuột sao? Không không không, Diệp Phi lắc đầu liên tục. Vậy ngươi thích ta sao? Nữ tử mê người cười một tiếng. Diệp Phi, mẹ nó, trực tiếp như vậy sao? Nếu như ta nói ưa thích, nàng có phải hay không hiện tại liền muốn cùng lao tử lên giường? Không được a, ta mẹ nó còn chưa làm tốt chuẩn bị tư tưởng a. Giờ khắc này, Diệp Phi trong đầu không khỏi hiện ra trước đó cái kia tròn vo mập mạp chuột bạch. Cứ việc vừa rồi đã ở trong lòng thuyết phục chính mình hơn nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là không thể lấy dũng khí. Mẹ nó, vẫn là thôi đi, nhật chuột sự tình cuối cùng không thích hợp ta. Loại sự tình này hay là giao cho Hứa Tiên cùng Lạc Thập Nhất bọn hắn đi. Ta đã có bị hôn thê. Diệp Phi đạo, ta không phải hỏi ngươi có hay không bị hôn thê, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không? Nữ tử cười híp mắt hỏi. Diệp Phi vội vàng lắc đầu. Cái gì? Ngươi dám không thích ta? Nữ tử một tiếng kinh hô, sắc mặt rõ ràng trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn sao? Mẹ nó, chẳng lẽ nói không thích ngươi liền muốn giết chết ta sao? Không mang theo không nói lý như vậy đi. Ngươi rất tốt nhìn, nhưng là ta không có khả năng thích ngươi a, ta người này rất một lòng. Ta vừa rồi đã nói, ta đã có vị hôn thê. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói. Không được, nữ tử đột nhiên lạnh lùng đốt, ta mặc kệ ngươi có hay không bị hôn thê, ngươi nhất định phải mình sát trả lời ta, ưa thích hay là không thích. Ta thích đại gia ngươi. Diệp Phi đột nhiên một cước đá bay dưới chân một nắm bùn đất, khi đoàn này bùn đất bay về phía nữ tử kia trong nháy mắt, Diệp Phi quay người nhanh chân liền chạy. Sư phụ, cứu mạng a sư phụ, mau tới cứu ta với. Diệp Phi một đường nhanh chân phi nước đại. Cũng may lúc trước hắn lưu lại một cái tâm nhãn, một mực yên lặng nhớ kỹ lúc đến đường, nếu không, đen như vậy đèn mù lửa, hắn căn bản cũng không biết nên đi chỗ nào chạy. Diệp Phi ba bước vừa quay đầu lại, một đường chạy vội. Cũng may sau lưng một mực không có phát hiện cái kia đại bạch thử đổi tới. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn nơi xa một đỉnh núi bên vách núi, tên kia quần áo hoa lệ nữ tử nhìn qua Diệp Phi chạy phương hướng, sớm đã cười đến gặp cả người. Ha 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 ha. Bá. Đúng lúc này, nàng bên cạnh đột nhiên truyền đến một cỗ sóng linh khí, một tên lão giả tóc trắng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước gót chân nàng. Ra ra nữ tử vội vàng nín cười, nơm nớp lo sợ kêu một tiếng. Phượng Nhi, ngươi chạy đến bên ngoài tới làm gì? Gần nhất vùng này nguy hiểm cỡ nào ngươi không biết sao? Lão giả tóc trắng lạnh giọng nói ra. Phượng Nhi biết sai rồi, nữ tử cúi đầu, duy duy nặc nặc địa đạo, xin mời ra ra thứ tội, Phượng Nhi lần sau cũng không dám nữa, ta chỉ là đối với Diệp công tử có chút hiếu kỳ, chẳng biết tại sao ra ra thân là vạn yêu chi vương, lại muốn hiệu lệnh yêu tộc đối với vị công tử này như vậy đặc thù chiếu cố, cho nên chuyên tới để trêu chọc một chút hắn. Trêu chọc một chút hắn, lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, hừ. Hắn như trong rừng rầm ngã một phát, đụng phá một chút ra, đến lúc đó vị kia thượng tiên hạ giới trách cứ tại ta không tha cho ngươi. A. Phượng Nhi ha to mồm, ra ra, nghiêm trọng đến thế sao? Có lẽ so đây càng là nghiêm trọng. Lão giả tóc trắng lạnh lùng tốt, vài vạn năm đến, nàng chưa bao giờ hạ giới nắm ta chiếu cố qua bất cứ người nào. Lần này nàng chuyên hạ giới mang theo tiểu tử này đến đây gặp ta, có thể nghĩ tiểu tử này đối với nàng trọng yếu bao nhiêu. Lão giả tóc trắng nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, về sau không cho phép lại hù dọa hắn, cùng ta trở về. Ở Phượng Nhi có chút không cam lòng chu mỏ một cái, đột nhiên mỉm cười, kỳ hì, ra ra, nếu là ta gả cho hắn, đắc đạo phi thăng phải chăng muốn thiếu đi không ít đường quanh co? Đây là đương nhiên. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi hay là nhiều vất vả một chút. Nhiều đi một chút đường quanh cũng có quên đi thôi, như thế, ra ra còn có thể nhiều cùng ngươi mấy năm. Phượng Nhi mờ mịt, vì cái gì? Lão giả tóc trắng, nôn khó chịu bá. Lão nhân chắp tay sau lưng, đạp không mà đi. Phượng Nhi thả người nhảy lên, đi theo phía sau lão nhân, mất quyền lực mà đi, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phía dưới rừng rậm, khoe miệng hiện ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Hắn đến cùng có gì chỗ kỳ lạ, vì sao thiên giới sẽ có người chuyên hạ giới đến nhờ ra ra chiếu cố hắn đâu? Phượng Nhi đối với xa xa một cái sơn động đột nhiên phất phất tay, một đạo vô hình cấm chế lặng yên giải khai. Diệp Phi từng tiếng kia sư phụ cứu mạng lúc này mới truyền vào trong động. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn bốn phía một cái, không thấy Diệp Phi. Sư phụ, cứu mạng a, ngoài sơn động trong rừng rậm truyền đến Diệp Phi tiếng kêu cứu. hôn tiểu tử, không nói một tiếng đi ra ngoài muốn chết ta. Vương Nhị Cẩu vội vàng đứng lên, mở ra một bước, trong nháy mắt biến mất trong sân động. Sư phụ, cứu mạng A Diệp Phi một đường phi nước đại, vừa chạy vừa gọi. Chạy trước, quay đầu nhìn thoáng qua, xoay người lần nữa lúc, đột nhiên đâm vào một người trong ngực. Định thần xem xét, phát hiện là Vương Nhị Cẩu, lúc này mới mọc ra một ngụm đại khí. Hô, hô. Sư phụ, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Diệp Phi từng ngụm thở hổn hển. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết ta, không có việc gì chạy đến làm gì? Vương Nhị Cẩu lạnh lùng thốt. Sư phụ, ngươi cho rằng ta nghĩ ra được à? Ta là bị một cái yêu tinh lừa gạt đi ra. Diệp Phi một mặt nghĩ mà sợ đạo. Yêu tinh? Cái gì yêu tinh? Vương Nhị Cẩu hơi nhướng mày, lập tức tản ra thần thức hướng phía nhìn một phía. Nhưng mà vùng này trong rừng rậm đều là một chút phổ thông yêu thú, cũng không có cái gì cao gia yêu thú. Nào có cái gì yêu tinh? Vương Nhị Cẩu nghiêm mặt nói. Sư phụ, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Phi nắm lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay, đem hắn trở về kéo. Trước đó ta ngay tại trong sơn động tu luyện, kết quả đột nhiên tới một cái nhỏ lão thử tinh, nàng nói nàng biết nơi nào có bảo tàng, nàng có thể mang ta đi tìm kiếm bảo tàng, thế là ta liền theo nàng đi. Diệp Phi đương nhiên sẽ không nói, lúc trước hắn là ngáo ngơ, một lòng muốn gặp cái gọi là công chúa mới cùng đi ra. Một cái nhỏ lão thử tinh, nói cho ngươi dẫn ngươi đi tìm bảo tàng, ngươi vẫn thật là tin. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi. Ngang. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đúng. Vương Nhị Cẩu đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, ngươi muốn lừa gạt sư phụ, có thể hay không tìm tốt một chút lý do, chuột loại này đoạn mệnh đồ chơi chỗ nào có thể thành tinh. Ngươi phạm là nói là con lão hổ đem ngươi lừa gạt ra ngoài, ta đều tin. A. Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đoạn mệnh đồ chơi. Tuyệt đại đa số chuột từ xuất sinh đến tử vong, bình thường chỉ có 1 đến 3 năm tuổi thọ, làm sao có thể tu luyện thành tinh? Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường. Ngoa tạo, có đạo lý a. Diệp Phi lập tức ngây ngẩn cả người, thế nhưng là, nó thật có thể nói tiếng người a? Ngươi trông thấy nó há mồm cùng ngươi đối thoại? Vương Nhị Cẩu hơi nhướng mày. Thế thì không có. Diệp Phi lắc đầu, nó miệng không nhúc nhích, thanh âm liền truyền vào lỗ tai ta, gọi là truyền âm nhập thất. Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy khẳng định cũng là có khác yêu quái hoặc là đạo cao nhân đang thao túng con chuột kia, chuột nói chuyện với ngươi, đây chẳng qua là ngươi giả tượng. Còn có thể dạng này sao? Diệp Phi lơ ngơ, cái này kỳ quái. Trước đó thật có chuột nói chuyện với ngươi. Vương Nhị Cẩu có chút lo lắng nói. Ngang. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vương Nhị Cẩu đột nhiên trên dưới quan sát một chút Diệp Phi. Tiểu tử này, trên thân đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Vì cái gì những yêu thú kia đều không giết hắn? Tại sao phải có người điều khiển chuột lửa hắn ra ngoài? Đúng rồi, trước đó hắn rời đi sơn động lúc, vì sao ta một chút cũng không có phát giác ra được? Cái này, bá. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi trước mặt. Đã thấy đây là một vị mặc một bộ trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng lão nhân. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi nhìn thoáng qua, đột nhiên, tay phải từ phía sau xuất ra một cái đầu người bức trên mặt đất. Diệp Phi định thần xem xét, trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bởi vì đầu người này không phải người khác, chính là lúc chạm vạng tối Vương Nhị Cẩu cứu cái kia Thiên Lôi Môn Hùng Bằng. Hừ hừ, đã các ngươi biết hắn, xem ra chính là các ngươi giết ta Phong Đao Môn những đệ tử kia. Lão giả áo trắng lạnh lùng thốt. Ngươi chính là Phong Đao Môn Phong Thánh Tử. Vương Nhị Cẩu mặt không thay đổi đạo. Nha, xem ra ngươi không phải hạng người vô danh, còn có chút kiến thức. Lão giả áo trắng một mặt khinh thường nói, nói đi, xuất từ môn gì phái gì, quay đầu ta đi diệt ngươi cả nhà, cho bọn hắn cũng tốt có cái bằng dao. Vương Nhị Cẩu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, như bức hống hống điếu môi một cái. Thiên Nguyên Tông, Lý Nguyên Thuần là cũng. A! Phong Thanh Tử một tiếng kinh hô, doa đến vội vàng lui về sau một bước. Đúng lúc này, Diệp Phi nhẹ nhàng giật giật Vương Nhị Cẩu góc áo, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, tình huống như thế nào? Vương Nhị Cẩu quay đầu trường Diệp Phi một chút, dùng truyền âm nhập thất rất kinh bị nói một câu, tiểu tử ngốc, không nhìn thấy sư phụ đang giúp ngươi báo thù sao? Ta nghe nói chính là Lý Nguyên Thuần buộc ngươi vị hôn thê đi Diệp gia tìm ngươi từ hôn, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không giá họa cho hắn? Đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, nhất định phải học được tá lực đả lực, mượn đao giết người. Diệp Phi, mẹ nó, ta xem như đã nhìn ra, mặc kệ là làm hắn địch nhân hay là làm bạn hắn, đều mẹ nó đến xui xẻo. Ai biết hắn, đều thật không hạnh. Bất quá, đợt này giá họa ta thích, hắc hắc. Chương 88 đoa, thật lớn một con rắn chương 88 đoa, thật lớn một con rắn ngươi, ngươi thật sự là Thiên Nguyên Tông Lý Nguyên Thuần. Phong Đao Môn Phong Thanh Tử một mặt kiêng kỵ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, Lý Nguyên Thuần cường giả bực này làm sao có thể tự mình mạo hiểm đến thượng cổ yêu vực tầm bảo. Thiên La thành tứ đại gia tộc Lý gia, dưới cờ tông môn Thiên Nguyên Tông, cái này đều là nổi tiếng tồn tại. Lý Nguyên Thuần càng là trong phạm vi mấy ngàn dặm nổi danh cường giả. Cơ hồ có thể nói, tại trong phạm vi mấy ngàn dặm, không có mấy người nghe được Lý Nguyên Thuần danh hào không trong lòng rụt rè. Phong Thanh Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ai quy định lão phu liền không thể đích thân đến? Vương Nhị Cẩu hai tay chắp sau lưng mặt không thay đổi đạo. Ngươi liền không sợ 3 năm này các ngươi Thiên Nguyên Tông xảy ra chuyện gì sao? Phong Thanh Tử lạnh lùng thốt. Phong Thanh Tử sẽ có loại này cân nhắc đó là có nguyên nhân. Bình thường nơi nào có thiên tài địa bảo xuất thế đằng sau, tuyệt đại đa số gia tộc, thế lực đều chỉ sẽ phái ra tu vi tương đối cao trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử đi ra lịch luyện, tiện thể tranh đoạt thiên tài địa bảo. Môn chủ trên cơ bản đều sẽ để ở nhà tòa chấn. Dù sao gia tộc mới là căn bản, đại bản doanh mới là hết thảy phát triển bản cơ bản. Một khi trưởng môn nhân đều tự mình xuất chiến, vạn nhất hang ổ bị người bưng, vậy liền được không bù mất. Ta Thiên Nguyên Tông cao thủ nhiều như mây, cần ta tự mình ở nhà tòa chấn sao? Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ nói: "Ngươi thân là Phong Đao môn môn chủ, ngươi không phải cũng tự mình rời núi sao?" "Hừ, ngay cả ngươi Lý Nguyên Thuần đều tự thân xuất mã, xem ra yêu vực linh khí khôi phục một chuyện là sự thật." Phong Thanh Tử đột nhiên nói một câu làm cho Vương Nhị Cầu đều không có nghĩ tới nói. Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày. "Yêu vực linh khí khôi phục? Nếu thật sự là như thế, vậy lần này chỉ sợ ngay cả Vô Biên Tinh vực những cái kia ẩn thế gia tộc đều muốn kinh động đến. Năm đó trận kia huyết án, lúc này hẳn là có thể tìm tới một chút đầu mối đi. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Đây là thật sự là trời cũng giúp ta." "Lý Nguyên Thuần, ta Phong Đao môn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta nhiều đệ tử như vậy?" Phong Thanh Tử lạnh lùng thốt: "Ngươi mấy tên đệ tử kia tháng trước dọc đường một chỗ thôn nhỏ, cũng bởi vì tiểu hài nhi chơi bừa, không cẩn thận ném đi bọn hắn một cái tiểu nê đoàn, bọn hắn liền huyết tẩy toàn bộ thôn, giết trên trăm tên dân chúng vô tội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn còn không đáng chết sao?" Vương Nhị Cầu ngữ khí đột nhiên có chút lạnh: "Thì tính sao?" Phong Thanh Tử vung tay lên: "Những cái kia hèn bọn hạ đẳng bình dân, chết liền liền chết, mệnh năng của bọn họ cùng ta cái kia hơn 10 tên đệ tử đánh đồng sao? Chẳng lẽ ngươi Lý Nguyên Thuần lại là cái gì người tốt sao? Ngươi Lý gia có thể có hôm nay, trong tay các ngươi dính bao nhiêu dân chúng vô tội máu tươi, cái này còn cần ta tới nói sao? Ngươi tại ta Phong Thanh Tử trước mặt giả trang cái gì đại thánh người? Đồ đệ của ngươi mệnh là mệnh, bình dân mệnh cũng không phải là mệnh." Vương Nhị Cầu lạnh lùng thốt: "Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là thiên đạo cho phép, đánh không lại đáng chết, đây là cũng là thuận theo thiên đạo không thể trái cũng." Phong Thanh Tử lạnh lùng thốt: "Đánh không lại đáng chết, đây là thuận theo thiên đạo." Vương Nhị Cầu bị Phong Thanh Tử cho tức giận cười: "Từ đâu tới lời lẽ sai trái? Chẳng lẽ không phải?" Phong Thanh Tử rất khinh bị bĩu môi một cái. Và đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên chỉ vào Phong Thanh Tử sau lưng hét to một tiếng: "Thật lớn một con rắn a." A Diệp Phi vừa nghe đến rắn, doa đến hét lên một tiếng, vội vàng trốn đến Vương Nhị Cầu sau lưng, một mặt kiêng kỵ nhìn về phía Phong Thanh Tử sau lưng. Hắn là bị Bạch Linh cùng đầu kia hai đầu rắn dọa cho sợ, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến rắn liền run rẩy. Phong Thanh Tử lúc đầu đều không có đem Vương Nhị Cầu lời nói để ở trong lòng, nhưng khi hắn trông thấy Diệp Phi đều bị dọa như thế, hắn lúc này mới quay người quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng mà, hắn tại sau lưng lại cái gì cũng không thấy được, hắn ý thức đến chính mình bị lừa rồi, vội vàng xoay người nhìn về phía Vương Nhị Cầu. Bá. Đúng lúc này, cũng sớm đã trở lấy hắn xoay người Vương Nhị Cầu đối với trên mặt hắn một thanh bột phấn màu đen tát tới. A Phong Thanh Tử một tiếng hét thảm, trong nháy mắt che mắt hét thảm lên. Chỉ là trong chớp mắt, cặp mắt của hắn liền bắt đầu chảy ra máu tươi. "À, con mắt của ta, con mắt của ta Lý Nguyên Thuần, ngươi thân là một đời tông sư, vậy mà dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn âm ta lão bất tử cầu vận, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành." Ha ha, Vương Nhị Cầu một mặt khinh thường nhìn qua Phong Thanh Tử, "Đây không phải ngươi mới vừa nói sao, đánh không lại đáng chết, đây là thuận theo thiên đạo không thể trái cũng. Vừa rồi quên nói cho ngươi, kỳ thật ta là gan cũng có chút nhỏ, không dám vi phạm thiên đạo." "Hỗn đản!" Phong Thanh Tử một tiếng giận mắng, đột nhiên hai tay đều xuất hiện, đối với Vương Nhị Cầu đồng thời vung tay áo bảo. Hiu hiu hiu, chỉ nghe thấy một trận dậy đặc tiếng xé gió hướng phía Vương Nhị Cầu như chớp giật phong tới. Ba ba ba, Vương Nhị Cầu hai tay đều xuất hiện, nhanh chóng huy vũ mấy lần tay áo, mở ra hai tay, hơn 10 thanh ước chừng ngón giữa dáng dấp mang độc phi tiêu rơi vào trong tay của hắn. Lại nhìn Phong Thanh Tử, sớm đã chui vào đen kịt rừng cây chẳng biết đi đâu. "Phế vật." Vương Nhị Cầu chắp tay sau lưng, một mặt khinh thường, đánh không lại liền chạy, tính là gì anh hùng hảo hán? "Diệp Phi, ngươi ngu bức, ngươi tính anh hùng hảo hán?" Diệp Phi một mặt ghét bỏ: "Sư phụ, ta nói ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ, ta về sau có thể hay không đừng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Ngươi nói ngươi vừa rồi vậy cũng là thứ đồ chơi gì mà, cái gì hoa, thật lớn một con rắn a. Em à, ta đều cùng ngươi gánh không nổi người kia. Mẹ nó, đi theo như thế một cái sư phụ, thật chữ bắt ngược đời nó mốc. Hắn còn có ý tốt nói để cho ta về sau ra ngoài đường báo tên hắn, hắn còn sợ ta cho hắn mất mặt. Ta mẹ nó còn sợ ngươi cho ta mất mặt đâu. Thế nào, chẳng lẽ ta thắng còn chưa đủ nhẹ nhõm sao? Cuối cùng chẳng lẽ không phải chúng ta thắng sao? Chỉ cần có thể nhẹ nhõm chiến thắng, còn phân cái gì hạ lưu hay là thượng tiểu lưu?" Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, một thanh độc liền có thể giải quyết sự tình, làm gì không phải cùng người đánh nhau chết sống, đánh cho chảy mồ hôi ròng ròng. Trừ phi đầu óc có vấn đề. "Tiểu tử, ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ cho ta, cùng người giao thủ, dưới bất kỳ tình huống gì, bảo tồn thực lực mới là vương đạo. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngao cỏ tranh nhau, ai sẽ được lợi." "Sư phụ, ta biết ngươi nói những này đều rất có đạo lý, ta chẳng qua là cảm thấy, thắng có chút ám muội thôi." Diệp Phi bĩu môi một cái. "Ngươi muốn thắng được hào quang, vừa rồi ngươi làm sao không lên?" Vương Nhị Cầu một mặt khinh thường nói: "Vì thắng được hào quang, không phải cùng người Minh Đao mình thường đánh. Bạn nhất không có đánh qua đâu. Cái kia giờ phút này chính là chúng ta hai sư đồ nằm trên mặt đất, người ta đứng tại trước mặt chúng ta chắc bước, nhục nhã chúng ta, ngươi hy vọng dạng này?" Diệp Phi, Diệp Phi có chút không phản bắt được. Dù sao, hắn cũng thừa nhận, Vương Nhị Cầu mặc dù thắng được cám muội, nhưng hắn loại ám chiêu này lại sát thực rất có tác dụng. Bất quá, hắn mặc dù trong lòng đã chịu phục, có thể ngoài miệng hay là nói một câu, vạn nhất về sau gặp được càng mạnh cao thủ, một thanh độc không giải quyết được người khác đâu. Một thanh độc không giải quyết được. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái: "Vậy liền hai thanh không được liền ba thanh, còn không được liền năm sáu bảy, tám đem nếu là còn không được đâu." Diệp Phi khinh bị nói: "Cái này đều không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể học ngươi học ta." Diệp Phi một mặt một bức: "Học ta cái gì?" Giờ khắc này, Diệp Phi đột nhiên còn có như vậy một chút kích động nhỏ. "Chẳng lẽ ta còn có cái gì ưu điểm đáng giá lão nhân gia ông ta học tập? Học ngươi quỳ trên mặt đất gọi ba ba đừng giết ta à?" Vương Nhị Cầu mở ra hai tay, bĩu môi một cái, còn có thể học ngươi cái gì? Cỏ. Chương 89 Thái Cổ Thần Trạc, chương 89 Thái Cổ Thần Trạc thế nào, ta nói sai sao? Vương Nhị Cầu gặp Diệp Phi không lên tiếng, lại bồi thêm một câu, sử xuất tất cả vốn liếng hay là đánh công lại, cái kia không chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lạc. Tốt ta, ngươi thắng. Diệp Phi nghiêm mặt nói. Ngay sau đó, hắn lập tức rời đi chủ đề, sư phụ, ta có chút hiếu kỳ, vừa rồi ngươi làm sao để lão tiểu tử kia chạy? Nổ cỏ không trừ gốc, có thể sẽ hậu hoạn vô tận a. Hậu hoạn vô tận đó cũng là Thiên Nguyên Tông hậu hoạn vô tận, mắc mớ gì đến chúng ta? Hắn lại không biết ta, hắn hiện tại khẳng định cho là hắn thật gặp gỡ Thiên Nguyên Tông Lý Nguyên Thuần. Vương Nhị Cầu rất đắc ý bĩu môi một cái, ta cố ý lộng mù ánh mắt của hắn, chính là muốn cho hắn về sau nhìn thấy thật Lý Nguyên Thuần sau nhận không ra. Mắt mù mối thủ, để hắn đi tìm Lý Nguyên Thuần báo là được, cùng ta có liên can gì? Diệp Phi, lão đầu nhi này quá độc ác. Bất quá, ánh mắt của hắn đã mù, xác suất lớn là không ra được yêu vực, không gặp được chân chính Lý Nguyên Thuần. Vương Nhị Cầu đạo, ánh mắt của hắn thật mù sao? Diệp Phi có chút lo lắng. Chúng ta độc, trừ ta độc môn giải dược, thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, lắc đầu, ai? Đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc không có giết hắn. Diệp Phi nói theo. Đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, không có làm đến tiền của hắn. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, giết hắn không trọng yếu là kiếm tiền. Giết hắn có kiếm tiền có trọng yếu không, đồ đần. Diệp Phi, ngươi là có bao nhiêu nghèo rất mồng tới a? Diệp Phi rất khinh bị nói, hôm qua ngươi một chút liền làm 5-6 vạn linh thạch, để cho ngươi cho chúng ta phân, kết quả ngươi một người chỉ phân 1.000, ngươi muốn nhiều tiền như vậy đến cùng muốn làm gì? Ngươi liền không sợ về sau ngươi không có người, tiền không xài hết sao? Đúng. Vương Nhị Cầu đưa tay một cái bạo lật đập vào Diệp Phi trên trán, còn không cũng là vì ngươi sao? Vì ta. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, sư phụ, và ngươi, đừng như thế nói chuyện tiếng, ngươi sẽ đem ta cảm động đến. Tiểu tử thúi, ngươi không tin. Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Trừ phi ngươi bây giờ liền lập phần di thư, phía trên viết rõ ràng nếu như ngươi ngày nào xảy ra bất chắc chết, đem ngươi linh thạch tất cả đều để cho ta tới kế thừa, ta liền tin tưởng ngươi. Diệp Phi rất vô sỉ nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói, coi như ta sáng mai liền phải chết, ta đêm nay trong đêm đều được nghĩ biện pháp đem linh thạch của ta toàn bộ tiêu hết, một viên cũng sẽ không cho các ngươi lưu. Vạn nhất muốn bao nhiêu thực sự xài không hết, vậy ta liền hoa một viên, ném hai viên, ta tức chết các ngươi. Diệp Phi, ngươi mẹ nó đủ hung ác. Đi, đừng nói nhảm, đi thôi, nhanh đi về. Vương Nhị Cầu đạp một cước Diệp Phi cái mông, về sau khuya khoắt trở ra chạy lùng tùng, nếu như bị yêu thú ăn, đừng trách sư phụ không có bảo hộ ngươi. Ai? Kỳ quái, vừa rồi ngươi rời đi sơn động thời điểm, vì sao ta một chút chi giác cũng không có chứ? Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên dừng bước, lông mày trong nháy mắt vò thành một nắm. Chẳng lẽ vừa rồi sơn động là bị cái gì cao nhân hạ cấm chế? Nếu không, tiểu tử này đi ra thời điểm, ta vì sao một điểm động tĩnh đều không có nghe được? Cái này, sư phụ, thế nào? Diệp Phi một mặt mở mịt nhìn qua Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu nhìn một chút Diệp Phi, do dự một chút. Ngay sau đó, hắn đột nhiên từ nhẫn chứa vật xuất ra một viên rất cổ xưa màu đồng cổ vòng tay, bắt lấy Diệp Phi tay trái đeo tại nó trên cổ tay. Vòng tay này bên trong có linh hồn ấn ký của ta, về sau lại bị mất, ta có thể tùy thời biết phương vị của ngươi. Nếu là ta không ở bên người ngươi, ngươi có nguy hiểm nào đó, liền nắm tay vòng tay gọi ba tiếng Vương Chứng Đạo, ta ngay lập tức sẽ chạy đến cứu ngươi. Gọi ba tiếng Vương Chứng Đạo. Diệp Phi sững sờ, không phải là gọi Vương Nhị Cầu sao? Ta gọi Chứng Đạo làm gì? Ngươi gọi Chứng Đạo biết sau nó sẽ thông báo cho ta. Được rồi. Vương Nhị Cầu tức giận nói. Hắc hắc, Diệp Phi sờ lên cái này màu đồng cổ vòng tay, sư phụ, vòng tay này đáng tiền sao? Đó là đương nhiên đáng giá tiền. Ờ, đúng rồi, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều suýt nữa quên mất. Vương Nhị Cầu lập tức từ trong ngực lấy ra sách vở nhỏ, là hộ Diệp Phi chu toàn, đưa hắn mang cấm chế thái cổ thần trạc một cái, 100.000 linh thạch. 100.000. Ta mẹ nó, Diệp Phi vội vàng dùng tay lay cái kia màu đồng cổ vòng tay, ta trả lại ngươi, ta không muốn nhưng mà, hắn dùng hết khí lực làm thế nào cũng không nổ ra được, vòng tay trực tiếp kẹt tại trên cổ tay. Chứ ta, không ai có thể lấy xuống, trừ phi đem tay của ngươi chặn. Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, ừ, ta muốn đưa ra ngoài đồ vật, muốn không cần đều không được. Diệp Phi, nào có ngươi mạnh mẽ như vậy nhét đồ vật. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, coi như trong nhà ai có tiền nữa, cũng phải bị ngươi cho nhét táng ra bại sản à. Ha ha, vòng tay này rất nhiều người muốn ta đều không nỡ cho đâu, tiểu tử thúi, ngươi có biết đủ đi. Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Ngay sau đó, hai sư đồ vừa đi vừa nói nhau nhau lấy về tới trong sơn động. Khi bọn hắn trở lại sơn động lúc, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long mấy người tất cả đều đã không có ngồi. Mấy người tất cả trong sơn động một mặt lo âu vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ. Bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến Diệp Phi tiếng kêu cứu, chỉ là Vương Nhị Cầu rời đi quá nhanh, bọn hắn gặp Vương Nhị Cầu đi, đều không có dám ra ngoài. Sư phụ, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Tam rất lo lắng mà hỏi thăm, đang khi nói chuyện, nàng quan sát một chút Diệp Phi. Lúc đầu nàng chỉ là muốn nhìn xem Diệp Phi trên người có không có thương tổn, kết quả vừa xem xét này, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền dừng ở Diệp Phi trên cổ tay trái viên kia phong cách cổ xưa màu đồng cổ vòng tay phía trên, cũng không rời đi nữa mắt. Rất nhanh, nàng liền một mặt mất hứng nhìn một chút Vương Nhị Cầu, dùng truyền âm nhập thất nói ra, "Sư phụ, ngươi cũng quá không công bằng, ngươi không phải nói cái kia thái cổ thần trạc là ngươi thái sư phụ truyền cho ngươi, tương lai chỉ có bản môn có thành tựu nhất đệ tử mới có tư cách kế thừa sao? Ngươi vì cái gì cho thập tam sư đệ? Ngươi cái gì gấp thôi?" Vương Nhị Cầu không chút hoang mang dùng truyền âm nhập thất trả lời, ta chỉ là bởi vì trong này quá nguy hiểm, tiểu tử này lại không một chút tu vi, ta mượn trước hắn mang mấy năm hộ thân, các loại từ yêu vực trở về, ta lập tức liền sẽ phải trở về. Đến lúc đó, hay là dựa theo lúc đầu quy định, tương lai nhìn các ngươi đám con nít này ai nhất tiền đồ, ta liền chuyển cho ai.
Thật.
Tiểu Tam Minh lộ ra không tin.
Thật.
Vương Nhị Cầu gật đầu.
Ừ, đây chính là ngươi nói lời giữ lời a.
Tiểu Tam bĩu môi nói các loại từ yêu vực trở về, ngươi lập tức liền muốn cầm về a.
Yên tâm đi.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu.
Nha đầu ngốc này, sư phụ ngươi ta lúc nào nói chuyện tính qua nói.
Nghĩ như thế nào?
Bị lừa nhiều năm như vậy còn không nhớ lâu.
Ai, vì sư khi nào mới có thể yên tâm để cho các ngươi một mình ra ngoài sông sáo giang hồ nha.
Chương 90 vạn năm kỳ lần quả, chương 90 vạn năm kỳ lần quả hử, cái này còn tạm được.
Tiểu Tam rốt cục can tâm.
Tiểu Tam đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên lạnh lùng nói một câu, ngươi cùng ta đi ra một chút, có việc nói cho ngươi.
Mấy người các ngươi, thu thập một chút, chúng ta lập tức xuất phát.
A, đám người cùng kêu lên kinh hô.
Ban đêm xuất phát.
Sư phụ, ngươi không phải nói ban đêm đi đường dễ dàng bị yêu thú phục kích sao?
Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nghe sư phụ, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc.
Tiểu Tam lạnh lùng nói ra.
Chỉ có nàng rõ ràng nhất, bọn hắn sư phụ nói như vậy khẳng định có nguyên nhân.
Một phút đồng hồ sau,
Tiểu Tam cùng Vương Nhị Cầu cùng đi đến trên hẻm núi một chỗ bên vách núi.
Vương Nhị Cầu chắp tay sau lưng, một mặt nghiêm trọng, "Tiểu Tam, vừa mới nghe nói yêu vực khả năng đã linh khí khôi phục, nếu thật sự là như thế, nơi này tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo ra mắt, cứ như vậy, thế tất sẽ kinh động rất nhiều ẩn thế gia tộc cùng nhau xuất thế."
"A."
Tiểu Tam một tiếng kinh hô, "Sư phụ, nói như vậy chúng ta chẳng phải là có cơ hội tra được trận kia vết án hấp thụ phía sau màn?"
"Ân."
Vương Nhị Cầu trước nay chưa có nghiêm túc, hơn 30 năm, là thời điểm trả lại ngươi sư nương một cái công đạo.
"Sư phụ."
Tiểu Tam nhẹ nhàng bắt lấy Vương Nhị Cầu tay, "Sư nương trên trời có linh, nhất định sẽ giúp chúng ta.
Dùng chuyên âm ngọc phù thông chi sư huynh sư tỷ của ngươi bọn hắn toàn bộ chạy đến yêu vực."
Vương Nhị Cầu trong mắt lóe lên một vòng sát khí, coi như trận kia huyết án là những cái kia ẩn thế gia tộc siêu lớn cách làm, ta cũng muốn cùng bọn hắn đụng tới đụng một cái.
"Ân."
Tiểu Tam nặng nề mà nhẹ gật đầu.
"Ta đi trước phía trước dò đường, đi xem một chút yêu vực có phải thật vậy hay không đã linh khí khôi phục, ngươi mang theo ngươi sư đệ bọn hắn một mực hướng mặt phía nam đi."
Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra, "Bây giờ lập tức xuất phát, trước khi trời sáng các ngươi hẳn là có thể đuổi tới Định Phong Ngai, ta ở bên kia chờ các ngươi."
"A,
sư phụ, ngươi đi một mình có thể hay không quá nguy hiểm?"
Tiểu Tam một mặt lo lắng, "Nếu không ta đưa ngươi đi."
"Yên tâm đi."
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, "Sư phụ ngươi hơn 3000 năm trước liền đã tới, ở đây ta rảnh rất."
"A."
Tiểu Tam trong nháy mắt há to mồm, "Ngài 3000 năm trước liền đến qua?"
Thư hừ, Vương Nhị Cầu có chút đắc ý cười cười, sau đó mở ra một bước, trong nháy mắt không có dấu hiệu nào biến mất.
Lộc cộc, Tiểu Tam nuốt khô một chút nước bọt.
"Ông trời của ta rồi, nguyên lai sư phụ lão nhân già ông ta lại là sống hơn 3000 năm lão yêu quái a.
Khó trách ta ra lúc trước không tiếp bị xuống cầu hắn, 9 lần đến nhà Thiên Tiên Tông, chết sống muốn đem ta đưa đến Thiên Tiên Tông đến bái sư học nghệ."
Ra Tiểu Tam chắp tay trước ngực ngắm nhìn quê quán phương hướng,
ra, ngài dụng tâm lương khổ ta rốt cuộc hiểu rõ."
Tiểu Tam mang vô cùng kích động tâm tình, lập tức trở lại trong sân động.
Vừa về tới trong sân động, nàng lập tức liền thúc giục nói, "Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát."
"Sư phụ đâu?"
Diệp Phi lập tức hỏi.
Liền ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, hắn đã bất chi bất giác đối với Vương Nhị Cầu sinh ra ủy lại cảm giác, Vương Nhị Cầu không có ở, hắn thế mà rất không có cảm giác an toàn.
"Sư phụ đi phía trước cho chúng ta dò đường, hắn để cho chúng ta trước khi trời sáng đuổi tới một chỗ đi cùng hắn tụ hợp."
Tiểu Tam nói.
"Vì cái gì đang yên đang lành, đột nhiên muốn nửa đêm đi đường?"
Đinh Ngại Sơn rất không cao hứng địa đạo, "Tất cả mọi người còn không có nghỉ ngơi tốt đâu."
"Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta đi."
Tiểu Tam đối với chứng đạo nhìn thoáng qua,
"Đi, chứng đạo."
Tiểu Tam mang theo chứng đạo trực tiếp ra khỏi sơn động.
Triệu Vân Long nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi, "Sư Minh, đi thôi."
Đinh Đại Sơn nhìn về phía Diệp Phi, "Sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ?
Có đi hay không?"
"Ta muốn nói không đi đâu."
Diệp Phi hỏi.
"Vậy ta cũng không đi."
Đinh Đại Sơn nói, "Ta lưu lại cùng ngươi.
Ta cảm thấy sư phụ không có ở, bây giờ cùng ngươi so đi theo đám bọn hắn an toàn hơn, dù sao, ngươi tháo mặt nạ xuống liền có thể dọa chạy yêu thú.
Ngươi mẹ nó sẽ nói chuyện phía ngươi liền trò chuyện, sẽ không nói chuyện phía ngươi đừng ngồi chém gió."
Diệp Phi một mặt xem thường vỗ một cái Đinh Đại Sơn chán, "Đi thôi."
Ngay sau đó, đám người đi theo chứng đạo sau lưng, một đường hướng nam tiến đến.
Một đêm này, vẫn luôn coi như tương đối thuận lợi, thẳng đến ngày mới sáng thời điểm, bọn hắn lần nữa nghe được phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau.
Kỳ thật, loại đánh nhau này âm thanh mấy ngày nay tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Dù sao trên núi một chút tràn vào hơn 10 vạn các phương nhân mã, không nói đến có không ít có thể là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, có chút không cựu không đoán, một khi đồng thời nhìn thấy cái gì thiên tài địa bảo, cũng sẽ tranh đến ra tay đánh nhau.
Tiểu Tam lập tức khẽ vươn tay, chào hỏi đám người dừng lại, "Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút tình huống như thế nào."
"Sư tỷ, ta đi chung với ngươi đi."
Triệu Vân Long lập tức nói.
Tiểu Tam quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Vân Long, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía chứng đạo, "Chứng đạo, ngươi lưu lại bảo vệ bọn hắn.
Nhớ kỹ, nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát bọn hắn, một khi bọn hắn có nguy hiểm nào đó, ngươi liền lớn tiếng gọi ta."
Chứng đạo nhẹ gật đầu.
Chứng đạo thật rất thông minh, nó từ khi đi vào trong rừng rậm sau, từ trước tới giờ không gọi bậy.
Ngay sau đó, Tiểu Tam cùng Triệu Vân Long đi.
"Sư Minh, ngươi nói, chúng ta thật là tới tìm bảo sao?"
Đinh Ngại Sơn nhíu môi một cái, "Đến trên núi nhiều như vậy này,
không chỉ có tiên thảo không tìm được, khác một thứ bảo bối cũng không tìm được, ta thậm chí đều có chút hoài nghi trong này đến cùng có hay không bảo bối. Những thiên tài địa bảo này đều là muốn nhìn duyên phận, coi trọng một cái mệnh, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, hiểu không? Diệp Phi ra vẻ cao thâm bĩu môi một cái. Chít 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 chít, đúng lúc này, Diệp Phi nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng chít 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 thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lại là tối hôm qua cái kia tiểu bạch thử. Vương đúng lúc này, Trướng Đạo một mặt hung ác đối với tiểu bạch thử sủa một tiếng. Diệp Phi vội vàng đưa tay ngăn lại nó, "Trướng Đạo, đừng mù gọi, đây là bằng hữu của ta." Diệp Phi nói xong, lập tức ngồi xổm ở tiểu bạch thử bên người, rất khinh bỉ đối với tiểu bạch thử bĩu môi một cái, "Thế nào, các ngươi công chúa lại tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này ta cũng sẽ không lại đến ngươi làm." Mặc dù tối hôm qua Diệp Phi bị cái kia lão thử tinh dọa cho phát sợ, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, tựa hồ người ta cũng không có ác ý, chí ít hắn đào tẩu đằng sau, người ta một mực không có đuổi giết hắn. "A." Đinh Ngại Sơn trong nháy mắt sử sốt, vội vàng ngồi xổm Diệp Phi bên người, một mặt khiếp sợ nhìn qua tiểu bạch thử, "Sư minh, ngươi chừng nào thì học được thử ngữ? Ta hiểu nhiều lắm đi, đều được nói cho ngươi." Diệp Phi khinh bị nói. "Hắc hắc, đó là..." Đinh Ngại Sơn cười nói, "Sư minh, ngươi sẽ điều ngữ sao?" "Ta muốn học điều ngữ." "Diệp Phi, ta mẹ nó..." "Ngươi mẹ nó cái gì không dễ học, lại muốn học điều ngữ?" Diệp Phi một mặt xem thường. "Ta liền đối với điều ngữ cảm thấy hứng thú." Đinh Ngại Sơn vẻ mặt thành thật, "Sư minh, ngươi sẽ phải lời nói sẽ dạy cho ta thôi." "Lan, chớ quấy rầy ta." Diệp Phi đẩy ra Đinh Ngại Sơn, sau đó nhìn về phía tiểu bạch tử, "Nói đi, ngươi lại tìm đến ta làm gì?" Chít 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 chít, tiểu bạch thử phát ra vài tiếng tiếng kêu, sau đó, một cái có chút quen thuộc tiểu cô nương thanh âm lần nữa chuyển vào Diệp Phi trong tai, "Kệ bên này có cái bà bối, nhà ta công chúa hỏi ngươi có muốn hay không muốn, ngươi nếu muốn, ta có thể dẫn ngươi đi cầm." "No." Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi kích động lên. "Ngoa tạo, thật hay giả? Sẽ không phải lừa phỉnh ta a?" Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phi do dự mãi, cuối cùng vẫn không có chống đỡ bảo bối dụ hoặc, "Bảo bối gì?" "Kỳ lân quả." Tiểu cô nương thanh âm lần nữa truyền đến. "Kỳ lân quả?" Diệp Phi một tiếng kinh hô, "Kỳ lân quả là cái gì?" "Cái gì?" Đinh Ngại Sơn trợn cả mắt lên, vạn em gái ngươi." Diệp Phi thực sự đã đợi không kịp, "Vạn cái gì vạn, chớ quấy rầy. Sư minh, ngươi mới vừa rồi là đang nói vạn năm kỳ lân quả sao?" Đinh Ngại Sơn cái cầm đều kém chút chân kinh. "Ngươi biết kỳ lân quả?" Diệp Phi đối với Đinh Ngại Sơn thái độ rốt cục tốt hơn nhiều. Ân, Đinh Ngại Sơn rất kích động liên tục gật đầu, "Kỳ lân có 3000 năm nở hoa, 6000 năm kết quả, 1000 năm quả chín, nghe nói kỳ lân quả trái cây thành thục đằng sau vạn dặm phiêu hương. Bất quá, khẳng định là giả đi. Chúng ta không có ngửi được mùi trái cây nha. Ngươi trước đừng quản cái này, ngươi liền nói cái này kỳ lân quả ăn có cái gì công hiệu đi." Diệp Phi hiện tại quan tâm nhất cái này. Đinh Ngại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi, "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi khiến cho thật giống như ta nếm qua giống như. Ta muốn ăn qua, ta đoán chừng đã sớm phi thăng tiên giới đi, ta còn cùng ngươi ngồi xổm ở chỗ này nghe một con chuột nói lung tung." Diệp Phi bị Đinh Ngại Sơn nghẹn đến quá sức. Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, quý giá như vậy bà bối, lại có mấy người nếm qua. "Ngươi muốn không?" Tiểu cô nương thanh âm lần nữa truyền đến, "Muốn liền đi theo ta, không muốn coi như xong, không đi nữa, người ta liền muốn cướp đi." Tiểu Bạch Thử nói xong quay người đi. "Ngoa tạo, không đi nữa liền bị cướp đi." Diệp Phi kinh hô. "Đại Sơn, Trướng Đạo, đi, cùng ta đoạt kỳ lân quả đi." Diệp Phi vung tay lên, liền hướng Tiểu Bạch Thử nhanh chân đi theo. "Mẹ nó, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nói không chừng viên này vạn năm kỳ lân quả chính là lão tử bàn tay bằng đâu. Ăn nó đi, ta trong nháy mắt ra tăng vạn năm tu vi, nhất phi trùng thiên." "Cỏ, lão tử cơ hội xoay người rốt cuộc đã đến." Chương 91 lớn như vậy anh đào, chương 91 lớn như vậy anh đào. Diệp Phi mang theo Đinh Đại Sơn lập tức đi theo Tiểu Bạch Thử chui vào rừng cây, nhưng mà, sau lưng lại đột nhiên truyền đến Trướng Đạo một tiếng chó sủa, "Ùng." Nhìn lại, Trướng Đạo chính hướng bọn họ xông lại. Chỉ thấy nó cấp tốc xông lên ngăn tại Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi trước mặt, dùng miệng cắn Diệp Phi ống quần. "Nô." Diệp Phi ngây ngẩn cả người, "Nó mấy cái ý tứ?" "Sư minh, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Trướng Đạo để cho chúng ta đừng đi." Đinh Đại Sơn có chút bận tâm nói, "Có thể hay không Trướng Đạo phát giác được có nguy hiểm nào đó a?" Diệp Phi ngang Đinh Đại Sơn một chút, lập tức ngồi xuống, sờ lên Trướng Đạo cổ, "Trướng Đạo, chúng ta bây giờ muốn đi tìm vạn năm kỳ lân quả, ăn một viên liền có thể gia tăng trên vạn năm công lực, chẳng lẽ ngươi không muốn làm một viên nếm thử sao? Không phải ta cùng ngươi thổi ngữ bức, nếu là ngươi có thể được đến một viên kỳ lân quả ăn hết, liền hướng về phía ngươi cái này thông minh kỉnh, nói không chừng ngươi lập tức liền có thể đắc đạo phi thăng." Nghe thấy Diệp Phi kiểu nói này, Trướng Đạo trong mắt trong nháy mắt lóe lên một vòng quang mang cực nóng. Một giây sau, Trướng Đạo lập tức buông ra Diệp Phi ống quần, chính mình chủ động đi theo Tiểu Bạch Thử phía sau cái mông hấp tấp đi. Hắc hắc, Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý vô bộ ngực, "Sư minh khẩu tài này thế nào? Mã mã hổ hổ còn không có trở ngại đi." Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ bĩu môi một cái, "Sư minh, ngươi ngay cả chó đều lừa gạt, quá không phải người." Diệp Phi một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán, thấp giọng nói ra, "Ta mẹ nó chẳng phải nói, nó có thể theo chúng ta đi sao? Vạn nhất nó gọi vài tiếng, đem sư tỷ gọi trở về, chúng ta còn có thể đi thành sao? Coi như sư tỷ cũng nguyện ý cùng đi, vạn nhất kỳ lần quả chỉ có một viên, ngươi cảm thấy sư tỷ sẽ phân cho chúng ta ăn, còn có chúng ta phần?" "Đúng thế." Đinh Ngại Sơn bừng tỉnh đại ngộ, một mặt sùng bái nhìn qua Diệp Phi, "Sư minh, hay là ngươi suy tính tương đối chu toàn?" Hắn lại làm sao biết, lúc này Diệp Phi trong lòng đang suy nghĩ, nếu như chỉ có một viên, Đại Sơn, hảo huynh đệ của ta, vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Không lâu sau mà, Tiểu Bạch Thử mang theo hai người một chó xuyên qua một rừng cây, đi vào một chỗ vách núi treo leo phía dưới đống loạn thạch bên cạnh. Tiểu Bạch Thử đứng tại đống loạn thạch bên cạnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, tiểu cô nương thanh âm lập tức truyền vào trong tai, các ngươi đẩy ra tảng đá, liền có thể nhìn thấy một cái thông hướng trong ngọn núi nham động. Diệp Phi, đẩy ra tảng đá. Diệp Phi hơi nhướng mày, ý của ngươi là để cho chúng ta đẩy ra một cái có thể cung cấp chúng ta đi vào lối vào. Đúng thế, Tiểu Bạch Thử nhẹ gật đầu, tiểu cô nương có chút khinh bị thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, các ngươi không đào mở một cái cửa hang, ta là chui đến đi vào, các ngươi có thể chui đến đi vào sao? Diệp Phi, quả nhiên là long sinh long vượng sinh vượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Dù sao kỳ lân quả ngay tại trong sơn động này, con đường này chỉ có ta biết, các ngươi nếu là không muốn đào ra một cái cửa vào, vậy cũng chỉ có thể từ tiền phương định phong ngai cửa chính vào sơn động. Tiểu cô nương thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng trong này giờ phút này có mấy phe thế lực đang vì tranh đoạt kỳ lân quả ra tay đánh nhau, các ngươi cảm thấy các ngươi từ nơi đó có thể đi vào đi sao? A, Diệp Phi sững sờ, trước đó bên kia tiếng đánh nhau chính là tại tranh đoạt kỳ lân quả. Đối với Tiểu Bạch Thử nhẹ gật đầu, bọn hắn đều là bị kỳ lân quả mùi thơm dẫn tới. Kỳ lân quả mùi thơm, không phải nói kỳ lân quả vạn dặm phiêu hương sao? Vì cái gì chúng ta không có người được đâu? Diệp Phi mở miệng nói. Tiểu Bạch Thử giải thích nói, kỳ lân quả không có mở ra trước đó, mùi thơm cũng không nồng đậm, chỉ có quen thuộc kỳ lân quả mùi thơm người mới có thể phân biệt ra cái kia cố kỳ lân quả đặc hữu nhàn nhạt mùi trái cây, chỉ có cắn mở kỳ lân quả lúc đó mới sẽ vạn dặm phiêu hương. Thì ra là thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lập tức đối với Đại Sơn vung tay lên. Đại Sơn, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian khiêng đá a. A, Đinh Đại Sơn sững sờ, thật chuyện a, ngươi có còn muốn hay không ăn kỳ lân quả? Diệp Phi khinh bị nói. Giống giống, muốn Đinh Đại Sơn lên tiếng, lập tức đi ngay khiêng đá. Vừa lật ra một khối đá, Đinh Đại Sơn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xổm ở một bên chứng đạo. Chứng đạo, sao, ngươi không muốn ăn kỳ lân quả? Muốn ăn liền đến hỗ trợ a. Vâng, nhưng chứng kiến đạo sủa một tiếng, nó thế mà thật vươn móng nuốt bắt đầu hỗ trợ đào tảng đá đi. Diệp Phi một mặt tán thưởng nhìn nhìn Đinh Đại Sơn, cái này ca môn nhi đích thật là một nhân tài, vì đẩy nhanh tốc độ chỉnh tiến độ, ngay cả chó đều không có buông tha. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, Đinh Đại Sơn lại đối hắn nói một câu, sư minh, ngươi thất thần làm gì? Ngươi không ăn kỳ lần quả sao? Cỏ, ta cái này còn có việc cùng Tiểu Bạch Thử thương lượng đâu. Diệp Phi bĩu môi một cái, lập tức ngồi xổm ở cửa hàng, ôm lấy Tiểu Bạch Thử, làm bộ hỏi nó một câu, bên trong có mấy quả kỳ lần quả? Tiểu Bạch Thử ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi, ba viên. Thật sao? Diệp Phi một mặt kích động. Chít chít, Tiểu Bạch Thử nhẹ gật đầu. Sư minh, nó nói có mấy quả? Đinh Đại Sơn rất kích động hỏi. Nó nói khả năng có 8-9 quả đâu, đến lúc đó chúng ta cùng chứng đạo một người có thể phân 2-3 viên. Diệp Phi trả lời, tranh thủ thời gian chuyển, động tác nhanh lên, chớ để cho người cướp đi. Mẹ nó, chỉ có 3 viên, ít như vậy. Còn tốt, một trận một viên, đủ ăn 3 trận. Thời gian ước chừng kéo dài hơn 1 giờ, Đinh Đại Sơn cùng chứng đạo cuối cùng là gỡ ra một cái vừa vặn có thể cung cấp người trưởng thành nắm sắp bỏ vào đi cửa hang. Sư minh, đống loạn thạch phía sau thật có sân động. Đinh Đại Sơn nằm ngoài cửa hang, thật cao hứng kêu lên, bên trong tối quá a. Đi, ta mang các ngươi đi vào. Đúng lúc này, Diệp Phi trong tay Tiểu Bạch Thử một chút tung ra đi, nhanh chóng chui vào sơn động. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn nhìn thoáng qua, Đại Sơn, ngươi lên trước. Ân. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, lập tức thuận cửa hang đi đến bò. Nhưng mà, leo đến một nửa thời điểm, bởi vì Đinh Đại Sơn khổ người quá lớn, cái mông cũng lớn, cái mông của hắn bị kẹt tại cửa hang. Sư minh, cái mông của ta kẹt lại, ngươi hỗ trợ đẩy một cái. Đinh Đại Sơn nằm ngoài cửa hang kêu lên. Cỏ. Ngươi vừa rồi cũng không biết kết hợp cái mông của ngươi đem cửa hang mở lớn một chút sao? Diệp Phi khinh bị nói. Hắc hắc, sư minh, ta cũng không nghĩ tới cái mông của ta lớn như vậy. Đinh Đại Sơn rất vô sỉ cười nói, ta cái này vòng tròn lớn cái mông, nếu như là nữ nhân, nhất định có thể sinh con ngươi mẹ nó đừng buồn nôn lao tử. Diệp Phi một tiếng mắng to, lập tức đối với Đinh Đại Sơn cái mông sử xuất chính mình Phật Sơn vô ảnh cước. Ta để cho ngươi mở mông ôi nhìn ngươi còn bệnh lên không bệnh lên ôi. Sư minh, ngươi điểm nhẹ ta bệnh lên em gái ngươi sư minh, ai nha? Diệp Phi bên cạnh đạp bên cạnh mắng, Đinh Đại Sơn liên tục kêu thảm. May mà không có đạp mấy cước, hắn liền bị đạp tiến vào, đoán chừng phần hông khẳng định là bị quắt nôn lỗ ra. Ngay sau đó, Diệp Phi cũng đi theo bò lên đi vào, chứng đạo theo sát phía sau. Khi Diệp Phi sau khi đi vào, hắn phát hiện Đinh Đại Sơn trong tay thế mà nắm một viên Dạ Minh Châu. Mặc dù viên này Dạ Minh Châu không lớn, cùng cái kia Bạch Tỷ Tỷ chênh lệch rất xa, nhưng đầy đủ để mấy người trong sơn động thấy rõ ràng trước mắt đường. Chít 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 chít, đúng lúc này, Tiểu Bạch Thử kêu vài tiếng, lập tức quay người hướng phía trước đen kịt sơn động chạy đi vào. Trong thời gian kế tiếp, Tiểu Bạch Thử mang theo Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn bọn hắn trong sơn động trái mặc phải mặc, đi rất nhiều cực kỳ phức tạp chỗ ngã ba, trước sau lại đi gần một giờ. Rốt cục, mấy người bọn họ đi tới một cái rất lớn trong động đá vôi. Vừa mới đi vào động đá vôi này, trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt, sáng tỏ như ban ngày, cùng lúc đó, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nhưng gặp động đá vôi này chừng một cái tiêu chuẩn bóng đá sân vận động lớn nhỏ, làm bọn hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, nơi này lại là một mảnh nham tương thế giới. Dưới đất là một cái cự đại ao nham tương, bên trong chính lộc cộc bốc lên bọt khí. Hỏa hồng nham tương càng không ngừng trên dưới quay cuồng. Đến đúng lúc này, tiểu cô nương thanh âm lần nữa chuyển vào Diệp Phi trong tai. Đến, kỳ lân quả đâu? Diệp Phi một mặt mờ mịt. Chít 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 chít, Tiểu Bạch Thử hướng phía trong ao nham tương ứng kêu vài tiếng. Diệp Phi vội vàng thuận Tiểu Bạch Thử ánh mắt nhìn. đã thấy nơi xa mấy chục mét có hơn, cái này trong ao nham tương ương, có một cây từ trong ao nham tương đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá. Cột đá rất lớn, đỉnh chóp ước chừng 2-30 bình vuông lớn nhỏ. Mà tại cột đá chính giữa, mọc ra một gốc toàn thân đỏ chót mầm cây nhỏ. Bởi vì nó cùng nham tương nhan sắc rất tương tự, không nhìn kỹ thật là có chút nhìn không ra. Mầm cây nhỏ chỉ có cao một thước, phía trên mọc ra 10 mảnh lá cây màu đỏ, mà tại mầm cây nhỏ kia cành cây bên trên, quả thật kết lấy 3 viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây màu đỏ, từ xa nhìn lại, tựa như là 3 viên kiểu diễm ướt át lớn anh đào. Ngoa tạo, lớn như vậy anh đào. Diệp Phi kích động hỏng. Chương 92 đến đều tới chương 92 đến đều tới cái gì? Anh đào. Đinh Ngại Sơn một mặt ngộp bức, sư minh, đây chính là kỳ lân quả đi. Đúng. Diệp Phi một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán, biết còn hỏi, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi lấy. Trước đó không phải nói có 8-9 quả sao? Đinh Đại Sơn mở miệng nói, làm sao chỉ có 3 viên nha? Thỏa mãn đi, ngươi còn muốn bao nhiêu? Diệp Phi khinh bị nói, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi lấy tới nha, thất thần làm gì? A. Đinh Đại Sơn nhìn một chút trước mặt kia hỏa hồng nham tương, cùng nơi xa trung ương đầu kia lẻ loi trơ trọi cột đá, sư minh, nơi này đến cột đá có hơn mấy chục mét, ta bay không đi qua nhà, sư minh, vậy phải làm sao bây giờ nha? Diệp Phi, cỏ. Diệp Phi tức giận đến mặt đều xanh, ngươi bay không đi qua, ta có thể bay đi qua sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vậy làm sao bây giờ? Đinh Ngại Sơn nói không bằng ra ngoài gọi sư phụ cùng sư tỷ tới. Bọn hắn tu vi cao, nhất định có thể bay qua. Ngươi cảm thấy đem sư phụ cùng sư tỷ kêu đến, còn có chúng ta phần sao? Lấy sư phụ cùng sư tỷ liệu tính, đồ tốt như vậy một khi bọn hắn lấy được, sẽ cho chúng ta phân. Diệp Phi khinh bị nói. Điều này cũng đúng. Đinh Ngại Sơn nhẹ gật đầu. Mẹ nó, dày vò nửa ngày, chẳng lẽ đều đến nơi này, cứ như vậy từ bỏ sao? Diệp Phi trong lòng rất không cam tâm. Hắn lập tức quay đầu nhìn chung quanh một lần, đột nhiên, hắn nhìn thấy đỉnh đầu bốn phía trên vách đá dựng đứng sinh trưởng rất nhiều nhô ra tới cột đá nhỏ, đây là đỉnh chóp thạch nhũ nhỏ xuống tới nước vôi hóa mà thành sinh trưởng ở mặt đất thạch nhũ, cũng gọi măng đá. Ngay sau đó, hắn lập tức hỏi Đinh Đại Sơn một câu, "Đại Sơn, trên người ngươi mang theo có dây thừng sao?" "Dây thừng?" Đinh Đại Sơn sững sờ, "Muốn dây thừng làm gì?" Nói xong, Đinh Đại Sơn tại bên hông đảo cổ mấy lần, rút ra chính mình dây lưng quần, cho sư minh, "Ngươi đừng làm hư, ta liền thừa đầu này dây lưng quần." Diệp Phi, ta mẹ nó. Sư Minh, đang yên đang lành, ngươi đột nhiên muốn dây thừng làm cái gì? Đinh Ngại Sơn bĩu môi một cái. Ta mẹ nó không muốn sống, muốn lên sâu, còn có hay không dài hơn một điểm. Diệp Phi rất không nhịn được nói, điểm ấy trên sợi dây sâu đủ sao? Ngươi nói sớm đi. Đinh Ngại Sơn cười nói, hắc hắc, treo cổ dây thừng ta có. Đinh Ngại Sơn nói xong, lại đem dây lưng quần đâm trở về, sau đó từ ngực đảo cổ mấy lần, đột nhiên lấy ra thật lớn một bó dây thừng. Ngoại tào Diệp Phi kích động hỏng, ngươi từ đâu tới dài như vậy dây thừng? Hắc hắc. Mấy ngày trước đây đi theo sư phụ lên núi hái thuốc, sư phụ để cho ta mang theo thuận tiện ở trên vách núi hái thuốc dùng. Đinh Đại Sơn cười nói, ta muốn lấy có lẽ về sau chạy trốn lúc cần phải, về nhà liền không có bỏ được xuất ra đi. Đại Sơn, ngươi quá ngu bức. Diệp Phi rất kích động nói, đi. Diệp Phi lập tức mang theo dây thừng, dọc theo vách đá, vây quanh ao nham tương quay vòng lên. Ước chừng sau mười mấy phút, hắn đứng tại một chỗ cách ao nham tương cột đá kia gần nhất vị trí. Nơi này cách trong ao nham tương ở giữa cột đá kia chỉ có 2-30 mét khoảng cách, không có so nơi này thêm gần. Hắn chung quanh quan sát tỉ mỉ một chút, đột nhiên rất hài lòng cười. Bọn hắn chỗ vùng nham tương này cạnh ao khu vực, vừa vặn có một mảnh mấy chục mét vuông đất trống, mà tại sau lưng vách động cách mặt đất 7-8 mét vị trí, vừa vặn lại có mấy cây măng đá, có thể dùng đến cố định dây thừng. Đại Sơn, đem dây thừng cố định lại, chúng ta liền có thể nhảy dây lay động qua đi. Diệp Phi đạo. A. Đinh Đại Sơn một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, sau đó nhìn một chút cái kia quay của ao nham tương, sư minh, đãng, lay động qua đi. Ai đãng? Đinh Đại Sơn không đốc, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là việc này. Đương nhiên là ngươi đãng. Chẳng lẽ ta đãng? Diệp Phi một mặt xem thường, ta lại không có tu vi, cái này nhiều nguy hiểm nha. Đinh Đại Sơn, lộc cộc Đinh Đại Sơn nuốt khô một chút nước bọt, sư minh, thực sự không được, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi, vạn nhất không có đáng tốt, lọt vào trong nham tường, vậy coi như không còn sót lại một chút cạn. Diệp Phi lập tức vẻ mặt thành thật cho Đinh Đại Sơn động viên, Đại Sơn, viên này kỳ lân quả có thể tăng lên hơn mấy ngàn vạn năm tu vi, chỉ cần chúng ta một người ăn một viên kỳ lân quả, chúng ta liền có thể vượt khởi, về sau chúng ta liền rốt cuộc sẽ không bị người xem thường, càng không cần lại sầu cưới vợ chuyện. Người suy nghĩ một chút, từ nay về sau, mặc kệ đi tới chỗ nào, thế nhân đều muốn nhìn lên chúng ta, mà không còn là một mặt ghét bỏ khinh bỉ chúng ta, cảm giác này mẹ nó tốt bao nhiêu. Hắn quá khát vọng đạt được bàn tay vàng, quá khát vọng vượt khởi, nếu đều đã tới đây, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng vậy a. Đinh Ngại Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi trói dây từng lay động qua đi lấy kỳ lân quả a. Diệp Phi vô vô Đinh Đại Sơn bà bay, Đại Sơn, đừng sợ, ngươi nhất định có thể làm, ngươi phải tin tưởng chính mình. Đừng sợ. Sư Minh, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, ngươi đứng tại trên bờ, ngươi đương nhiên không sợ. Vạn nhất không có đáng tốt, lọt vào ao nham tương chính là ta, ngươi sợ cái gì? Hắc hắc, Sư Minh đây không phải không có tu vi thôi, phàm là ta muốn hơi có chút tu vi, ta còn cần đến bảo ngươi. Diệp Phi khinh bị nói. Ta mặc kệ, dù sao ta không đáng. Đinh Đại Sơn lắc đầu, muốn đáng chính ngươi đáng. Ngươi không muốn kỳ lân quả. Diệp Phi khinh bị nói. Ta nghe nói kỳ lân quả không thể ăn, ta không muốn. Đinh Đại Sơn nhíu môi một cái, dù sao muốn đãng ngươi đi đãng, đánh chết ta cũng không đãng. Mẹ nó, ta đãng liền ta đãng, ngươi giúp ta dây trói đi. Diệp Phi cắn răng một cái. Cỏ, chết thì chết. Rất nhanh, Đinh Đại Sơn liền leo lên vách đá, đem dây thừng cố định tại một cây trên măng đá. Chỉ bất quá căn này măng đá có chút nhỏ, chỉ có trưởng thành to bằng cánh tay, nhưng không thể phủ nhận là căn này măng đá là phụ cận độ cao cùng góc độ thích hợp nhất một cây. Mẹ nó, hẳn là có thể chịu được ta thể trọng đi. Diệp Phi hai tay chăm chú nắm lấy dây thừng, ra sức giật giật dây thừng. Đại Sơn, ngươi xác định buộc chặt đi. Buộc chặt, tuyệt đối buộc chặt. Đinh Đại Sơn đạo. Diệp Phi chính mình lại ra sức thử một chút, xác định Đinh Đại Sơn hoàn toàn chính xác đem dây thừng trói rất kiên cố, măng đá tựa hồ cũng rất kiên cố, hắn rốt cục an tâm. Ngay sau đó, hai tay của hắn nắm lấy dây thừng càng không ngừng lui về sau, thối lui đến không có khả năng lại lui đằng sau. Lúc này mới đối Đinh Đại Sơn nói, Đại Sơn, đến, đẩy ta một thanh, dùng điểm kình, nếu không ta sợ đãng không đi qua. Lộc cộc Đinh Đại Sơn hỏi, sư minh, ngươi xác định thật muốn đặng sao? Nói lời vô dụng làm gì, đến đều tới. Diệp Phi khinh bị nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cái này ba viên vạn năm kỳ lần quả tay không mà về sao? Sư minh, vậy ta đẩy. Ngươi nắm chắc, cũng đừng rơi vào trong nham tương. Đinh Đại Sơn một mặt ngưng trọng nói, ngươi muốn rơi vào trong nham tương ta đúng vậy vớt ngươi a. Nói nhảm, vớt đi ra đoán chừng cũng vô ích, không cần ngươi vớt ta. Diệp Phi khinh bị nói, đừng nói nhảm, nhanh, dùng sức đẩy ta, nếu không xa như vậy, ta sợ đãng không đi qua. Ân. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, chỉ gặp hắn hai tay huy vũ mấy lần, khí trầm đan điền, sau đó hung hăng ra sức đẩy. A Diệp Phi phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt hướng phía trong ao nham tương cột đá bay đi. Vừa mới cất cánh, hắn lúc này mới nhớ tới một kiện phi thường chí mạng sự tình. Ta mẹ nó giống như quên ta sợ độ cao đó a. Chương 93 đạt được kỳ lân quả, chương 93 đạt được kỳ lân quả. Diệp Phi hai tay nắm lấy dây thừng vừa mới bay ra ngoài, hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại, theo sát mà tới chính là một trận đầu váng mắt hoa. Đây là sợ độ cao điển hình biểu hiện, giờ này khắc này, hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám mở ra. Bất quá, mặc dù hắn rất sợ sệt, trong lòng lại nhớ kỹ rất rõ ràng mình bây giờ là một cái gì tình cảnh, một khi buông tay, hắn nhất định phải chết. Diệp Phi, ngươi mẹ nó có thể ngàn vạn không có khả năng buông tay, a buông tay ngươi liền xong rồi. Đúng lúc này, Diệp Phi nghe được Đinh Đại Sơn hô to một tiếng, sư minh, ngậy. Diệp Phi biết, hắn hiện tại cũng đã bay đến dự định khu vực, đi vào kỳ lân quả trên cây trụ đá kia phương. Nếu không, Đinh Đại Sơn sẽ không gọi hắn nhảy. Bất quá, Diệp Phi cũng không có buông tay, hắn không dám nhảy. Chủ yếu là hắn không dám mở mắt ra đi nhìn xuống. Lúc đầu hắn liền sợ độ cao, mở mắt nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới tất cả đều là hỏa hồng nham tương, cái kia sẽ càng thêm tăng cường sợ hãi của hắn cảm giác. Sư minh, nhanh nhảy a. Đinh Đại Sơn vừa lo lắng kêu một tiếng, lại không nhảy ngươi liền lay động qua đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phi có thể cảm giác được hắn đã đãng đến đỉnh điểm, tại bắt đầu trở về đãng. Nhảy, ta nhảy em gái ngươi. Mẹ nó, ta vẫn là đãng trở về quên đi thôi. Cái này kỳ lân quả không cần cũng được. Bá. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được nguyên bản căng cứng dây thường đống nhiên buông lỏng. Thân thể của hắn trong nháy mắt tự do rơi xuống đất. A giờ khắc này, Diệp Phi trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến, xong, dây thường lưới lỏng. Hắn không cần nghĩ đều biết, khẳng định là Đinh Đại Sơn đem dây thường đầu kia không có cố định lại. Đương nhiên, cũng có thể là cây kia cũng không làm sao thô mang đá gây mất. Ha ha, cứ như vậy không có. Muốn bị nham tương cho dung. Diệp Phi, ngươi nói ngươi bi ai không bi ai. Thật vất vả xuyên qua một lần, tới bị một bụng tử khí cứ như vậy lạnh lạnh. Ai? Vô hình, tâm niệm đến đây, Diệp Phi trực tiếp ném xuống đất. A Diệp Phi té phát ra một tiếng hét thảm, bất quá, giờ khắc này, trong lòng của hắn lại đột nhiên kích động lên. Bởi vì chỉ cần xuống dốc tiến trong nham tương đó chính là chuyện tốt. Hắn vội vàng vừa mở mắt nhìn, đã thấy chính mình đang nằm ở trung ương cột đá biên giới. Nhìn lại, viên địa trước đó xa không thể chạm kỳ lân quả ngay tại hắn vài mét có hơn. Ngoạ tao một loại sống sót sau hai nạn vui sướng trong nháy mắt làm hắn khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười sán lạ. Cùng lúc đó, đứng tại bên bờ Đinh Đại Sơn nắm trong tay lấy một thanh truy thủ, chính một mặt kích động nhìn xem Diệp Phi. Sư minh, ta thông minh đi. Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý kêu lên, may mắn ta kịp thời chém đứt dây thừng. Diệp Phi, ta mẹ nó. Hắn kịp thời chém đứt dây thừng. Con chó nhỏ, là ngươi đem dây thừng chém đứt. Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Đinh Đại Sơn, không phải dây thừng chính mình tùng. Đúng a? Đinh Đại Sơn giơ lên chính mình trên tay phải nắm truy thủ, ta bảo ngươi nhảy ngươi chết sống không nhảy. Ta gặp ngươi đều đã lay động qua đầu, ngay tại trở về đãng, ngươi thế mà còn không chịu nhảy, ta liền đem dây thừng chém đứt, không phải vậy ngươi liền lại đặng trở về, vậy ngươi ha không liền trắng đặng sao? Diệp Phi vội vàng đứng lên quay đầu nhìn bốn phía một cái, đã thấy trước đó trong tay nắm dây thừng, lúc này chỉ còn lại có dài mấy mét một đoạn còn tại trên cột đá nằm, mà tại 20-30 mét có hơn bên mở, còn có một đoạn không đủ dài 30 mét dây thừng, còn lại dây thừng đã rơi vào trong ao nham tương đốt thành cho bụi. Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, ta thao ngươi lại ra, con mẹ nó ngươi chặt dây thừng thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không lão tử làm sao trở về? Diệp Phi lập tức hướng về phía Đinh Đại Sơn giống to. Ta Đinh Đại Sơn vẻ mặt đau khổ nói, ta lúc đó là nhìn ngươi đều phải đãng trở về, dưới tình thế cấp bách liền không có suy nghĩ nhiều. Hắc hắc. Sư Minh, thật xin lỗi a, ta lập tức ra ngoài gọi sư phụ tới cứu ngươi. Đúng đúng đúng, ngươi nhanh đi tìm sư phụ tới cứu ta. Diệp Phi vội vàng nói. Tiểu Bạch Thử, ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Đinh Đại Sơn vội vàng đối với một bên Tiểu Bạch Thử nói ra. Chít 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 chít, Tiểu Bạch Thử lắc đầu liên tục. A, ngươi không nguyện ý a. Đinh Đại Sơn vừa nhìn về phía chứng đạo, chứng đạo, ngươi còn nhớ rõ lúc đến đường sao? Ngươi hẳn còn nhớ chúng ta tới lúc lưu lại mùi đi. Vương Vương, chứng đạo đối với Đinh Đại Sơn sủa hai tiếng. Nhớ kỹ liền tốt. Đinh Đại Sơn thật giống như thật nghe hiểu được chứng đạo nói chuyện giống như, kỳ thật hắn cũng là căn cứ chứng đạo gọi vài tiếng đến đón mò. Đi, mau dẫn ta ra ngoài tìm sư phụ đi. Vương 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 chứng đạo lại đối với Diệp Phi sủa vài tiếng. Đinh Đại Sơn đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức đối với Diệp Phi nói ra, sư minh, chứng đạo nói để cho ngươi trước ném hai viên kỳ lân quả tới, nó liền mang ta trở về tìm sư phụ tới cứu ngươi. Ngươi mẹ nó nghĩ hay thật. Diệp Phi chửi ầm lên, các ngươi cũng đừng nằm mơ, các ngươi không đem sư phụ mang tới, mơ tưởng được kỳ lân quả. Vạn nhất ta đem kỳ lân quả cho các ngươi không tới cứu ta làm sao bây giờ? Vậy vạn nhất chúng ta đi, một mình ngươi đem kỳ lân quả ăn sạch làm sao bây giờ? Đinh Đại Sơn đạo, yên tâm đi, ta sẽ không ăn, ta nhất định cho các ngươi giữ lại. Diệp Phi vẻ mặt thành thật đạo, sư minh, ngươi thể. Đinh Đại Sơn một mặt không tin bộ dáng, tốt tốt tốt, ta thể. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nếu như ta ăn, ta là chó. Chứng đạo, hắn tại châm chọc ngươi. Đinh Đại Sơn đối với chứng đạo nói ra. Ông 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 chứng đạo đối với Diệp Phi một trận sủa ngòi. Sư minh, chứng đạo nói ngươi phát cái này thể không được, để cho ngươi đổi một cái. Đinh Đại Sơn nghiêm trang nói. Nếu như ta ăn trộm ta không phải người được rồi. Diệp Phi khinh bị nói. Ngươi vốn cũng không phải là người. Đinh Đại Sơn khinh bị nói, đổi lại một cái. Nếu như ta ăn bụng, ngươi là cha ta, cái này tổng hành đi. Diệp Phi tức hồn hển mà quát. Đinh Đại Sơn, ta cũng không có ngươi như thế bất tranh khí nhi tử. Diệp Phi, ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa. Diệp Phi đều sắp bị Đinh Đại Sơn cho giận điên lên. Đinh Đại Sơn, ngươi thế mà còn dám hung ta. Diệp Phi, tổ tông, ta sai rồi được sao? Ha ha, cái này còn tạm được. Tính toán, ta cũng không cần ngươi thể, ta cái này đi gọi sư phụ tới cứu ngươi. Đinh Đại Sơn lúc này mới mang theo chứng đạo quay người rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Phi lập tức hướng lấy chính giữa trụ đá cái kia mấy quả kỳ lân quả đi đến. Hắn lúc này, trong lòng đang suy nghĩ, mẹ nó, loại này cực phẩm thiên tài địa bảo, ăn một viên xuống dưới nhất định có thể công lực tăng vọt, không nói trên vạn năm mấy ngàn năm công lực, tăng lên cái mấy trăm năm công lực còn không giống như chơi bừa. Lời như vậy, ta chẳng phải là liền có thể trực tiếp nhảy qua đi. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đã đi tới kỳ lân quả trước mặt. Nhìn qua phía trên cái kia ba viên kiểu diễm ướt át kỳ lân quả, Diệp Phi nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn vội vàng lấy xuống ba viên trái cây. Trái cây này mỗi quả đều có to bằng nắm đấm trẻ con, nó mặc dù sinh trưởng tại nham tương địa giới, nhưng vào tay lại băng băng lạnh lạnh. Cái này chỗ sâu dưới đất trong ao nham tương tâm thực sự quá nóng, lúc này Diệp Phi giống như là ngồi tại một cái cự đại trong hỏa lô ở giữa giống như, đầu đầy mồ hôi hắn vốn là đã cảm giác lưỡi khô, hắn nhìn qua trong tay ba viên trái cây, trong nháy mắt thèm nhỏ nước dãi. Mẹ nó, thật vất vả đem tới tay, trước đến một viên thử một chút hiệu quả. Diệp Phi cầm lấy một viên trái cây một ngụm liền cắn xuống. Chương 94 hái trái cây không có việc gì, nhổ cây không được. Chương 94 hái trái cây không có việc gì, nhổ cây không được. Khu cụ ngay tại Diệp Phi một ngụm liền muốn cắn trúng kỳ lần qua lúc, nơi xa cửa hàng đột nhiên chuyển đến Đinh Đại Sơn tiếng ho khan, "Sư minh, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ ăn bụng." "Ta mẹ nó Diệp Phi không còn gì để nói, ngươi làm sao còn không đi đâu?" "Ta sợ ngươi ăn bụng." Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, "Ngươi đã nói ngươi sẽ không ăn bụng. Ta ăn chính ta phần này không được sao?" Diệp Phi muốn khóc tâm đều có, "Đây không phải có 3 viên sao? Ngươi cùng chứng đạo một người một viên, ta cho các ngươi giữ lại, viên này là chính ta khác, ta trước ăn không được sao?" "Thật." Đinh Đại Sơn một mặt không tin bộ dáng. "Thật." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Ta đều phát thể độc ngươi còn chưa tin ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta về sau thật muốn cho ngươi mỗi ngày gọi ba ba a?" "Sư minh, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng không nói lời nào không giữ lời a." Đinh Đại Sơn nhíu môi một cái, "Nếu như ngươi gạt ta, về sau ta cũng không tin ngươi nữa." Được rồi, ngươi nhanh đi đi." Diệp Phi rất không nhịn được nói. "Chứng đạo, chúng ta đi." Đinh Đại Sơn lúc này mới mang theo chứng đạo quay người rời đi. Diệp Phi nhìn qua Đinh Đại Sơn tiến vào sơn động đằng sau, lắc đầu thở dài, "Ai, đầu năm nay giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có sao." Nói xong, Diệp Phi một ngụm lại hướng phía trong tay kỳ lân quả cắn xuống. Chít 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 chít, nhưng mà, đúng lúc này, tiểu Bạch Thử đột nhiên rất kích động đối với Diệp Phi chít 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 liên tục réo lên không ngừng. Một giây sau, cái kia tiểu cô nương thanh âm lần nữa truyền tới, "Diệp công tử, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, kỳ lân quả uy lực quá lớn, ta sợ ngươi gánh không được." "A?" Diệp Phi một tiếng kinh hô, "Uy lực quá lớn, sợ ta gánh không được? Có ý tứ gì?" "Một viên kỳ lân quả chí ít có thể gia tăng hơn ngàn năm công lực." Tiểu cô nương thanh âm chậm chậm truyền đến, "Không nói đến công tử ngài tu vi nông cạn, chính là chân nguyên cảnh cường giả, cũng không dám một hơi ăn xong một viên kỳ lân quả. Mên ngông như vậy công lực tràn vào công tử thể nội, thế tất sẽ no bạo đan điền của ngươi, để cho ngươi trong nháy mắt tự bạo." Ngoa tao Diệp Phi dọa đến toàn thân run lên, cũng không dám lại hạ khẩu. "Mẹ nó, thật vất vả đạt được ba cái bảo bối, thế mà không thể ăn." Diệp Phi mau đem ba viên trái cây cất kỹ, "Vẫn là chờ nhìn thấy sư phụ lại ăn đi. Vạn nhất ăn ra tật xấu gì, cũng có hắn cứu ta." Đem kỳ lân quả giấu kỹ trong người đằng sau, Diệp Phi lập tức đem ánh mắt chuyển hướng cây kia kỳ lân thụ. Kỳ lân thụ cao hơn một xích, toàn thân màu đỏ, không chỉ có diệp tử là màu đỏ, thân cây cũng là màu đỏ, xem toàn thể đến, nó cùng trong ao nham tương không khác chút nào. Diệp Phi đưa tay sờ sờ kỳ lân thụ lá cây, vào tay cũng là băng băng lạnh lạnh. Mà lại nó diệp tử cũng là như vậy tiểu nột, xem xét liền một bộ ăn ngon lắm bộ dáng. "Mẹ nó, loại thiên tài địa bảo này theo lý thuyết hẳn là khắp người đều là bảo vật đi." Diệp Phi một mặt kích động, lập tức mở bên kia bên cạnh tiểu Bạch Thử nói, tiểu thử, trái cây không thể ăn, ăn mảnh lá cây được rồi đi.
Ân, tiểu bạch thử gật đầu, An Diệp Tử không có việc gì, một chiếc lá hẳn là cũng có thể gia tăng không ít công lực đâu.
Thật sao? Diệp Phi kích động hỏng. Hắn lập tức lấy xuống một chiếc lá bỏ vào trong miệng ngay.
Quả nhiên, từng luồng tinh thuần linh lực lập tức thuận huyết hầu hướng phía thể nội cấp tốc dũng mãnh lao tới.
Ngoa tạo, ngoa tạo.
Diệp Phi kích động trong lòng đập bịch bịch. Hắn vội vàng dựa theo Thiên Cơ đại pháp dẫn đường linh khí nhập thể phương pháp bắt đầu ngồi xếp bằng. Lần này, hắn trước nay chưa có chăm chú tu luyện, hết sức chuyên chú dẫn đường lấy từng luồng tinh thuần linh lực tiến vào trong đan điền.
Mẹ nó, còn tốt học được khí châm đan điền, không phải vậy ta còn thực sự không biết nên xử lý như thế nào những này tinh thuần linh lực.
Ước chừng qua nửa giờ đằng sau, Diệp Phi mọc ra một ngụm đại khí. Hắn bỏ ra trọn vẹn nửa giờ, mới đem một chiếc lá linh lực toàn bộ dẫn vào chính mình đan điền.
Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy không dùng hết lực lượng. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần hắn đứng tại trên cột đá ra sức nhảy lên, là hắn có thể trực tiếp nhảy ra hơn 30m, bay thẳng đến bên bờ đi.
Bất quá, hắn không dám nếm thử.
Vạn nhất không có nhảy đi qua, nhảy tiến vào ao nham tương, vậy coi như chết quá hoan uổng.
Thật vất vả hiện tại đã thấy một chút quật khởi đầu mối, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi.
Hắn sau khi đứng dậy, chuyện thứ nhất chính là lập tức lại trở lại kỳ lân thụ bên cạnh. Hắn nhìn qua kỳ lân thụ, hai mắt lóe ra lục quang.
Mẹ nó, thứ này quả nhiên khắp người đều là bà bối.
Đem cây cho rút, Diệp Tử lưu cho sau này mình từ từ ăn, dễ cây đưa cho sư phụ đi luyện đan, hắn nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi đi.
Người ta chờ một lúc tốt xấu muốn đi theo đại sơn tới cứu ta mệnh, dù sao cũng phải cho hắn ý tứ, không thể để cho hắn một chuyến tay không. Hắc hắc.
Nghĩ tới đây, Diệp Phi hai tay chăm chú nắm lấy kỳ lân thụ, liền muốn dùng sức đổ nó.
Chít 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 chít, đúng lúc này, tiểu Bạch Thử đột nhiên lớn tiếng kêu lên, một giây sau, tiểu cô nương cái kia thanh âm lo lắng lập tức chuyển vào Diệp Phi trong tai,
"Diệp công tử, ngươi cũng không thể nhổ cây nha, tuyệt đối không được."
"Thế nào?"
Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái này kỳ lân thụ 3000 năm nở hoa, 6000 năm kết quả, vạn năm quả chín, chẳng lẽ ta còn trông cậy vào hạ cái một vạn năm ta còn có thể sống được tới hái trái cây nha?
Không rút nó còn giữ làm gì?
Ta thật vất vả bước lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây, khẳng định phải để cho mình lợi ích tối đại hóa, ta nhổ cái cây thế nào, làm phiền người nào?"
Diệp Phi nói xong, ra sức hung hăng vừa gậy.
"A, dễ cuốn lại còn giống như rất sâu nha."
Diệp Phi một chút không có rút ra, tiếp tục ra sức đi lên nổ.
Lộc cộc hắn cũng không có chú ý tới, phía dưới ao nham tường, giờ phút này đột nhiên bắt đầu táo động.
Tiểu Bạch Thử nôn nóng bất an tại bên bờ giơ chân, "Diệp công tử, mau dừng tay nha, không có khả năng lại rút đi, ngươi chớ để ý."
Diệp Phi nhìn cũng không nhìn Tiểu Bạch Thử một chút, tiếp tục sử xuất bú sữa thoải mái đi lên nổ kỳ lân thụ.
Ừ ngực nham tương quay cuồng lợi hại hơn.
Tiểu Bạch Thử nhìn thoáng qua đã tại bắt đầu kịch liệt quay cuồng ao nham tương, nó một mặt đồng tình nhìn một chút trên cột đá Diệp Phi, quay người chạy.
Cùng lúc đó, Diệp Phi thử khí trầm đan điền, đột nhiên ra sức hung hăng vừa gậy.
Bá.
Rốt cục, kỳ lân thụ bị hắn nổ tận gốc.
Cũng là rút ra kỳ lân thụ đằng sau, hắn mới phát hiện, cây này kỳ lân thụ dễ thế mà khoảng chừng dài hơn 1 mét.
Ầm ầm, đúng lúc này, ngọn núi đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt lắc lư.
Ngoa tạo, địa chấn.
Diệp Phi một tiếng kinh hô, doa đến vội vàng nằm nhoài trên cột đá không dám động.
Còn tốt, ngọn núi chỉ là lắc lư mấy lần liền không có lại lung lay.
Bất quá, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được ao nham tương giống như động tĩnh cùng đối. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên đi đến cạnh cột đá bên cạnh, hướng phía 6-7 mét dưới ao nham tương nhìn một chút. Đã thấy lúc này ao nham tương tựa như sóng biển bình thường ngay tại vừa đi vừa về dập dờn, quay cuồng, có không ít nham tương đều đã tung tóe đến trên bờ đi.
Ầm ầm, đột nhiên, trong ao nham tương truyền đến một tiếng bạo tạc, một đầu toàn thân đỏ chót quái đồ vật từ trong ao nham tương phi thân nhảy ra.
Vành!
Con quái vật này từ trong ao nham tương trực tiếp vọt lên cao 7-8 mét, vững vàng rơi vào Diệp Phi chỗ trên cột đá.
Diệp Phi, quái vật này thân dài gần 3 mét, cao 2 mét có thừa.
Bên mồm của nó mọc ra có hai đầu thật dài sợi râu, đầu có điểm giống rồng, trên thân còn có từng khối hỏa hồng lân phiến cùng một cái đuôi rồng.
Tóm lại nó dáng dấp có điểm giống rồng, nhưng dáng người lại có chút giống hổ, xem toàn thể, chính là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ quái vật.
Chỉ thấy nó trừng to mắt, một mặt tức giận nhìn qua Diệp Phi, lại đột nhiên miệng nói tiếng người, "Tiểu tử, ngươi trộm ta kỳ lần quả coi như xong, lại còn dám can đảm nhổ ta kỳ lần thụ."
"Diệp Phi, ta mẹ nó,
hái trái cây không có việc gì,
nhổ cây không được.
Ngươi mẹ nó nói sớm nha, lập khối tiêu chí bài cũng được a, ngươi không nói ta chỗ nào biết.
Ta là cảm thấy ngươi nơi này không được, đã bại lộ, hẳn là chuyển sang nơi khác trở vào."
Diệp Phi ngước đầu nhìn lên lấy trước mặt quái vật, yếu ớt mà lấy tay bên trong kỳ lân thụ giơ lên, lơm lớm lo sợ địa đạo,
"Ngươi nếu không muốn đổi địa phương, dù sao ta vừa rút ra cũng không đầy một lát, nếu không ta cho ngươi thêm cắm trở về."
"Ngươi dám đùa ta?" Toàn thân đỏ chót quái vật gầm lên giận dữ, nâng lên chân phải trước đối với Diệp Phi trên thân đùng chính là một móng vuốt đánh ra, rút ra còn muốn cắm trở về, vậy liền không tính rút sao?
Chương 95 cháu trai, ngươi phi ra ra ở đây, chương 95 cháu trai, ngươi phi ra ra ở đây, ngươi dám đùa ta? Toàn thân đỏ chót quái vật gầm lên giận dữ, nâng lên chân phải trước đối với Diệp Phi trên thân đùng chính là một móng vuốt đánh ra, rút ra còn muốn cắm trở về, vậy liền không tính rút sao?
A, Diệp Phi trong nháy mắt từ trên cột đá lăng không bay ra ngoài.
Thân ở không trung hắn, tối đầu nhìn xuống dưới thân thể phương đều là quay cuồng hỏa hồng nham tương.
Giờ khắc này, Diệp Phi trong đầu lại sinh ra một cái rất thần kỳ suy nghĩ, Bồ Tát phù hộ, bay xa một chút, cũng đừng mẹ nó rơi trong nham tương đi.
Vậy,
Diệp Phi đã được như nguyện bay ra 20-30 mét, một đầu vừa ngã vào bên bờ. Ôi, rơi xuống đất thời điểm, Diệp Phi lăn mấy vòng, tay phải của hắn thế mà còn nắm thật chặt cây kia kỳ lân thụ. Cứ việc lúc này Diệp Phi đã rơi một trận choáng váng, bất quá hắn biết, giờ phút này có lẽ là hắn duy nhất cơ hội chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong ao nham tương tâm cột đá kia, đầu kia hỏa hồng quái vật còn tại trên cột đá nhìn qua hắn. Diệp Phi giãy giụa lấy đứng lên, cảm giác một chút tứ chi của mình, giống như không có thụ bao lớn thương, chí ít tay chân không gãy, đây là có thể khẳng định. Còn tốt, còn có thể chạy. Mẹ nó, cái gì móng vuốt, sức lực lớn như vậy. Diệp Phi thấp giọng mắng một câu, sau đó tay trái bắt lấy kỳ lân thụ, tay phải bắt lấy rễ cây, từ dưới lên trên hung hăng một thanh cách trước mất còn lại 9 chiếc lá. Ngay sau đó, tay phải hắn đem 9 chiếc lá hướng phía trong ngực bị lại, tay trái đem cây kia quàng côn hướng phía con quái vật kia sau lưng ao nham tương hung hăng quăng ra, trả lại cho ngươi. Diệp Phi mắng to một tiếng, quay người nhanh chân hướng về nơi đến cửa hàng chạy như bay. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc đến cửa hàng rất hẹp, chỉ có thể thờ một cái bình thường người trưởng thành thông hành, liền ngay cả 1m8 vài đinh đại sơn đều muốn hóc lưng lại như mèo mới có thể miễn cưỡng thông qua. Diệp Phi biết, chỉ cần mình có thể tại con quái vật kia quay người trở về đuổi kịp lúc trước hắn xông vào trong động, hắn liền an toàn, bởi vì con quái vật kia đại cá nhi như vậy, khẳng định không có cách nào truy vào cái hang nhỏ kia miệng. Hắn cố ý đem cây kia quang côn ném ra, cũng chính là vì trước hết để cho con quái vật kia đi đoạt cây kia quang côn, dùng cái này đến cho chính mình tranh thủ thêm một chút chạy trốn thời gian. Lần này, Diệp Phi học thông minh, bởi vì từ nơi này đến cái kia lúc đến cửa hang còn có hơn 10 mét, hắn biết, lấy người bình thường chạy tốc độ khẳng định không được, bởi vậy, hắn khí châm đan điền, từ trong đan điền điều động một cỗ linh lực dẫn đường đến chính mình trên hai chân. Bá, bá, bá. Quả nhiên, tốc độ chạy trốn của hắn chí ít tăng cường 3 đến 5 lần. Hắn thậm chí cảm giác mình căn bản cũng không phải là đang chạy, mà là tại trên mặt đất bay. Hơn 10 mét khoảng cách chỉ là trong chớp mắt đã đến trước mắt hắn. Trông thấy chính mình rời động miệng chỉ có xa 5, 6 mét, Diệp Phi sướng đến phát rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đầu quái thú kia hoàn toàn chính xác đã đuổi tới, bất quá lúc này nó cách hắn còn có hơn 20 mét khoảng cách. Hắn cảm thấy mình nhất định có thể chạy trốn được, bởi vậy, hắn nhịn không được quay đầu hét to một câu, không phải liền là nhổ ngươi một gốc cây nhỏ thôi, đến mức đây sao, có bản lĩnh ngươi liền đến giết chết ta à. Hoành ngay tại Diệp Phi tiếng mắng vừa dứt, một đạo do nham tương tạo thành cột nước đột nhiên từ phía sau mình bay tới, vượt qua đỉnh đầu của mình, vừa vặn đánh trúng Diệp Phi lúc đến cửa hang. Diệp Phi nhìn lại, đã thấy cái kia hỏa hồng quái vật đang đứng tại trong ao nham tương, há to mồm, trong miệng càng không ngừng phun trào ra nham tương. Theo nó trong miệng phun ra nham tương tạo thành một đạo to lớn cột nước một mực kéo dài đến Diệp Phi lúc đến cửa hang. Ta nhận, máy bơm a. Diệp Phi trong nháy mắt tuyệt vọng. Dầm 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 chỉ là trong chớp mắt, Diệp Phi lúc đến cửa hang liền bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Phi một mặt tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, quay đầu nhìn qua đứng tại trong ao nham tương hỏa hồng quái thú, cũng là giờ khắc này, hắn mới ý thức tới cái đồ chơi này là cái gì. Trước đó tại trên cột đá, hắn rời cái này quái vật quá gần, không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Lúc này cách xa nhìn, hắn rốt cục đoán được ra hỏa này là thứ đồ chơi gì mà. Mẹ nó, cái này mẹ nó không phải liền là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân sao? Kỳ Lân quả, Hỏa Kỳ Lân. Ân, đối mặt. Thế nhưng là, Hỏa Kỳ Lân không nên phun lửa sao? Mẹ nó thế nào còn có thể phun nham tương a? Phun cái gì đều không dùng, quản hắn phun cái gì, dù sao hôm nay đều chết chắc. Dầm dầm mặc dù cửa hàng kia đã bị ngăn chặn, bất quá, Hỏa Kỳ Lân còn tại đối với cửa hàng kia đổ vào nham tương. Chỉ vì ngăn ở cửa động nham tương còn đang không ngừng mà chạy xuống động, dựa theo hắn như thế cái đổ vào pháp, Diệp Phi có thể nghĩ đến, đoán chừng hắn lúc đến con đường kia lúc này đều đã bị nham tương cho triệt để phá hỏng. Không cần suy nghĩ, coi như Linh Đại Sơn đem hắn sư phụ bọn hắn mang tới cũng cứu không được hắn. Hắn lúc này chỉ có ngồi dưới đất chờ chết phần. Đúng lúc này, Hỏa Kỳ Lân rốt cục đình chỉ đổ bê tông nham tương, bởi vì cửa hàng kia nham tương đã không còn lưu động, triệt để phá hỏng. Hiện tại, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hỏa Kỳ Lân từ trong ao nham tương đi tới, chậm rãi đi hướng Diệp Phi. Kỳ Lân đại ca, ta đem trái cây cùng Diệp Tử cũng còn ngươi, ngươi tha ta một mạng được không? Diệp Phi nơm nớp lo sợ địa đạo, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, coi như là kết giao bằng hữu thôi. Đại ca. Hỏa Kỳ Lân một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, ta sống trên vạn năm, ngươi kêu ta đại ca. Cái kia, gọi là đại gia ngươi. Diệp Phi nói chỉ cần ngươi cao hứng, để cho ta bảo ngươi tổ tông cũng không có vấn đề gì à. Hôm nay mặc kệ ngươi tên gì cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng tốt. Mẹ nó. Diệp Phi đột nhiên nhịn không được một tiếng mắng to, cháu trai, ngươi phi ra ra ở đây, có gan ngươi đến ăn ta à? Mẹ nó, nếu gọi cái gì cũng không tốt xử, bảo ngươi cháu trai ngươi hài lòng đi. Bá. Nhưng gặp Diệp Phi vừa dứt lời, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên thả người nhảy lên, há to mồm nhào về phía Diệp Phi. Mắt thấy nó sắp bổ nhào vào Diệp Phi trước mặt thời khắc, Diệp Phi đột nhiên một thanh lấy xuống mặt nạ của mình. Ma Tử ca, lúc này có thể toàn trông cậy vào ngươi. Bồ Tát phù hộ, hy vọng ngươi thật chính là ta bàn tay bằng a. Hôm nay ngươi phải cứu ta một mạng, về sau ta mỗi ngày tẩy 8 lần mặt, cam đoan đem mỗi một khỏa mặt rỗ đều tẩy sạch sẽ, chờ ta có tiền, lão tử trả lại cho ngươi mỗi khỏa mặt rỗ đều khảm bên trên chui. Chương 96 đi cửa chính giết đi vào, 1, chương 96 đi cửa chính giết đi vào, 1, Định Phong Ngai. Cái gọi là Định Phong Ngai là tại một chỗ lưng núi cuối cùng. Chỗ này lưng núi từ đằng xa dọc theo dãy núi kéo dài mà đến, tại một mảnh đại bình nguyên bên trên phảng phất bị người một kiếm tiêu diệt, tạo thành một mặt chừng hơn 100 mét rộng, bóng loáng như gương sườn đồi. Từ đằng xa do núi thổi tới, phá ở chỗ này trên sườn đồi, khi thì hình thành vòng xoáy trở về phá đi, khi thì lại sẽ chia hai đường, một đường phía bên trái, một đường phía bên phải, khi thì sơn phong đến đây lại sẽ biến mất vô tung vô ảnh, tên cổ Định Phong Nhai. Đây hết thể đều là bởi vì tại chỗ này Định Phong Nhai cách mặt đất 100 mét trên vách đá dựng đứng, có một cái 3 trượng phương viên hang đá, Định Phong Nhai gió hướng bên nào thổi, đều là hang đá này tại quậy phá, bởi vậy, hang đá này cũng xưng là Định Phong Khẩu. Lúc này, tại Định Phong Khẩu phía dưới vách núi, hơn 100 người ngay tại điên cuồng chém giết, những người này chỉ ít có 5 cái trở lên thế lực. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể tranh đến ai trước tiến vào Định Phong Khẩu. Mỗi khi gặp có người hướng phía Định Phong Khẩu bay đi thời điểm, luôn có người phóng lên tận trời, đem nó ngăn lại. Cùng lúc đó, tại xung quanh trong rừng cây, chí ít còn ẩn giấu đi không xuống 200 tên chạy đến xem náo nhiệt các môn phái tu chân giả, trong đó liền bao quát Tiểu Tam cùng Triệu Vân Long. Khó trách bọn hắn đánh cho kịch liệt như thế, nguyên lai là tại tranh đoạt kỳ lân quả. Triệu sư đệ, ngươi muốn tham chiến sao? Tiểu Tam đứng tại một cái cây sau, một mặt nghiêm túc nhìn qua Triệu Vân Long, vạn năm kỳ lân quả nghe nói thế nhưng là tẩy tinh phạt thủy, có thể thay đổi thể chất cùng thiên phú tuyệt thế chất bảo, coi như phế vật ăn đều có thể biến trở thành thiên tài, ngươi có muốn hay không tranh một chuyến? Tam sư tỷ Triệu Vân Long rất nghiêm túc địa phân tích nói tranh khẳng định muốn tranh, chỉ là hiện trường cao thủ nhiều lắm, chúng ta chỉ sợ không tranh nổi nha. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Tiểu Tam trầm giọng nói ra. Ta không thử một chút làm sao biết? Triệu Vân Long rốt cục nghe ra Tiểu Tam trong lời nói hương vị, ý của sư tỷ là nếu như ta muốn tranh, chỉ có một mình ta đi tranh. Nếu không muốn như nào? Tiểu Tam vô chúng ý học được một chút Diệp Phi giọng điệu, ta lại không muốn tranh, thể chất của ta cùng thiên phú đã thật tốt, ta đã là thiên tài, không cần lại cải biến. Ngược lại là ngươi, ta cảm thấy thiên phú của ngươi cùng thể chất cũng còn trở tăng lên. Triệu Vân Long, sư tỷ, Thiên Tiên Tông truyền thống chính là sư phụ hố đồ đệ, sư minh sư tỷ hố sư đệ sư muội sao? Triệu Vân Long một mặt nghiêm túc. Nhìn lời này của ngươi nói, này làm sao có thể để hố đâu? Tiểu Tam khinh bị nói, ta đây chính là vì tốt cho ngươi. Ý của ta là, nếu là ngươi muốn tranh, sư tỷ có thể giúp ngươi đi đoạn. Giúp thế nào ta đi đoạn? Triệu Vân Long hỏi. Dạng này Tiểu Tam chỉ cách mặt đất 100 mét Định Phong Khẩu, chờ một lúc ta vừa tìm đến cơ hội thích hợp, liền trực tiếp hướng cửa hàng kia bay qua. Nếu là có người muốn ngăn ta, ngươi liền kịp thời giúp ta ngăn lại hắn. Triệu Vân Long, Tam sư tỷ, ta lo lắng sư đệ năng lực có hạn, chỉ sợ ngăn không được những cao thủ kia à? Triệu Vân Long vẻ mặt thành thật bộ dáng, không bằng kỳ lân quả hay là chính ta đi vào cầm, sư tỷ giúp ta đỡ một chút bọn hắn như thế nào? Cũng là bởi vì ngươi năng lực có hạn, cho nên vào động cầm kỳ lân quả nguy hiểm hệ số cao hơn. Kỳ lân quả cấp độ kia tuyệt thế chất bảo, khẳng định có cái gì mánh thu trông coi, cho nên ta mới khiến cho ngươi lưu tại ngoài động ngăn cản một chút những người khác. Sư tỷ đây là vì ngươi tốt, ngươi làm sao không lĩnh tình đâu? Tiểu Tam rất nghiêm túc nói. Đi, kỳ lân quả các ngươi cũng đừng nghĩ, đây không phải các ngươi có thể nghĩ đồ vật. Bảo bối tuy tốt, vậy cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Đúng lúc này, hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, Định Thần xem xét, lại là Vương Nhị Cầu. Sư phụ Tiểu Tam cùng Triệu Vân Long chăm miệng một lời kêu lên. Cái kia hai cái ngu xuẩn đâu? Vương Nhị Cầu quay đầu bốn phía nhìn một chút. Trước đó ta nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau, thế là ta liền mang theo Triệu sư đệ tới trước nhìn bên này nhìn là chuyện gì xảy ra, ta sợ bọn hắn gặp nguy hiểm, liền để bọn hắn ở phía xa chờ chúng ta. Tiểu Tam giải thích nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta đã cho chứng đạo đã thông báo, một khi có chuyện gì phát sinh, ta liền để chứng đạo lớn tiếng gọi ta. Vương Nhị Cầu đối với Tiểu Tam trừng mắt liếc, ngươi đem cái kia hai cái ngu xuẩn cùng chứng đạo vứt qua một bên, bọn hắn không có chuyện mới là lạ. Ta để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ ta trở về, bọn hắn hẳn là sẽ không chạy loạn đi. Tiểu Tam nói. Hẳn là. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy bọn hắn giống như là loại kia nghe lời người sao? Đi thôi, nhanh đi tìm bọn hắn, chúng ta trực tiếp tiến yêu vực chỗ sâu tầm bảo đi, bên trong vậy mà thật đã linh khí khôi phục. Chúng ta sớm ngày đi vào, nhất định có thể tìm tới không ít hi hữu linh dược, lúc này tiểu tử kia bệnh khẳng định có cần phải trị. Thật sao? Tiểu Tam một mặt kích động, chúc mừng sư phụ, rốt cục có thể lại một cọc tâm nguyện. Tiểu Tam biết sư phụ hắn có chút bệnh ép buộc, trong lòng có chút chuyện gì, nếu như không làm tốt, hắn vĩnh viễn không được an bình. Ngay sau đó, Tiểu Tam lập tức mang theo Vương Nhị Cầu hướng trước đó cùng Diệp Phi bọn hắn tách ra địa phương tiến đến. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới nơi đó lúc, lại ngay cả một bóng người đều không có trông thấy. Vương Nhị Cầu sụ mặt nhìn qua Tiểu Tam, người đâu? Người đâu? Chi, trước đó bọn hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, ta gọi bọn họ không nên chạy loạn, chờ ta trở lại. Tiểu Tam bĩu môi, một mặt ủy khuất, hai cái này ngu xuẩn, lại chết đến đi nơi nào? Bọn hắn sẽ không phải đến bây giờ còn muốn chạy đi. Không có khả năng. Coi như để bọn hắn trở về, bọn hắn cũng không có lá gan này. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra, nhất định là xảy ra chuyện gì, ngươi cùng bọn hắn cách ra dài bao nhiêu thời gian? Lớn, đại khái nửa canh giờ bộ dạng a. Tiểu Tam yếu ớt địa đạo, đang khi nói chuyện, nàng còn liếc trộm Triệu Vân Long một chút, sợ Triệu Vân Long gạch trần nàng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, từ cách ra lúc tính lên, hiện tại chí ít đã qua một nửa canh giờ. Nàng là cái võ sĩ, thích nhất nghiên cứu các môn các phái võ học cấp cao, bản thân nàng lại là một cái tập võ thiên tài, trừ những cái kia cao cấp pháp thuật cần tâm pháp không có khả năng bắt chước bên ngoài, phổ thông võ học nàng chỉ cần xem người ta thi triển một lần, liền có thể lập tức học cái 7-8 phần giống. Bởi vậy, trước đó nàng trốn ở trong rừng cây nhìn những người kia đánh nhau, không cẩn thận liền nhìn mê mẩn, thế mà nhìn 1-2 canh giờ. Ai Vương Nhị Cầu lắc đầu, ngươi nha đầu chết tiệt này, ngươi để cho ta nói ngươi chút gì tốt đâu. Lấy hai người bọn họ tu vi, nửa canh giờ đầy đủ để bọn hắn chết mấy chục hơn 100 lần. Sư phụ Tiểu Tam chu mỏ một cái, ngươi không phải đem thái cổ thần trạc cho hắn sao, ngươi không phải có thể căn cứ bên trong linh hồn ấn ký đi tìm hắn sao? Lại nói, nếu như hắn gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ chủ động bảo ngươi, tiểu tử kia còn không có ngu đến mức loại tình trạng này đi. ngươi biết vận dụng một lần linh hồn truy tung thuật cần tiêu hao hết ta bao nhiêu hồn lực sao? Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Chương 96 đi cửa chính giết đi vào, 2, chương 96 đi cửa chính giết đi vào, 2, Tiểu Tam lẽ lưỡi, cũng không dám lại lên tiếng. Vương ông ông đúng lúc này, vài tiếng quen thuộc tiếng chó sủa từ đằng xa truyền tới. Chứng đạo. Tiểu Tam kinh hỉ, đội vàng hướng phía chứng đạo thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Tiểu Tam cùng Vương Nhị Cầu, Triệu Vân Long ba người ngay tại 100 mét có hơn trong rừng cây cùng chứng đạo gặp mặt. Vương ông ông chứng đạo đối với Tiểu Tam liên tục kêu vài tiếng đằng sau, lập tức bay người chạy. Nó nói cái gì? Vương Nhị Cầu chau mày, lạnh lùng nhìn qua Tiểu Tam. Chứng đạo nói để cho chúng ta đi cứu Diệp sư đệ, còn nói Đinh sư đệ bị kẹt lại. Tiểu Tam một mặt mờ mịt, chúng ta mau đi xem một chút đi. Ngay sau đó, làm Tiểu Tam cùng Vương Nhị Cầu, Triệu Vân Long ba người đi theo chứng đạo sau lưng, chạy đến một chỗ dưới vách núi trước đống loạn thạch lúc, mấy người tất cả đều trợn tròn mắt. Nhưng gặp Đinh Đại Sơn nửa trước thân đã leo ra ngoài một cái chật hẹp cửa hang, phần sau thân lại kẹt tại trong động. Đinh Đại Sơn đối với Vương Nhị Cầu duỗi ra hai tay, sư phụ, nhanh, nhổ một chút ta đụng. Vương Nhị Cầu đối với Đinh Đại Sơn vào đầu chính là từng cái bàn tay, ta nhổ một chút ngươi, ta nhổ cái đầu của ngươi, sư minh ngươi đâu? Hắc hắc, nghe thấy Vương Nhị Cầu như vậy hỏi một chút, Đinh Đại Sơn trong nháy mắt mặt đỏ lên, sư phụ, ta cùng sư minh tìm tới kỳ lân quả, bất quá sư minh bị vây ở nơi đó, ta khinh công không được, không bay được bao xa, được các ngươi đi vào cứu hắn mới được. Cái gì? Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam, Triệu Vân Long ba người tất cả đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói. Vương Nhị Cầu lạnh giọng quát lớn. Là như vậy, ngay sau đó, Đinh Đại Sơn liền đem trước đó phát sinh sự tình một năm một mười cho Vương Nhị Cầu bọn hắn nói một lần. Vương Nhị Cầu sau khi nghe xong, đột nhiên lảo đảo mấy bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Sư phụ, ngươi thế nào? Tiểu Tam một mặt lo âu bắt lấy Vương Nhị Cầu cánh tay. Vương Nhị Cầu lắc đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Tam, dùng truyền âm nhập thất hữu khí vô lực nói ra, gốc kia kỳ lân cỏ, ta 3000 năm trước chỉ thấy qua, 3000 năm trước nó còn chỉ có 7 mảnh lá cây, trái cây cũng còn mới đầu ngón út lớn một chút. Năm đó, ta cùng vài bằng hữu liền ý đồ đi đoạt gốc kia kỳ lân cỏ, kết quả như thế nào? Tiểu Tam một mặt hiếu kỳ, kinh động đến định phong khẩu phía dưới cái kia kỳ lân động bên trong hỏa kỳ lân. Vương Nhị Cầu một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Sau đó thì sao? Tiểu Tam lại hỏi. Chúng ta là hơn 10 vị hồn nguyên cảnh cường giả cùng một chỗ đi xuống, về sau, bọn hắn tất cả đều ở lại nơi đó táng thân kỳ lân bụng, chỉ có ta cùng ngươi sư nương là cuối cùng đi xuống, chúng ta thấy tình huống không đối, lập tức liền chạy, cho nên mới may mắn nhặt về một cái mạng. Vương Nhị Cầu một mặt kiêng kỵ lắc đầu, hiện tại, ngươi nên minh bạch, vì sao ta nói cái kia kỳ lân quả không phải là các ngươi nên nghĩ đổ vật đi. Đây không phải là bình thường người có thể được đến, hồn nguyên cảnh cường giả xuống dưới đều là một con đường chết, huống chi các ngươi. Lại nói, trước đó tại các ngươi chỗ trong mảnh rừng cây kia, phụ cận chí ít có không xuống bên trên 10 vị đan nguyên cảnh trở lên cường giả, không nói đến các ngươi căn bản không đến được định phong khẩu, coi như các ngươi có thể may mắn đến định phong khẩu, những này đan nguyên cảnh trở lên cường giả cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát các ngươi. Lộc Cục Tiểu Tam nuốt khô một chút nước bọt, nhiều cường giả như vậy đều chạy tới sao? Hừ, đã thành thục vạn năm kỳ lân quả, chỉ cần một viên liền có thể hoàn toàn thay đổi thể chất, cho dù là cái phế vật cũng có thể trong vòng một đêm biến thành tu đạo thiên tài. Ba viên kỳ lân quả đủ để cho toàn bộ vô biên tinh vực các đại gia tộc vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, nhưng là cuối cùng ai có thể còn sống nắm bắt tới tay đâu, chỉ sợ không ai có thể cầm tới. Coi như lấy được cũng còn sống đi không ra kỳ lân động. Hừ hừ, tranh cái gì tranh, đánh lại hung, kết quả là cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, hết thảy đều là uổng công. Cái kia, đầu kia hỏa kỳ lân lợi hại như vậy sao? Tiểu Tam một mặt kiêng kỵ. Hừ, đâu chỉ lợi hại, 3000 năm trước chúng ta nhìn thấy nó lúc, nó cũng đã là thiên giai trung kỳ yêu thú. Năm đó nó liền đã có thể miệng nói tiếng người, hiện tại lại qua 3000 năm, chắc hẳn chí ít cũng là thiên giai hậu kỳ yêu thú đi, cái này đủ để có thể nói là lục địa thứ nhất yêu thú, ngươi nói nó lợi hại không? Vương Nhị Cầu chậm rãi nói. A. Tiểu Tam kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, thế nhưng là, chúng ta bây giờ vị trí, không nói hay là yêu vực bên ngoài sao? Bên ngoài liền có như thế cường hãn yêu thú. Nghe nói nó đã từng là yêu hoàng phái tới chấn thủ yêu vực Nam Đại cửa yêu tướng, thượng cổ chư thần một trận chiến, nó bản thân bị trọng thương, chạy trốn tới nơi này sau, liền trốn ở lòng đất nham tương chỗ sâu, mới may mắn trốn qua một kiếp. Vương Nhị Cầu thở phào một cái, ai sư phụ, cái kia. Chiếu ngài nói như vậy, thập tam sư đệ há không chết chắc. Tiểu Tam một mặt tự trách, sư phụ, có lỗi với, đều là ta không tốt, nếu như ta không bước xuống sư đệ bọn hắn liền sẽ không tự tiện chạy loạn, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Vương Nhị Cầu đánh gãy Tiểu Tam lời nói, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần quá tự trách. Sư phụ, sư tỷ, Triệu sư đệ, giúp đỡ chút, đem ta rút ra, để cho ta thở một ngụm thôi. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại kêu một câu. Vương Nhị Cầu quay người nhìn thoáng qua kẹt tại cửa động Đinh Đại Sơn, đứng dậy đi qua, đối với Đinh Đại Sơn đầu ba 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 liên tục đạp đứng lên. Ai nha, sư phụ, ngươi làm gì ai nha, sư phụ Vương Nhị Cầu, ngươi chớ quá mức a. Vương Nhị Cầu liên tục đạp 6-7 chân, lại đem Đinh Đại Sơn cho đạp tiến vào. Sau nửa canh giờ, trong sơn động trong một đầu thông đạo, Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, Trứng Đạo, bốn người một chó, ngơ ngác nhìn qua trong thông đạo chắn đến tràn đầy nham tương, sắc mặt của mọi người tất cả đều rất khó coi. Nham tương nhiệt độ còn không có hoàn toàn tối lui, nhưng không khó coi ra, nham tương này là trước đây không lâu chạy đến đầu thông đạo này. Trứng Đạo, ngươi xác định thật là con đường này sao? Vương Nhị Cầu lại hỏi một câu, đây đã là hắn lần thứ ba hỏi Trứng Đạo. Vương ông ông Trứng Đạo lại sủa một tiếng. Tiểu Tam yếu ớt nhìn qua Vương Nhị Cẩu, vì đó giải thích nói, sư phụ, nó nói khẳng định nhớ không lầm. Tốt ta. Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, chỉ có thể dạng này. Sư phụ, có lỗi với Tiểu Tam đột nhiên khóc nói ra, ồ, đều là ta không tốt, ta không nên rời khỏi sư đệ bọn hắn, nếu như ta trông coi bọn hắn liền sẽ không chạy tới nơi này khóc cái gì khóc, ngươi sư đệ không có đoạn mệnh như vậy. Vương Nhị Cẩu đột nhiên lạnh giọng nói ra, cho tới bây giờ, Thái Cổ Thần Trạc linh hồn ấn ký cũng còn không có biến mất, biểu thị chí ít hắn tạm thời còn chưa có chết. Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng tốt, đi, ra ngoài. Nếu con đường này bị ngăn chặn, vậy chúng ta liền đi cửa chính giết đi vào cứu hắn. Chương 97 phóng thích tiên thiên cương khí, 1, chương 97 phóng thích tiên thiên cương khí, 1, à. Tiểu Tam một tiếng kinh hô, sư phụ, ngươi không phải nói bên ngoài chí ít có bên trên 10 vị đan nguyên cảnh trở lên cường giả sao? Sư minh sư đệ bọn hắn còn chưa chạy tới, chỉ chúng ta hai cái, có thể đánh được nhiều người như vậy sao? Các ngươi phía sau đi ra, ta đi trước một bước, ta trở về mời kiếm. Vương Nhị Cầu nói xong, quay người nhanh chân chạy như bay. A. Tiểu Tam trong nháy mắt há to mồm. Sư tỷ, sư phụ nói trở về mời kiếm là có ý gì? Triệu Vân Long một mặt tò mò hỏi. Hi hi, Tiểu Tam đột nhiên cao hứng cười, giờ khắc này, nàng cười đến là mê người như vậy, sáng lạ. Chỉ gặp nàng cười một hồi sau, đột nhiên một mặt kích động nói, chúng ta chân chính sư phụ trở về, lao nhân ra ông ta trở về. Cùng lúc đó, Kỳ Lân động bên trong, Diệp Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn qua nằm ở một bên không nhúc nhích Hỏa Kỳ Lân, đối với nó trên mặt trái một bàn tay phải một bàn tay quất nó cái tát. Cho ăn, cháu trai, tỉnh cháu trai, ngươi mẹ nó trước đó không rất như bức sao? Cháu trai, ra ra tịch mịch, đứng lên cùng ngươi ra ra trò chuyện ngũ mao tiền. Trước đó, khi Diệp Phi tháo mặt nạ xuống, Hỏa Kỳ Lân bổ nhào vào hắn trước mặt trong nháy mắt, hắn trên tay trái cái kiêm màu đồng cổ vòng tay đột nhiên nổ bắn ra một đạo siêu cường công kích linh hồn, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân cho tại chỗ kích cho tới. Đương nhiên, loại này vô hình công kích linh hồn Diệp Phi tự nhiên là cảm giác không thấy, hắn lúc này còn tưởng rằng là chính mình tấm này mặt dỗ mặt tạo nên tác dụng, hắn cho rằng là chính mình quá xấu, đem Hỏa Kỳ Lân dọa cho ngất đi. Hắn hiện tại đã xác định chính mình bàn tay vàng thật chính là tấm này mặt dỗ mặt. Hắn một lòng cảm thấy, chính mình thật có thể là nhân yêu con lai. Mà lại, hắn rất có lòng tin cho là chính mình khẳng định vẫn là loại kia yêu tộc hoàng thất huyết thống. Cho nên, mặc kệ yêu thú nào nhìn thấy hắn đều sợ. Bởi vậy, hắn hiện tại như bức không được. Cho dù là một đầu Hỏa Kỳ Lân nằm tại trước chân, hắn đều không mang theo sợ. Tay rút hơi một chút, Diệp Phi đứng lên, đổi dùng chân đối với Hỏa Kỳ Lân đầu đạp đứng lên. Thảo nên mã, đến a, có loại cho lão tử đứng lên, tiếp tục cùng lão tử trang bức a. Thế nào, cùng ta chơi giả chết đâu? Ngươi cho rằng giả chết ta liền bỏ qua ngươi, ngươi mẹ nó đem cửa hàng cho ta ngăn chặn, ngươi gọi lão tử hiện tại làm sao ra ngoài? Diệp Phi chửi một câu, đạp một cước. Đạp, cũng không biết đạp bao lâu, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở to mắt, đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Nó vừa mới đứng lên, lập tức liền nhìn chằm chằm Diệp Phi trên tay cái kiêm màu đồng cổ Thái Cổ Thần Trạc nhìn mấy lần, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Diệp Phi cũng không nhìn ra nó là kiêng kỵ hắn Thái Cổ Thần Trạc, hắn còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân là đang sợ hắn. Hắn một mặt đắc chí đứng tại Hỏa Kỳ Lân trước mặt, ngước đầu nhìn lên lấy Hỏa Kỳ Lân, đối với nó nhìn mấy lần, đột nhiên nhảy dựng lên lại cho nó một cái miệng rộng, thế nào, không giả chết. Rốt cục bỏ được đứng lên. Đùng. Diệp Phi một bàn tay quất vào Hỏa Kỳ Lân trên mặt, đem Hỏa Kỳ Lân đều cho rút phủ. Mặc dù hắn đánh không đau, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hỏa Kỳ Lân đối với Diệp Phi một trận nhe răng trợn mắt, ngươi dám đánh ta? Nha, Diệp Phi một mặt xem thường, lão tử liền đánh ngươi nữa làm gì, ngươi còn dám có tính tình? Bá. Diệp Phi nhảy dựng lên lại một bàn tay quất vào Hỏa Kỳ Lân trên mặt. Ngươi có phục hay không? Diệp Phi rất khinh bỉ ngẩng đầu nhìn Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân thân dài đạt một trượng có thừa, cao chừng 2 mét, nó đứng tại nhỏ gầy Diệp Phi trước mặt, đơn giản chính là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng lúc này Diệp Phi một chút cũng không có đem nó để vào mắt, hắn tính chết Hỏa Kỳ Lân khẳng định không còn dám cắn hắn. Dù sao, hắn đã nhận định chính mình yêu tộc hoàng thất huyết thống, định cấp nhân yêu con lai. Đừng hỏi hắn những này náo động đều là làm sao tới, dù sao hắn hiện tại trong lòng chính là nghĩ như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi là đang hỏi ta có phục hay không? Hỏa Kỳ Lân một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. Ta thế nhưng là thượng cổ thần thú, như thế không nể mặt ta sao? Làm sao, ngươi còn không phục? Diệp Phi một mặt không cao hứng, nhảy dựng lên lại một bàn tay quất hướng Hỏa Kỳ Lân đầu. Ngao, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên há to mồm, đối với Diệp Phi phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Một tiếng này gào thét, làm bọn hắn chỗ cả tòa núi cũng vì đó run rẩy một chút. Cùng lúc đó, hắn khẩu khí trực tiếp đem Diệp Phi thổi bay rất ra ngoài 6-7 mét. Ngoài Diệp Phi rơi xuống trên mặt đất, nhìn qua nổi trận lôi đình Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên có chút ngộng. Quất nó một bạt thai nó còn tức giận. Ngao, Hỏa Kỳ Lân lại ngẩng đầu nhìn lên trời, phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó, liền thấy nó thân thể đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, đối với Diệp Phi thả người nhảy lên, lăng không nhào về phía Diệp Phi. Thân ở không trung hắn, sớm đã mở ra miệng to như chậu máu. Mẹ của ta ơi, Diệp Phi một tiếng kinh hô, quay người nhanh chân liền chạy, ngươi mẹ nó nhận rõ ràng ta là ai sao, ngươi còn dám cắn ta. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt khí trầm đan điện, điều động ra một cỗ linh lực hội tụ đến chính mình trên hai chân, dọc theo vách đá nhanh chân chạy đội. Hỏa Kỳ Lân thì là tại phía sau hắn điên cuồng đuổi theo. Hỏa Kỳ Lân một bên đuổi một bên kêu lên, tiểu tử, hôm nay ta nếu không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta cái này vài vạn năm liền sống vô dụng rồi. Diệp Phi, Kỳ Lân ra, có chuyện dễ thương lượng, không cần xúc động như vậy thôi. Hỏa Kỳ Lân, thử, trước đó ngươi không phải gọi ta cháu trai sao, hiện tại lại gọi ra ra.
Diệp Phi, cháu trai đó là gọi ta chính mình, Kỳ Lân ra ra, ngươi khẳng định nghe lầm hỏa Kỳ Lân, ta nghe lầm, ngươi đem ta khi 3 tuổi tiểu hài tử buồng nghịch sao.
Diệp Phi, thảo nê mã, lao tử liền buồng nghịch ngươi, làm sao nào hỏa Kỳ Lân, ngươi đủ chủng, ngươi nếu có gan thì đừng chạy a Diệp Phi, ngươi nếu có gan thì đừng đuổi a.
Cứ như vậy, Diệp Phi vòng quanh ao nham tương thuận vách đá một hơi chạy trên 100 vòng. Trên 100 vòng mấy lúc sau, Diệp Phi đột nhiên phát giác được, chính mình trong đan điền linh lực tựa hồ sắp hao hết, hắn lập tức xuất ra một mảnh Kỳ Lân Diệp con nhét vào trong miệng, rất nhanh, linh lực trong cơ thể lần nữa tràn đầy đứng lên, mà nối nghiệp tục nhanh chân chạy vội. Chỉ bất quá, một chiếc lá cũng chỉ có thể chèo chống hắn chạy 20-30 vòng, cũng không lâu lắm, hắn lại cảm thấy thể nội linh lực sắp hao hết. Mẹ nó, người đều sắp chết, còn có 3 viên trái cây không ăn đâu. Chính là vì cái này 3 viên trái cây mới đem mệnh chơi rớt, trước khi chết không bằng nếm thử trái cây đi. Chương 97 phóng thích tiên thiên cương khí 2, chương 97 phóng thích tiên thiên cương khí 2. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi một bên chạy, một bên lấy ra một viên Kỳ Lân quả, đối với Kỳ Lân quả bẹp chính là một miệng lớn, cắn một cái rơi 1/3. Một ngụm này Kỳ Lân quả cắn, Kỳ Lân động bên trong, trong nháy mắt chuyển đến một cỗ siêu cấp nồng đậm mùi trái cây. Cái này Kỳ Lân quả cảm giác có điểm giống chín mọng quả hồng, cắn một cái vào trong miệng, mềm nún, trong veo ngon miệng, thịt quả vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành từng luồng trạng thái chất lỏng linh lực tràn vào thể nội toàn thân, kỳ kinh bát mạch. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phi toàn thân gân mạch liền bị giọt chất lỏng này trạng linh lực cho banh ra. Thật sự là bởi vì nguồn linh lực này quá mức tinh thuần, cần rất lớn khơi thông đường ống đến tại thể nội vận hành. Chỉ bất quá, Diệp Phi cũng không biết là thế nào một chuyện, hắn chỉ là cảm giác được thanh kia Kỳ Lân quả ăn hết, mặc dù cảm giác rất tuyệt, khả hồn trên thân bên dưới cũng bắt đầu đau. Còn tốt lúc này đang bị hỏa Kỳ Lân truy sát hắn, á diện lỉnh tại cấp tốc tiêu thăng, gân mạch điểm ấy cảm giác đau đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn bẹp bẹp, lại liên tục ăn vài miếng, một viên Kỳ Lân quả trong chớp mắt bị hắn ăn chỉ còn lại có một cái hột. Nhưng hắn không có bỏ được đem hột ném đi, hắn cảm thấy bạn nhất may mắn còn sống chạy đi, về sau có lẽ còn có thể chính mình trùng một gốc Kỳ Lân thụ. Đem hột nhét vào trong ngực, tiếp tục ra tốc chạy đội. Lại chạy vài vòng đằng sau, hắn dần dần ý thức được, hắn chạy tốc độ rõ ràng so trước đó càng tăng nhanh hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, tốc độ của hắn bây giờ kỳ thật cũng sớm đã nhanh đến mắt thường đã thấy không rõ thân ảnh của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng tại Kỳ Lân động vòng trong vòng quanh ao nham tương đi lòng vòng xuyên tới xuyên lui. Nguyên bản ngay tại đuổi giết hắn Hỏa Kỳ Lân cũng sớm đã ngồi xổm ở một chỗ ngóc ngách, tiến lặng xem kịch đi. Hỏa Kỳ Lân ngồi xổm ở trong góc, một mặt mờ mịt, một viên Kỳ Lân quả uy lực khi nào trở nên lớn như vậy, như thế cấp trên sao? Chạy cũng quá nhanh, ta 4 cái chân đều theo không kịp A Hưu. Diệp Phi một vòng chạy xong, thời gian sử dụng 5 giây. Hưu. Diệp Phi một vòng lại chạy xong, thời gian sử dụng ước 4.8 giây. Hưu. 4.5 giây. Diệp Phi tốc độ còn tại lấy một vòng không phải mấy giây tốc độ tăng tốc. Phải biết, cái này chừng một quả bóng đá sân vận động lớn nhỏ động đá vôi dưới mặt đất bên trong, hắn dọc theo vách đá đi một vòng chí ít có 400-500 mét. Một vòng 400-500 mét, chỉ dùng 4-5 giây thời gian, bình quân 1 giây 100 mét, có thể nghĩ đây là một cái như thế nào tốc độ. Nhưng mà, thần kỳ là, Diệp Phi chính mình lại hồn nhiên không biết. Đối với hắn chính mình mà nói, trong mắt hắn tại chạy qua trình bên trong, y nguyên còn có thể thấy rõ ràng chung quanh một cảnh một vật, thậm chí là hắn trải qua một viên hòn đá nhỏ hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn thấy, hết thảy đều là bình thường. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ tốc độ so trước kia bình thường tốc độ chạy phải nhanh cái gấp 2-3 lần, chỉ thế thôi. Lại chạy hơn 10 vòng sau, khi hắn tốc độ đi vào mỗi vòng chỉ có không đến 3 giây thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tứ chi xương cốt bắt đầu đau. Đây là một loại sâu tận xương tủy đau nhức kịch liệt, thật giống như có từng cây cương châm đang không ngừng đâm vào cốt tủy giống như. Song song, chạy quá lâu, xương cốt không chịu nổi. Mẹ nó, sẽ không xương cốt trực tiếp chạy tan thành từng mảnh đi. Cái này vẫn chưa xong, nương theo lấy tứ chi xương cốt truyền đến cảm giác đau, đan điền của hắn cũng đột nhiên nóng rực lên. Cảm giác kia thật giống như trong đan điền có một đám lửa hừng hực ngay tại cháy hừng hực. Mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là tiểu bạch thử nói, Kỳ Lân quả linh lực quá mức tinh thuần, ta gánh không được. Muốn no bạo đan điền. Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nhanh chân chạy vội. Hắn coi là Hỏa Kỳ Lân còn tại phía sau đuổi hắn, bởi vì mấy lần quay đầu nhìn thời điểm, hắn đều có thể nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân tại phía sau hắn, trên thực tế, Hỏa Kỳ Lân chỉ là ngồi xổm ở một cái cố định nơi hẻo lánh nhìn hắn chạy, nó đã sớm không lúc đích. Chỉ vì Diệp Phi hướng sau lưng nhìn thời điểm, bởi vì hắn mỗi chạy một vòng chỉ cần vài giây đồng hồ. Chỉ cần hắn hướng sau lưng nhìn mấy giây, luôn có thể nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân. Bởi vậy hắn cảm thấy mình ngàn vạn không có khả năng ngừng, dừng lại lập tức liền muốn bị Hỏa Kỳ Lân cắn chết. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mình hiện tại muốn không bị Kỳ Lân quả siêu cường linh lực no bạo đan điền, biện pháp duy nhất chính là điên cuồng thi triển linh lực đến chạy, đem những cái kia linh lực tận khả năng tiêu hao hết một bộ phận, dạng này có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Hắn cũng không biết chính là, thông qua Kỳ Lân quả tẩy tinh phạt tủy, quay chung quanh thân thể của hắn du tẩu mấy cái đại chu thiên sau, thân thể của hắn tứ chi trong xương cốt đột nhiên đã tuôn ra một cỗ siêu cấp bá đạo tiên tiên cương khí. Này tiên tiên cương khí chính là Vương Nhị Cầu một mực chỉ Diệp Phi bệnh. Bởi vì Diệp Phi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không chịu nổi loại này vạn năm khó gặp một lần cực kỳ bá đạo tiên tiên cương khí, chính hắn thái gia ra đem nó phong ấn tại tứ chi trong xương cốt. Ai cũng nghĩ không ra, trải qua Kỳ Lân quả tẩy tinh phạt tủy, cải biến thể chất, không gây chúng y đem hắn cái kia bị phong ấn gần thập bát năm tiên tiên cương khí phóng thích ra ngoài.
Vương Nhị Cầu thân là độc y thánh thủ, tự nhiên sớm đã nhìn ra hắn chính là trời sinh có tiên thiên cương khí người, đây là vạn năm khó đưa ra một thiên tuyển chi tử, chính vì vậy, hắn cũng mới sẽ đối với Diệp Phi thiên vị có thừa. Hắn mấy tháng này một mực tại khổ tâm tìm kiếm linh dược, vì chính là trợ giúp Diệp Phi tại không làm thương hại thân thể của hắn tình huống dưới, chậm rãi phóng xuất ra loại này tiên thiên cương khí, giúp hắn theo cho mình dùng. Chủ yếu nhất là, hắn sớm đã nhìn ra, cái này tiên thiên cương khí phong ấn đã nhanh biến mất, rất nhanh liền không phong được nó. Nếu là ở nó phóng xuất ra trước đó, không giúp Diệp Phi cường tráng thể phách, Diệp Phi rất có thể sẽ lọt vào tiên thiên cương khí phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì một mệnh ô hô. Hắn vì bảo hộ Diệp Phi không nhận tiên thiên cương khí hãm hại, thậm chí ngay cả sư phụ hắn lưu cho hắn biết kia, chính hắn một mực không nỡ ăn cựu chuyển quy nguyên đan đều đưa cho Diệp Phi, giúp hắn tẩm bộ thân thể. Chỉ tiếc, Vương Nhị Cầu hay là đã chậm một bước. Có lẽ, trong cõi U Minh Thượng Thiên đã được quyết định từ lâu, Diệp Phi đương thời tất có một kiếp này. Nếu có thể may mắn vượt qua kiếp này, thế tất nhất phi trùng thiên. Trái lại, vạn kiếp bất phục. Chương 98 Thiên Tiên Kiếm Hộp, chương 98 Thiên Tiên Kiếm Hộp sau nửa canh giờ. Định Phong Ngai Sơn Tây, đống loạn thạch bên cạnh. Làm Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, Trứng Đạo theo thứ tự từ trong sơn động leo ra lúc, Vương Nhị Cầu đã mặt không thay đổi đứng tại cửa hang chờ bọn hắn. Tiểu Tam liếc mắt liền thấy được lúc này Vương Nhị Cầu vắt trên lưng lấy một cái kiếm màu đen hộp. Đây là một cái dài ước chừng 1m5, bề rộng chừng 20 phân, dày 10 cm phong cách cổ xưa một kiếm. Tiểu Tam vừa nhìn thấy cái này một kiếm, trong mắt trong nháy mắt ứa ra kỳ quang. Nàng lập tức tới đến Vương Nhị Cầu sau lưng, sờ lên cái kia phong cách cổ xưa một kiếm, một mặt kích động dùng truyền âm nhập thất nói ra, "Sư phụ, ngươi thật đem nó mời ra được." Ai Vương Nhị Cầu lắc đầu, dùng truyền âm nhập thất trả lời, "30 năm trước, ta vì ngươi sư nương phong kiếm thoái ẩn giang hồ, vốn cho là đời này sẽ không bao giờ lại xin nó rời núi. Không ngờ, hôm nay lại sẽ vì cứu tiểu tử kia mà tái xuất giang hồ." "Sư phụ, đây là cái quái gì?" Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đưa tay sờ về phía Vương Nhị Cầu phía sau một kiếm. "Đừng." Tiểu Tam một bàn tay mở ra Đinh Đại Sơn tay, "Đừng sơ loạn, đây là ngươi có thể sờ sao?" "Sư tỷ, vì cái gì ngươi có thể sờ, ta không có khả năng sờ." Đinh Đại Sơn một mặt không cao hứng. Vương Nhị Cầu đột nhiên từ trong ngực lấy ra sách vở nhỏ, mặt không thay đổi nhìn qua Đinh Đại Sơn, sờ một chút, 100 linh thạch, đến, ngươi tùy tiện sờ. Đinh Đại Sơn lập tức đem mu bàn tay đến sau lưng đi, lắc đầu, tính toán, ta sờ không dậy nổi. Vương Nhị Cầu thu hồi sách vở nhỏ, nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn cùng Triệu Vân Long, "Hai người các ngươi cùng các ngươi tam sư tỷ chính là ở đây cho ta." Vương Nhị Cầu nói xong, lấy tay nắm nuốt một đạo kiếm chỉ, đối với chỗ này đống loạn thạch ở trong hư không vẽ lên một cái phương biên 10 mét lớn nhỏ vòng tròn. Vương Nhị Cầu nói xong vừa nhìn về phía Tiểu Tam, chờ một lúc mặc kệ bên kia phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho rời đi nơi này. Các ngươi ai dám rời đi cái này vòng, sau này liền không còn là ta Thiên Tiên Tông đệ tử. Sư phụ Tiểu Tam chu mỏ một cái, ta muốn đi chung với ngươi. Không được. Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói. Không cần thôi. Tiểu Tam ôm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay lắc lư mấy lần, bĩu môi làm lúng nói, sư phụ, ngươi liền để ta đi chung với ngươi được thêm kiến thức thôi. Có được hay không vậy? Vương Nhị Cầu quay đầu một mặt ghét bỏ trên dưới quan sát một chút Tiểu Tam, sư phụ cao tuổi rồi, đã sớm không ăn nữ nhân các ngươi một bộ này. Lan. Tiểu Tam, Vương Nhị Cầu một thanh hất ra Tiểu Tam tay, nhanh chân mà đi, Trứng Đạo, chúng ta đi. Vương ông Trứng Đạo thật cao hứng kêu hai tiếng, cũng quay đầu đối với Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long mấy người nhìn qua, cái kia tiểu tử rõ ràng phi thường đắc ý, chỉ thấy nó đi theo Vương Nhị Cầu sau lưng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp bước nhanh mà rời đi. Thư Tiểu Tam nhìn qua Vương Nhị Cầu bóng lưng, dậm chân, mang Trứng Đạo đều không mang theo ta, tức chết ta rồi. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn xích lại gần Tiểu Tam cười nói, giống giống, Tam sư tỷ, ngươi vừa rồi nũng nịu bộ dáng thật đáng yêu, ta rất thích lan. Tam sư tỷ trở tay chính là một bàn tay phiến tại Đinh Đại Sơn trên trán. Ai muốn ngươi thích? Tiểu Tam một mặt ghét bỏ mà đối với Đinh Đại Sơn quát, đều tại ngươi bọn họ, nếu không phải sư phụ lo lắng an toàn của các ngươi, lão nhân gia ông ta khẳng định cũng mang ta cùng đi. Tiểu Tam nói xong, ngồi tại đống loạn thạch trên một tảng đá, chống đỡ cái cằm phụng tiểu đi. Đinh Đại Sơn bụm mặt, đi đến Triệu Vân Long bên người, một mặt ủy khuất địa đạo, sư đệ, ưa thích một người cũng có lỗi. Theo ta được biết, ưa thích một người khẳng định là không sai. Triệu Vân Long thản nhiên nói. Cái kia sư tỷ vì cái gì đánh ta? Đinh Đại Sơn một mặt không cao hứng. Triệu Vân Long trên dưới quan sát một chút Đinh Đại Sơn, nghiêm trang nói, xấu xí có lỗi. Đinh Đại Sơn, ngươi cái này đầu chọc lớn dáng dấp đẹp mắt, liền ngươi đẹp trai nhất, ngươi thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Chí ít ta có tự mình hiểu lấy à, cho nên ta từ trước tới giờ không ý đồ đi ưa thích một nữ nhân. Triệu Vân Long mở ra hai tay. A. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, chẳng lẽ ngươi không muốn nữ nhân? Triệu Vân Long một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, muốn gái liền đi thanh lâu uống hoa kiểu, chỉ cần trong túi có tiền, cô nương nào dám không đem ngươi coi ra hầu hạ. Làm gì làm tiện chính mình, nhất định phải đi làm thiệp cầu. Đinh Đại Sơn, có đạo lý a. Đinh Đại Sơn một mặt kích động, sư đệ, lần sau lúc nào đi mang ta lên cùng sư minh thôi. Sư minh khẳng định cũng tốt thanh kia. Các ngươi ai dám đi thử xem. Nhìn ta không đánh gãy chân chó của hắn. Tiểu Tam thực sự nghe không nổi nữa. Nghe thấy hai cái đại nam nhân ở trước mặt mình thương lượng đi thanh lâu sự tình, nàng là thật bị buồn nôn đến. Đừng như vậy lớn tiếng thôi. Triệu Vân Long rất khinh bỉ đối với Đinh Đại Sơn thấp giọng nói một câu, lần sau đi ta bảo ngươi cùng sư minh. Nói xong, hắn quay người đi đến Tiểu Tam bên cạnh trên một tảng đá tòa hạ. Tam sư tỷ Triệu Vân Long nhìn qua đã đi ra rất xa Vương Nhị Cầu, nhìn chằm chằm trên lưng hắn cái kia một kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn dùng truyền âm nhập thất đối với Tiểu Tam nói ra, sư phụ con cái này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết tiên tiên kiếm hộp đi. Nghe thấy Triệu Vân Long như vậy hỏi một chút, nguyên bản ngay tại Phụng Thiệu Tiểu Tam đột nhiên một mặt đắc ý cười cười, nhìn không ra, ngươi còn có chút kiến thức thôi. Ta thật đoán đúng. Triệu Vân Long một tiếng kinh hô, cái kia, đây chẳng phải là nói sư phụ chúng ta chính là Sụy Tiểu Tam đưa tay phải ra ngón trỏ đặt ở bên miệng, coi trường họa từ miệng mà ra. Triệu Vân Long vội vàng bưng kín miệng của mình. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía nơi xa Vương Nhị Cầu bóng lưng ánh mắt đột nhiên tràn đầy vô tận sùng bái. Hắn không chỉ có là quỷ y y thành tay, càng là Vương Nhị Cầu mang theo chứng đạo, một người một chó, rất nhanh liền đi tới Định Phong khẩu dưới trên vùng bình nguyên kia. Lúc này đã là giữa trưa, chỉ là ngắn ngủi cho tới trưa thời gian, mảnh khu vực này lục tục no ngoe lại có rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, nơi này hiện tại đã tụ tập hơn ngàn hơn người. Bất quá, bởi vì trước đó Định Phong khẩu bên trong truyền ra hai tiếng kinh thiên động địa thú giống thanh âm, dọa đến nguyên bản ngay tại liều chết đại chiến hơn 10 người, lúc này sớm đã đình chỉ đánh nhau. Bọn hắn rất rõ ràng, mặc kệ hôm nay bọn hắn ai có thể thắng được, bọn hắn hôm nay đều không cách nào độc chiếm cái kia kỳ lân quả. Một mặt là bởi vì hiện trường đã lần lượt chạy đến rất nhiều cao thủ. Một mặt là bởi vì cái kia trông coi kỳ lân quả yêu thú rõ ràng đã thức tỉnh, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Mà giờ khắc này, Thiên La Thành cùng Ngũ Thánh Thành để cử đi ra Minh Chủ Lý Thiên Bá đã tại hiện trường phát huy tác dụng của chính mình, bắt đầu tổ chức công tác. Các vị đạo hữu, hiện tại có thể khẳng định là cái này Định Phong khẩu bên trong khẳng định là có kỳ lân quả. Bất quá, trước đó các ngươi cũng đều nghe thấy được, bên trong rõ ràng có cao gia yêu thú trông coi. Bởi vậy, mọi người chúng ta muốn đạt được cái này kỳ lân quả, nhất định phải đồng tâm hiệp lực liên thủ vào động. Lý Minh Chủ nói đúng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nói chính là không sai, nhưng kỳ lân quả tuyệt đối không có khả năng có bao nhiêu, đến lúc đó cụ thể làm sao chia, chúng ta cũng phải nói rõ ràng đi. Không sai, hiện tại chúng ta có nhiều người như vậy, đến cùng làm sao phân? Làm sao chia? Nói đi, làm sao chia? Hiện trường hơn 1000 người trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mọi người an tâm chớ nổi, trước hết nghe ta nói vài lời. Lý Thiên Ba lớn tiếng nói, kỳ thật, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, kỳ lân quả chắc chắn sẽ không rất nhiều, đây là tất nhiên, bất quá, cái này kỳ lân có toàn thân là bảo, nó 3000 năm nở hoa, 6000 năm kết quả, 1000 năm quả chín. Lại nó mỗi 1000 năm chỉ mọc ra một chiếc lá, riêng là cái này kỳ lân diệp chí ít liền có 10 mảnh trở lên, mà một mảnh kỳ lân diệp liền có thể gia tăng mấy trăm năm tu vi. Không bằng như vậy đi, chúng ta hiện trường đánh lôi đài, cuối cùng dựa theo các thế lực xếp hạng đến phân đồ vật. Đối đãi chúng ta tấn công vào đi liên thủ chém giết con yêu thú kia đằng sau, chúng ta liền do hạng nhất gia tộc đi đầu chọn lựa, xếp hạng do tới trước sau, kỳ lân quả chọn xong, có thể tuyển kỳ lân diệp, xếp tới phía sau, vậy cũng chỉ có thể một nhà phân một đoạn kỳ lân dễ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ân, Lý Minh Chủ an bài này rất công đạo. Xác thực rất công đạo, rất hợp lý. Không sai, dù sao thực lực mạnh người xuất lực khẳng định cũng muốn nhiều không ít, bọn hắn lẽ ra cầm công hiệu tốt hơn kỳ lân quả, đây cũng là hẳn là vậy liền đánh đi. Đúng à, đừng chậm trễ mọi người thời gian, tất cả mọi người chờ lấy tranh thủ thời gian tiến yêu vực tầm bảo đâu a. Lão đầu nhi kia là làm gì? Đang lúc mọi người tập hợp một chỗ thương lượng như thế nào đánh lôi đài chia đồ vật lúc, có người đột nhiên chú ý tới một cái con hộ kiếm, mang theo một con chó lão đầu nhi trực tiếp hướng phía Định Phong khẩu dưới vách đá dựng đứng sải bước đi tới. Cho ăn, lão đầu nhi, ngươi có ý tứ gì? Lão đầu nhi, ngươi không nhìn thấy Lý Minh Chủ ngay tại cho mọi người họ sao? Lão đầu nhi, con mẹ nó ngươi biết. Lão đầu nhi này sợ không phải già nên hồ đồ rồi đi. Đúng vậy à, tại vùng này, ai dám không cho chúng ta Thiên La Thành cùng Ngũ Thánh Thành cộng đồng đề cử đi ra Lý Minh Chủ mặt mũi, đây không phải muốn chết sao? Đám người một trận hô to gọi nhỏ. Nhưng mà, Vương Nhị Cầu lại không chút nào phản ứng bọn hắn, thậm chí hắn ngay cả quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Lý Thiên Ba thấy thế, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng một vị nam tử trung niên, lão tứ, đi dò thám lão đầu nhi này lai lịch gì? Ân, lão tứ nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, bay qua ngăn tại một người một chó trước mặt. Lão tứ chính là Lý Thiên Bá đường đệ, Lý Thiên Giã, hắn tại Lý Thiên Bá bọn hắn chữ thiên bối đời này người ở trong xếp hạng lão tứ. Lão đầu nhi, chúng ta Lý Minh Chủ nói Lý Thiên Giã rất khinh thường mà đối với Vương Nhị Cầu sau lưng chỉ một ngón tay, ai muốn kỳ lân quả, vậy liền ngoan ngoãn tham gia lôi đài chi chiến, chỉ có xếp hạng cao nhất mới có tư cách đạt được kỳ lân quả. Vương Nhị Cầu quay đầu, thuận Lý Thiên Giã ngón tay phương hướng, nhìn thoáng qua Lý Thiên Bá. Lý Thiên Bá gặp Vương Nhị Cầu nhìn mình, hắn lập tức rất có phong độ mà đối với Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Tiền bối, mượn một bước nói chuyện. Nhưng mà, Vương Nhị Cầu lại đối với Lý Thiên Bá rất khinh bỉ bĩu môi một cái, lập tức quay đầu nhìn mình trước mặt Lý Thiên Giã, một mặt ghét bỏ địa đạo, Lý Minh Chủ là các ngươi đám người này cha ruột ta. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Ta dựa vào cái gì nghe hắn? Lý Thiên Giã, đám người, chương 99 nhắc nhở Vương Nhị Cầu một câu như vậy không vẹn vẹn là để Lý Thiên Giã xuống đài không được, càng làm cho hiện trường hơn 1000 người đều có chút xuống đài không được. Lý Thiên Giã tức giận đến mặt đều xanh. Hắn lập tức cắn răng nghiến lợi đối với Vương Nhị Cầu thấp giọng nói ra, "Lão đầu nhi, ngươi đừng không biết điều. Ngươi biết ta nói Lý Minh Chủ là ai chăng? Hắn nhưng là đại ca của ta, Thiên Nguyên Tông tông chủ Lý Nguyên Thuần coi trọng nhất trưởng tử Lý Thiên Bá. Nếu như ngươi thất thời, cho chúng ta một chút mặt mũi, như vậy mọi người đều tốt qua, nếu không, khó chịu thế nhưng là ngươi không." Lý Thiên Giã nói còn chưa dứt lời, Chứng Đạo đột nhiên cắn một cái vào bắp chân của hắn, kéo lấy hắn quay người liền hướng trong rừng cây chạy như bay. "A!" Lý Thiên Giã truyền ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, qua trong giây lát liền bị kéo tiến vào 20-30 mét có hơn rừng cây. Khó chịu là ta. Vương Nhị Cầu một mặt đồng tình nhìn qua bị Chứng Đạo kéo đi Lý Thiên Giã, ta muốn để cho ngươi khó xử, đều không cần ta lên tiếng. Rất nhanh, Chứng Đạo liền hấp tấp từ trong rừng cây chạy về tới. Nó đứng tại Vương Nhị Cầu bên người, chậm rãi quét mắt nơi xa đám người, dạng như vậy giống như là tại nói với mọi người, còn có ai muốn cho nhà ta chủ tử khó chịu cứ việc tới. Tứ thúc tứ sư thúc đúng lúc này, Lý Nhược Linh cùng mấy vị sư huynh đệ cùng một chỗ từ Lý Thiên Bá sau lưng bỏ ra. Những người khác vọt vào rừng cây, Lý Nhược Linh lại bước nhanh chạy đến Vương Nhị Cẩu trước mặt, đối với Vương Nhị Cẩu thật sâu bái, lao ra ra, có lỗi với, nhất định là ta tứ thúc nói chuyện đắc tội ngài, ngài mới thả chó cắn hắn đi. Thực sự thật có lỗi, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi, ta tứ thúc nói chuyện từ trước đến nay không che lại miệng, luôn yêu thích một bộ cao cao tại thượng bộ dáng cầm lý ra đè người, ta nhìn hắn đều thật không thuận mắt, xin ngài lao đa đảm đương một chút. Lý Nhược Linh nói xong, lại đối Vương Nhị Cẩu bái, lúc này mới quay người chạy vào rừng cây. Rất nhanh, bọn hắn liền đem Lý Thiên Dã cho nâng đi ra. Lao Đông Tây, ngươi lại dám thả chó cắn ta, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Lý Thiên Dã xa xa còn tại hướng về phía Vương Nhị Cẩu nói dọa. Tứ thúc, ngươi đừng nói nữa. Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, ngươi muốn không đối tiền bối bất kính, người ta sẽ thả chó cắn ngươi sao? Ngươi nhà đầu này, làm sao nói đâu, tụi chó ra bên ngoài lửa gạt sao? Ngươi làm sao sẽ biết nhất định là tứ thúc sai? Lý Thiên Dã hướng về phía Lý Nhược Linh quát. Lý gia người nào không biết ngươi bình thường đối với người ngoài đều là đức hạnh gì nha? Lý Nhược Linh chu mỏ một cái. Ngươi Lý Thiên Dã đối với Lý Nhược Linh đưa tay chỉ, quay đầu ta lại thu thập ngươi. Lý Thiên Dã một đường hùng hùng hổ hổ, bị Lý Nhược Linh cùng mấy vị sư huynh đệ đỡ lấy về tới Lý Thiên Bá sau lưng rừng cây bên cạnh chữa thương đi. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu một mực tại như có thâm ý nhìn qua Lý Nhược Linh, ân, dáng dấp vẫn được, nhân phẩm cũng không tệ, có ngực có bờ ngông, là cái vượng phu tướng, không nghĩ tới Diệp Thập Tam tiểu tử này, diễm phúc còn không tận a. Vương Nhị Cẩu nói xong, nhìn thoáng qua Trứng Đạo, thấp giọng nói, Trứng Đạo, cái này Lý Thiên Bá về sau có thể là Diệp Thập Tam cha vợ, nếu không, chúng ta cho ngươi sư đệ cha vợ một chút mặt mũi. Vương Trứng Đạo lại vâng một tiếng. Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu lập tức có một kiếm, mang theo Trứng Đạo chậm rãi đi vào Lý Thiên Bá trước mặt. Tiền bối, tại Hạ Thiên Nguyên Tông Lý Nguyên Thuần trưởng tử Lý Thiên Bá. Lý Thiên Bá rất cung kính đối với Vương Nhị Cẩu hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Hắn nói chuyện giọng gọi là một cái lớn, thật giống như sợ người khác nghe không được hắn là Lý Nguyên Thuần nhi tử giống như. Bất quá, không thể không nói, Lý Nguyên Thuần tại Thiên La Thành cùng Ngũ Thánh Thành phương viên mấy ngàn dặm vùng này, hoàn toàn chính xác cũng là như sấm bên tai tồn tại, cơ hồ không có mấy người tại nâng lên Lý Nguyên Thuần danh hào sau còn có thể ngẩng mặt làm ngơ. Đương nhiên, Vương Nhị Cẩu ngoại trừ, chỉ gặp hắn một mặt khinh bỉ trên dưới quan sát một chút Lý Thiên Bá, Lý Nguyên Thuần trưởng tử rất đáng gờm sao? Nhất định phải lớn giọng như vậy kêu đi ra sao? Hắc hắc, Lý Thiên Bá cười ngượng ngùng một chút, tại hạ từ nhỏ giọng lớn, quen thuộc, tiền bối chớ trách. Lý Thiên Bá nhìn thoáng qua Vương Nhị Cẩu sau lưng có một kiếm, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Trứng Đạo, tiền bối, không biết vạn bối nên như thế nào xưng hô ngài. Họ Vương, tên Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu nghiêm mặt nói. Vương Nhị Cẩu. Lý Thiên Bá một tiếng kinh hô, hắn thực sự không nghĩ tới, trước mắt vị này nhìn xem rõ ràng có chút bất phàm lão đầu nhi, vậy mà lại có một cái như thế kéo đổ danh tự. Mặc dù hắn nhìn không ra Vương Nhị Cẩu tu vi cảnh giới, nhưng lấy hắn giang hồ lịch duyệt, hắn biết, có thể một người một chó đi đến người nơi này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn kêu ra cái kia âm thanh Vương Nhị Cẩu sau, lập tức ý thức được chính mình có chút mất cấp bậc lễ nghĩa, thế là tranh thủ thời gian mang theo một mặt áy náy đối với Vương Nhị Cẩu vừa cười vừa nói, ha ha, Vương lão tiền bối, không có ý tứ, vãn bối vừa rồi có chút kích động, gọi thẳng tục danh của ngươi, còn xin Vương lão tiền bối hải hàm. Vương Nhị Cẩu nhìn qua Lý Thiên Bá, khẽ cho mày. Lý gia đôi cha con này làm người cũng còn có thể à, tại sao lại làm trái lời hứa muốn hủy hôn đâu? Ờ, đúng rồi. Cũng là, Diệp Thập Tam thực sự quá xấu, xác thực chẳng trách người khác. Ai, sư môn bất hạnh, làm sao thu như thế một cái đồ đệ xấu, đem chúng ta Thiên Tiên Tông chỉnh thể nhan trị đều kéo thấp. Về sau nói chuyện giọng có thể hay không điểm nhỏ. Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ đối với Lý Thiên Bá nói ngươi vừa rồi đều dọa ta, ta lớn tuổi, trái tim cũng không quá tốt. Ha ha, tiền bối, không có ý tứ. Lý Thiên Bá cười cười, từ nhỏ giọng nói lớn, quen thuộc, thật có lỗi, thật có lỗi. Có đôi khi giọng đều có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, đối với nơi xa trong rừng cây liếc một cái. Ha ha, Lý Thiên Bá cười cười, cái này, hơn mấy chục năm quen thuộc, một lát chỗ nào đổi được. Lao đầu như này, quản thật rộng, ta giọng trở ngại lấy ngươi chuyện gì, cha ta đều không có của ta, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Nguyên lai ngươi là Lý Nguyên Thuần trưởng tử. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền ra một tiếng quát lạnh thanh âm, cha ngươi độc mù cặp mắt của ta, ta muốn ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Bá. Đã thấy một tên lão giả áo trắng mang theo hơn 10 tên thanh niên từ đằng xa trong rừng cây đột nhiên phóng lên tận trời. Bọn hắn dọc theo rừng cây khô cạn, dẫm lên ngọn cây nhanh chóng bay tới. Ngươi nhìn, ta liền nói có đôi khi giọng lớn không phải chuyện tốt đi. Vương Nhị Cẩu mở ra hai tay, ngươi vừa rồi nếu là nói nhỏ chút, cha ngươi cửu gia cũng không biết là ngươi. Lý Thiên Bá. Vương Nhị Cẩu đội vàng một mặt đồng tình đối với Lý Thiên Bá nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Lý Minh Chủ, dẫn đầu cái này thế nhưng là Phong Đao môn trưởng môn Phong Thánh Tử, người này âm hiểm xảo trá, càng am hiểu độc tiêu, ngươi cũng phải cẩn thận a. Kỳ thật Vương Nhị Cẩu vừa rồi liền đã biết Phong Thánh Tử trốn ở bên kia trong rừng cây. Ta ơn tiền bối nhắc nhở. Lý Thiên Bá một mặt cảm kích. Không khách khí, hẳn là. Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là ta độc mù thôi, lẽ ra cho ngươi để tỉnh một câu. Chương 100, thỏa thích giết chóc đi. Chương 100, thỏa thích giết chóc đi. Chênh 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 chênh, lý ra hơn 20 người tất cả đều cùng đi đến Lý Thiên Bá bên người, đám người nhao nhao rút ra trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba ba ba. Phong Thanh Tử mang theo hơn 10 tên tuổi tác đồng đều tại chừng 20 tuổi thanh niên cùng một chỗ rơi xuống Lý Thiên Bá trước mặt. nhưng gặp hắn sờ lên trên ánh mắt che một khối vải trắng, lạnh lùng hỏi một câu, ai là Lý Thiên Bá, đi ra nhận lấy cái chết. Hừ, lão Đông Tây, con mẹ nó ngươi khẩu khí thật lớn a. Lý Thiên Giã hừ lạnh một tiếng. Lão tứ. Lý Thiên Bá quay đầu trừng mắt liếc Lý Thiên Giã. Lý Thiên Giã rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Nhưng gặp Lý Thiên Bá nhìn qua Phong Thánh Tử, hai tay ôm quyền, rất khách khí nói ra, vị tiền bối này, tại hạ chính là Lý Thiên Bá. Tiền bối, nghe ngươi mới vừa nói cha ta độc mù cặp mắt của ngươi, ta nhìn trong này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Cha ta từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cùng ngươi lúc giao thủ, không bao giờ dùng thi độc cấp độ kia tiểu nhân mới có thể làm hạ lưu thủ đoạn, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Vương Nhị Cầu đứng tại Lý Thiên Bá sau lưng cách đó không xa, sắc mặt gọt hơi có như vậy một chút khó coi. Thi độc làm sao lại là tiểu nhân làm hạ lưu thủ đoạn? Một thanh độc có thể làm được sự tình, làm gì đánh cho chảy mồ hôi ròng ròng? Hừ, ngươi là không biết sẽ thi độc thuật khoái hoạt. Nhận lầm người. Hừ hừ, hắn chính miệng nói hắn là Thiên Nguyên Tông tông chủ Lý Nguyên Thuần, cái này chẳng lẽ còn có thể là giả? Phong Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, giúp ta giết bọn hắn. Nhưng thấy gió Thanh Tử nói xong lời này đằng sau, phía sau hắn hơn 10 tên thanh niên nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tất cả đều hiện lên một vòng vẻ âm tàn. Trong đó một tên thanh niên dẫn đầu rút ra trường kiếm, chỉ gặp hắn giơ cao trường kiếm, một mặt cười dâm đãng nhìn qua Lý Nhược Linh, nam một tên cũng không để lại, nữ toàn để lại người sống. Ba ba ba. Hơn 10 tên thanh niên như sói nhập bầy dê bình thường xông vào Lý gia trận doanh. Hai phe nhân mã trong nháy mắt đánh nhau. Đây là một trận hơn 20 người đối chiến hơn 10 người sinh tử chi chiến. Nhưng mà, cái kia hơn 10 tên thanh niên rõ ràng từng cái tu vi bất phàm, bọn hắn xông lên tiến Lý gia giữa đám người, liền trong nháy mắt chém giết mấy người. Chứng đạo, chúng ta đi mở điểm, việc không liên quan đến chúng ta cũng đừng mù nhúng vào, coi chừng đừng cho chúng ta tung tóe đến máu. Vương Nhị Cầu mang theo Chứng Đạo yên lặng thối lui đến hậu phương hơn 10 mét có hơn rừng cây biên giới đi. Phong Thanh Tử cái này lao đông tây, mắt mù còn không nỡ về nhà, thế mà còn sợ đến nơi này tới, tầm bảo chẳng lẽ so với chính mình mạng già còn trọng yếu hơn. Chứng Đạo, chúng ta là ở chỗ này nhìn một lát đùa giỡn đâu, hay là đi trước cứu ngươi thập tam sư đệ? Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua xa xa Định Phong Khẩu. Vương ông ông Chứng Đạo đối với Định Phong Khẩu sủa vài tiếng. Đi trước cứu ngươi sư đệ. Vương Nhị Cầu có chút khó khăn, thế nhưng là Phong Thanh Tử mang tới cái này hơn 10 người trẻ tuổi giống như đều rất không bình thường a, mỗi người bọn họ tu vi đều tại địa nguyên cảnh trung kỳ phía trên, cũng không giống như là Thiên La Thành cùng Ngũ Thánh Thành vùng này thanh niên tài tuấn, bọn hắn chỉ sợ đều là từ bên ngoài đến cao thủ a. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, không đối, bọn hắn có vấn đề. Vương Nhị Cầu sở dĩ kinh ngạc như thế, là bởi vì hắn cảm giác đến đám người tuổi trẻ này chung quanh thân thể, lại tất cả đều có một cỗ thường nhân khó mà phát giác được hồn khí quanh quẩn. Mà cái này, cũng không phải nhân loại bình thường nên có hiện tượng. Chỉ có những cái kia vừa bị đoạt xá người mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhất làm hắn sợ mất mật chính là, cái này hơn 10 người trẻ tuổi, mỗi người đều là như vậy. Nói cách khác, cái này hơn 10 người trẻ tuổi tất cả đều bị đoạt xá. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên nhớ tới Phong Thanh Tử trước đó câu kia giúp ta giết bọn hắn. Cái này đúng rồi. Vương Nhị Cầu bừng tỉnh đại ngộ. Như những người tuổi trẻ này tất cả đều là Phong Thanh Tử đệ tử, hắn nói chuyện chắc chắn sẽ không khách khí như thế. Phong Thanh Tử lao bất tử này, hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vương Nhị Cầu chau mày, lập tức từ trong ngực xuất ra một đạo lá bùa màu vàng, mặc niệm vài câu chú ngữ sau, lá bùa màu vàng trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Hắn đem lá bùa thiêu đốt sau còn lại cho tàn đặt ở trong lòng bàn tay hai tay chạm một cái, hai bàn tay đối với hai mắt, tả hữu giao thoa một vòng, thấp giọng mặc niệm một câu, sư tổ ở trên, xin mời giúp ta mở thiên nhãn. Khi lại một lần nữa lúc mở mắt ra, trong con mắt của hắn rõ ràng lóe ra một vẻ kinh quang. Vừa xem xét này, Vương Nhị Cầu dọa đến trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này, trong mắt hắn Phong Đao Môn cái kia hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi đã không còn là nhân loại bình thường, bởi vì bọn hắn đỉnh đầu của mỗi người bên trên đồng đều đứng đấy một đạo to lớn linh hồn thể. Mà cái này chính là hồn tộc đặc thù biểu tượng. Bởi vì hồn tộc chuyên môn tu luyện linh hồn của bọn hắn thể quá cường đại, không có nhân loại thân thể có thể chứa được bọn hắn mạnh mẽ như vậy linh hồn thể. Bởi vậy, cho dù bọn hắn đoạt xá nhân tộc thân thể, linh hồn thể cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Hồn tộc. Vương Nhị Cầu trong lòng run nhẹ nhẹ. Phong Thanh Tử lão hồn đảng kia dám cấu kết hồn tộc, mang theo hồn tộc đến đây yêu vực bảo. Khó trách hắn hai mắt bị ta độc mù cũng còn không bỏ được trở về, nguyên lai hắn còn có chuẩn bị ở sau. Tên chó chết này, chẳng lẽ hắn không biết chúng ta nhân tộc cùng hồn tộc thủy hỏa bất dung, có thủ không đợi trời chung sao? Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cầu lập tức dùng truyền âm nhập thất nhắc nhở Lý Thiên Bá một câu, "Lý Thiên Bá, coi chừng, những người tuổi trẻ này tất cả đều là đoạt xá nhân tộc thân thể hồn tộc cường giả." Hồn tộc cường giả? Lý Thiên Bá một tiếng kinh hô, sau đó lập tức bước lên hắn giọng nói lớn lớn tiếng kêu lên, "Mọi người hỗ trợ, những người này tất cả đều là đoạt xá nhân tộc thân thể hồn tộc yêu nghiệt." A? Cái gì? Hồn tộc yêu nghiệt? Bọn hắn là đoạt xá nhân tộc thân thể hồn tộc yêu nghiệt. Hồn tộc yêu nghiệt người người có thể chu diện. Giết! Hiện trường mọi người vây xem cơ hồ tất cả đều cùng một chỗ rút kiếm lao đến. Giờ khắc này, mọi người không còn có bẻ cánh phân chia, có đều là đối với hồn tộc cái kia sâu tận xương tủy tử hận. Chỉ là trong chớp mắt, hiện trường hơn nghìn người trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 tên thanh niên đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu thanh niên đứng ở trong sân, một mặt âm hiểm cười, hắn tựa hồ cũng không có đem hiện trường đám người để vào mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng, hắn rất mau tìm đến trong đám người Lý Nhược Linh. Chỉ gặp hắn cách không nhìn qua Lý Nhược Linh, lẻ lưỡi, rất buồn nôn liếm liếm bờ môi của mình, cũng đối với Lý Nhược Linh chỉ một ngón tay, ngươi, là của ta. A Lý Nhược Linh dọa đến toàn thân run lên, vội vàng trốn đến bên cạnh Thất sư tỷ sau lưng đi. Thất tỷ, bộ dáng của hắn thật là dọa người nha.
Đừng sợ.
Thất sư tỷ an ủi, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, hắn thương hại không được ngươi.
Ha 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 ha, đúng lúc này, thanh niên cầm đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, như là đã bị các ngươi phát hiện, như vậy, hôm nay ở đây, có một cái tính một cái, các ngươi liền tất cả đều đừng sống.
Thanh niên nói xong, đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng kêu lên, bọn nhỏ, thỏa thích giết cho đi.
Tuyệt đối không nên thả đi một người sống.
Tuyệt không thể để mặt khác nhân tộc biết chúng ta hồn tộc cũng tới yêu vực.
Chương 101, Vương Nhị Cẩu lần thứ nhất xuất thủ. Chương 101, Vương Nhị Cẩu lần thứ nhất xuất thủ. Ha 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 ha.
Hiện trường giữa đám người đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười chói tai,
ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc
a ở ô.
Nhưng gặp ở trên ngàn người ở trong đội ngũ, đột nhiên có hơn trăm người rút kiếm đâm về phía đồng bạn bên cạnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho nhân tộc bên này trận cước đại loạn, bọn hắn căn bản không phân rõ người bên cạnh là địch hay bạn. Tại đối mặt loại này đột nhiên đến nguy cơ chí mạng lúc, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là quay người đào tẩu.
Nhân tộc đã mất tâm ham chiến, trong nháy mắt quân lính tan rã.
Nhưng mà trên trăm tên hồn tộc cường giả lại thế nào khả năng bỏ mặc bọn hắn đào tẩu?
Rất nhiều người còn không có chạy bao xa liền bị một kiếm chém giết.
Lý gia bên này còn tính là trật tự tốt nhất một cái phương trận, Lý Thiên Bá trước tiên liền đem chính mình Thiên Nguyên Tông người tổ chức có trật tự hướng trong rừng cây rút lui. Chỉ bất quá trước đó tên kia cầm đầu thanh niên tại chém giết hơn 10 người sau, lập tức liền trực tiếp hướng phía Lý gia bên này bay tới.
Lão tứ, ngươi thụ thương, ngươi mang theo Linh Nhi bọn hắn đi trước.
Lý Thiên Bá hét lớn một tiếng, Lão Tam, Lão Thất, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đoạn hậu.
Cha, ngươi phải cẩn thận nha.
Lý Nhược Linh hét to một tiếng,
đi nhanh một chút.
Thất sư tỷ kéo lấy Lý Nhược Linh hướng phía rừng cây chạy vội.
Rất nhanh, hai người tới rừng cây biên giới. Lý Nhược Linh liếc nhìn đang ngồi ở rừng cây biên giới xem náo nhiệt Vương Nhị Cẩu cùng chứng đạo, nàng vội vàng đi qua bắt lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay, lao ra ra, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình xem náo nhiệt nha, nhanh đảo mệnh đi.
Ta lại nhìn một hồi, các ngươi đi trước.
Vương Nhị Cẩu đẩy ra Lý Nhược Linh tay.
Ai nha, nhìn cái gì nha nhìn, lại nhìn ngài liền muốn mất mạng, đi nhanh đi.
Lý Nhược Linh ra sức đem Vương Nhị Cẩu từ dưới đất kéo lên, thất tỷ, hỗ trợ.
Ờ.
Thất sư tỷ gật đầu, cũng tới đỡ lấy Vương Nhị Cẩu cái tay còn lại, tiền bối, chúng ta đi nhanh lên đi, hôm nay tới tất cả đều là hồn tộc cường giả, chúng ta nhân tộc chút người này khẳng định đánh không lại bọn hắn.
Lý Nhược Linh cùng thất sư tỷ cưỡng ép kéo lấy Vương Nhị Cẩu tiến vào rừng cây.
Bá.
Cùng lúc đó, cầm đầu tên kia hồn tộc thanh niên đã bay đến Lý Thiên Bá 3 mét có hơn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Đoạn hậu, thanh niên một mặt hài hước nhìn qua Lý Thiên Bá, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cũng nghĩ cho các ngươi Thiên Nguyên Tông những người kia đoạn hậu.
Một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng.
Lý Thiên Bá chắp tay sau lưng, một mặt khinh thường.
Có đúng không? Thanh niên mỉm cười, ngươi lại nhìn kỹ một chút.
Thanh niên nói xong lời này thời điểm, đã thấy cảnh giới của hắn đột nhiên điên cuồng tiêu thăng.
Tu vi của hắn từ địa nguyên cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, ngay sau đó, cảnh giới lần nữa cất cao, lại tới đan nguyên cảnh đỉnh phong, cái này vẫn chưa xong, cảnh giới tiếp tục tăng lên, cuối cùng, cảnh giới của hắn đứng tại hồn nguyên cảnh hậu kỳ.
Hồn nguyên cảnh hậu kỳ, liền ngay cả một mực ngồi tại rừng cây bên cạnh Vương Nhị Cẩu cũng vì đó trong lòng run lên.
Cùng lúc đó, mặt khác hơn 10 tên hồn tộc thanh niên tu vi cũng ở một bên chiến đấu, một bên kéo lên, cảnh giới của bọn hắn cuối cùng nhảy lên tới đan nguyên cảnh cùng hồn nguyên cảnh không đợi, thấp nhất cũng là đan nguyên cảnh trung kỳ.
Hoàng giờ khắc này, liền ngay cả Vương Nhị Cẩu trong lòng cũng không khỏi run lên, chỉ mời đến 100 thanh kiếm, hơi ít, sớm biết gặp được loại đại chiến này, hẳn là đem tất cả kiếm toàn bộ mời xuống núi đó a.
Ngươi, ngươi Lý Thiên Bá nhìn qua trước mặt hồn tộc thanh niên, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc.
Mặc dù lấy tu vi hiện tại của hắn đã nhìn không thấu trước mắt tên thanh niên này cụ thể tu vi, nhưng hắn lại có thể từ trên người hắn cường đại cảm giác các bách, cảm giác được lúc này người thanh niên này đã hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi.
Chính là bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn.
Đem ngươi nữ nhi cùng các ngươi Thiên Nguyên Tông cái kia mấy tên nữ đệ tử ngoan ngoãn giao ra, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó.
Hồn tộc thanh niên một mặt xem thường.
Nam mơ.
Lý Thiên Bá lạnh lùng thốt.
Thử, thứ không biết chết sống.
Hồn tộc thanh niên tay trái tay áo vung lên, trong nháy mắt đem Lý Thiên Bá cùng hắn hai cái đường đệ tung bay, bọn hắn bay thẳng ra 40-50 mét xa, ba người vừa lúc rơi vào chính kéo lấy Vương Nhị Cẩu đảo tẩu Lý Nhược Linh cùng thất sư tỷ trước mặt vài mét có hơn.
Cha, tam thúc, thất thúc Lý Nhược Linh bung ra Vương Nhị Cẩu, khóc chạy hướng Lý Thiên Bá.
Lý Nhược Linh đỡ dậy Lý Thiên Bá, một mặt lo âu kêu khóc nói cha, ngươi không sao chứ?
Ô ô phốc, Lý Thiên Bá phun ra một miệng lớn máu tươi, đối với Lý Nhược Linh mỉm cười, Linh Nhi, cha, cha khả năng không nhìn thấy ngươi mặc xinh đẹp tân lương trang lập gia đình cha, không biết ngươi sẽ không bỏ lại ta.
Lý Nhược Linh khóc nói ra.
Bá.
Đúng lúc này, hồn tộc thanh niên trực tiếp thi triển tuấn gì, đột nhiên xuất hiện tại Lý Nhược Linh bên người, cũng tay phải một thanh nắm Lý Nhược Linh bả vai trái, ngươi đoán đúng, ngươi khẳng định đợi không được con gái của ngươi mặc tân lương trang gả cho ta ngày đó.
Ha 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 ha, hồn tộc thanh niên không chút kiêng kỵ cười lớn.
Đột nhiên, đúng lúc này, một lão đầu nhi âm lãnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên, đem ngươi thối móng đuốt từ đồ đệ của ta cô vợ trẻ trên thân lấy ra.
Thanh âm của hắn vừa dứt, một thanh phi kiếm như chớp giật bắn trúng hồn tộc thanh niên cánh tay phải.
A, thanh niên một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn lại, cánh tay phải của mình sóng vai mà đứt.
Hiu.
Vừa rồi chặt đứt hắn một cái cánh tay phi kiếm nhưng từ hồn tộc thanh niên hậu phương vòng vo một vòng tròn lại bay tới.
Hồn tộc thanh niên vội vàng ngồi xuống, hiểm hiểm tránh qua, tránh né phi kiếm. định thần xem xét, thanh phi kiếm này nhưng vẫn động bay vào cách đó không xa một tên lão đầu nhi trên lưng cái kia hộp kiếm to lớn bên trong. Lão đầu nhi chậm rãi mà đến, bên cạnh hắn đi theo một đầu đại hắc cẩu. Tĩnh. Giờ khắc này, cánh rừng cây này yên tĩnh như chết. Thiên Nguyên Tông may mắn còn sống sót hơn 10 người cùng tên kia hồn tộc thanh niên tất cả một mặt khiếp sợ nhìn qua đâm đầu đi tới một người một chó này. Chương 102, bát kiếm bụng xuyên ruột, một kiếm định cô hồn. Chương 102, bát kiếm bụng xuyên ruột, một kiếm định cô hồn. Lao ra ra, là hắn đã cứu ta. Lý Nhược Linh một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, cái cằm đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Mặc dù trước đó bởi vì nàng không nhìn thấy Vương Nhị Cẩu trên người có mảy may sóng linh khí, nàng cũng hoài nghi tới Vương Nhị Cẩu là ẩn thế cao nhân, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trong nội tâm nàng lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Dù sao liền ngay cả gia gia của nàng cấp độ kia hồn nguyên cảnh cường giả, bởi vì công pháp tu luyện của nàng có chút không tầm thường, nàng y nguyên có thể từ trên người hắn cảm giác được một chút sóng linh khí. Nhưng Vương Nhị Cẩu lại một chút xíu sóng linh khí đều không có, bởi vậy nàng cũng không cho là hắn là cái gì ẩn thế cao thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, trước đó trông thấy Vương Nhị Cẩu ngồi tại rừng vừa nhìn náo nhiệt lúc, nàng mới kêu lên nàng thất sư tỷ, mang theo hắn cùng một chỗ đào tẩu. Trong lúc khắc trông thấy lao đầu nhi này thật sự là ẩn thế cao thủ lúc, nàng lúc này mới ý thức được, lao đầu nhi này rất có thể là cái so với chính mình gia gia còn muốn lợi hại hơn cường giả tuyệt thế. Linh Nhi, đi mau. Thất sư tỷ nắm lấy cơ hội, mau đem Lý Nhược Linh từ tên kia hồn tộc thanh niên bên người kéo đi. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng thừa cơ đem ngồi dưới đất Lý Thiên Bá đỡ lấy từ hồn tộc thanh niên trước mặt mang đi, để hắn cũng cách xa vị kia kinh khủng hồn tộc thanh niên. Lao ra ra, nguyên lai ngài là thế ngoại cao nhân nha. Lý Nhược Linh một mặt kích động đi đến Vương Nhị Cầu bên người. Một kẻ sơn giã thốt phu, chưa nói tới cái gì thế ngoại cao nhân. Vương Nhị Cầu thản nhiên nói xong, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, mặt âm trầm nhìn chằm chằm hồn tộc thanh niên, cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức bảo ngươi hồn tộc những người kia dừng tay, mang theo bọn hắn lăn ra yêu vực, nếu không như thế nào. Hồn tộc thanh niên trực tiếp đánh gãy Vương Nhị Cầu lời nói, cũng một mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Cầu, lạnh lùng thốt, mới vừa rồi là lão phu chủ quan, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, cũng có thể tổn thương được lão phu. Bá. Hồn tộc thanh niên vừa dứt lời, Vương Nhị Cầu hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, đột nhiên đối với hồn tộc thanh niên chỉ một ngón tay, truy hồn kiếm. Hiu hiu hiu, nhưng gặp Vương Nhị Cầu trên lưng trong một kiếm, như chớp giật bắn ra chín chuôi dài hơn thước phi kiếm. Cũng là giờ phút này dưới khoảng cách gần, mọi người mới thấy rõ cái này chín chuôi phi kiếm đều là loại kia không có chuôi kiếm đoạn kiếm. Nhưng mỗi một chiếc đều cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, loại kia cách thật xa cũng có thể cảm giác được trên mũi kiếm nguyệt khí, làm cho người không rét mà run. Ba ba ba, nhưng gặp chín chuôi phi kiếm vừa ra vỏ, liền phân biệt từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ bắn về phía tên kia hồn tộc thanh niên, trong đó một thanh hay là từ trên cao đi xuống, trực tiếp bắn về phía hồn tộc thanh niên đỉnh đầu. Chín chuôi phi kiếm, chín cái phương hướng khác nhau. Có thể nói, đây đối với bất luận cường giả gì mà nói, đều là một cái phi thường khó có thể ứng phó tuyệt cảnh. Nhưng mà, khi chín chuôi phi kiếm mắt thấy liền muốn bắn trúng tên kia hồn tộc thanh niên thời điểm, hắn lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một giây sau, hắn lại đi vào Vương Nhị Cẩu sau lưng vài mét có hơn, chỉ gặp hắn nâng lên tay trái, hung hăng một chưởng hướng phía Vương Nhị Cẩu hậu tâm cách không đánh ra, lao đông tây, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả lợi hại, ngươi đi chết đi cho ta, xoẹt 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 xoẹt. Ngay tại hồn tộc thanh niên nói còn chưa dứt lời thời khắc, trước đó bắn về phía hắn cái kia chín chuôi phi kiếm, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đồng thời bắn vào hồn tộc thanh niên thể nội. Một màn này, thực sự quá mức dọa người. Chủ yếu là hiện trường ai cũng không có thấy rõ cái này chín chuôi phi kiếm là từ đâu mà xuất hiện. Liền ngay cả cái này tự xưng hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả hồn tộc thanh niên, cũng không thể phát giác được mảy may dị thường, liền bị chín chuôi phi kiếm đồng thời đánh trúng. Định thần xem xét, đã thấy hắn lúc này, đỉnh đầu, cổ, con mắt, cái hốc, ngực trái ngực phải, phần bụng, sau lưng, hậu tâm đều có một thanh phi kiếm. Đất lạ xem xét, hắn hiện tại tựa như là cái hình người con nhím, nửa người trên của hắn khắp nơi đều cắm phi kiếm. Đáng nhắc tới chính là, dài hơn thước phi kiếm, mỗi một chiếc đồng đều cắm ở chỗ yếu hại của hắn phía trên, lại mỗi một chiếc đều sâu đạt nửa thước. Ngươi lại đánh lén ta? Hồn tộc thanh niên một mặt không cam lòng bộ dáng. Hừ hừ, chính mình tài nghệ không bằng người, sao là đánh lén nói chuyện? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ địa đạo, ta ra chiêu này chỉ là muốn cho ngươi thêm một cơ hội để cho ngươi chứng minh một chút chính mình, hèn nhát mãi mãi cũng là hèn nhát. Chủ quan, từ trước đến nay chỉ là một chút hèn nhát cho mình tìm kiếm lấy cớ. Nhớ kỹ, tiếp sau đánh không lại người ta, cũng đừng lại nói là chính mình chủ quan, cái kia sẽ có vẻ ngươi cực kỳ cải bắp, rất không lên cấp bậc. Ngươi hồn tộc tức giận đến mặt đều bơ méo, chỉ gặp hắn lần nữa một mặt không cam lòng phát ra cái cuối cùng nghi vấn, ngươi đây là thập kiếm pháp gì ngươi còn chưa xứng biết được, ngươi chỉ cần biết, có thể chết ở lão phu truy hồn kiếm bên dưới, ngươi cũng coi như không hưởng công đời này. Đợi ngươi đến âm phủ địa phủ đằng sau, như bước này ngươi chí ít còn có thể lại thổi 10 năm. Bởi vậy, ngươi rất không cần phải cảm thấy ngươi có bao nhiêu bị quất, kỳ thật ngươi đã chết một chút không an. Đã từng, cái này vô biên tinh vực không biết có bao nhiêu vị danh hiển hách cường giả đồng đều chết ở ta nơi này chiêu phía dưới, ngươi hẳn là nhất không cao cấp một cái. Hồn tộc thanh niên, giết người còn muốn chu tâm. Vương Nhị Cầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt kiêu ngạo mà nhàn nhạt nói một câu, chín chuôi truy hồn kiếm, bát kiếm bụng xuyên ruột, một kiếm định cô hồn. Nói xong, Vương Nhị Cầu hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên, về. Hiu hiu hiu, cắm ở hồn tộc thanh niên trên người chín chuôi phi kiếm đột nhiên tự động từ trên người hắn bay ngược ra đến, cựu bà kiếm tại thiên không bên trong hợp thành một đội. Chanh 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 qua trong giây lát, chín chuôi phi kiếm toàn bộ bay trở về đến Vương Nhị Cầu trên lưng trong một kiếm. A. Hồn tộc thanh niên đột nhiên một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy nồng đậm sợ hãi, nguyên lai ngươi chính là chỉ tiếp, hắn cuối cùng cũng không có thể nói xong mặt lời muốn nói, liền hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Tĩnh. Hiện trường lại một lần lâm vào một thời gian dài an tĩnh. Đám người từng cái cả kinh trong mắt đều chỉ kém rơi xuống đất. Không vì cái gì khác, chỉ vì trước đó cái kia hồn tộc thanh niên tự xưng chính mình thế nhưng là hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đây là một cái gì khái niệm? Cường giả loại này cho dù là đặt ở toàn bộ vô biên tinh vực tới nói, cũng là tuyệt đại đa số nhị lưu gia tộc không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Phải biết, hồn nguyên cảnh tại phàm nhân thất cảnh bên trong, đã là thuộc về xếp tại thế đội thứ hai tuyệt đỉnh cao thủ, rất nhiều bình thường gia tộc hoặc tông môn, dốc cả một đời cũng khó có thể xuất hiện một vị chân nguyên cảnh cường giả, đại đa số đều dừng lại tại hồn nguyên cảnh liền không có biện pháp lại nâng cao một bước. Chỉ cần gia tộc nào hoặc tông môn có thể ra một vị chân nguyên cảnh cường giả, lập tức liền có thể tấn thăng đến vô biên tinh vực nhất lưu thế lực hàng ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, cách chân nguyên cảnh cách chỉ một bước hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả là một nhân vật ra sao. Nhưng mà, chính là như thế một vị cường giả, trước mắt vị này bề ngoài xấu xí lao đầu nhi lại chỉ xuất một chiêu liền đem nó miểu sát tại chỗ. Có thể nghĩ, lúc này Vương Nhị Cẩu, trong mắt mọi người đã biến thành một nhân vật ra sao. Nhất là trước đó đối với Vương Nhị Cẩu rất không khách khí Lý Thiên Dã, giờ phút này hắn bị gối đội ngũ cuối cùng, nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám lại nhìn nhiều Vương Nhị Cẩu một chút. Hắn cũng là không phải sợ Vương Nhị Cẩu sẽ trả thù hắn, chủ yếu là chính mình không mặt mũi lại nhìn hắn. Ngẫm lại trước đó nếu là người ta chấp nhặt với hắn, đừng nói người ta triệu hồi ra cựu bà kiếm, chỉ cần người ta động động ngón tay, triệu hồi ra một thanh kiếm, mình bây giờ cũng sớm đã thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Lý Thiên Bá sau khi lấy lại tinh thần, lập tức dẫn đầu quỳ xuống đất mà bái, tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, mà các Thiên Nguyên Tông đệ tử trông thấy Lý Thiên Bá đều quỳ xuống đất khấu tạ, tất cả đều đi theo từng cái quỳ xuống đất mà bái. Lão tứ, Lý Thiên Bá đột nhiên đối với quỳ gối phía sau nhất Lý Thiên Dã giống to một tiếng, ngươi lăn tới đây cho ta. Lớn, đại ca. Lý Thiên Dã yếu ớt ngẩng đầu. Thế nào? Thế nào? Lý Thiên Ba rất khinh bị hướng về phía Lý Thiên Dã giống to, trước đó ngươi nhất định là đối với tiền bối nói chuyện bất kính, tiền bối mới thả chó cắn ngươi đi. Hiện tại tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại đã cứu chúng ta Thiên Nguyên Tông nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên tiến lên cho tiền bối dập đầu nhận lầm sao? Lý Thiên Dã rụt cổ một cái, đội vàng hấp tấp chạy đến Vương Nhị Cẩu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất mà bái, tiền bối, có lỗi với, trước đó tại hạ đối với tiền bối mở miệng bất kính, mong rằng tiền bối thông cảm nhiều hơn. Tiền bối, nhà ta lão tứ từ trước đến nay không che đậy miệng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lý Thiên Ba vội vàng giúp đỡ biện hộ cho. Các ngươi rất không cần phải như vậy. Vương Nhị Cẩu nhàn nhạt phất phất tay. Hẳn là Lý Thiên Ba liên tục gật đầu. Nếu không phải tiền bối đại nhân đại lượng, hôm nay chúng ta Thiên Nguyên Tông trẻ tuổi một đời người nổi bật chỉ sợ cũng muốn toàn bộ ở đây chết yểu. Chúng ta lẽ ra đối với tiền bối lễ bái tạ ơn, nên nói xin lỗi tự nhiên cũng là muốn nói xin lỗi. Ý của ta là Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên đánh gãy Lý Thiên Ba lời nói. Các ngươi muốn thật có thành ý, mặc kệ là tạ ngã cũng tốt, xin lỗi cũng được. Vậy thì liền tùy tiện cho ta cái. Ngóc ngét một vạn linh thạch tiêu xài một chút, cái này so với các ngươi là mười. Không 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 kích cỡ đều mạnh. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, tất cả những thứ vô dụng này, đập vài đầu mẹ hắn có thể làm cơm ăn à. Lý Thiên Bá, Lý Thiên Dã, Thiên Nguyên Tông đám người, chương 103, Lý Thiên Bá thay Lý Nhược Linh làm mai chương 103, Lý Thiên Bá thay Lý Nhược Linh làm mai Thiên Nguyên Tông một đám người tất cả đều tại chỗ mắt trợn tròn. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một vị thâm tàng bất lộ thế ngoại cao nhân, lại là cái tham tiền. Nếu không phải vừa rồi mọi người tận mắt nhìn thấy hắn một chiêu miểu sát một vị hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn khẳng định sẽ cho là người trước mắt là cái giang hồ phế tử. Ẩn sĩ cao nhân chẳng lẽ không nên có điểm ẩn sĩ cao nhân bộ dáng sao? Há mồm liền mở miệng đòi tiền, nhiều tục khí. Đây là giờ phút này tuyệt đại số Thiên Nguyên Tông ý nghĩ của mọi người. Bất quá, Lý Thiên Ba không hổ là lần này Thiên Nguyên Tông dẫn đội người dẫn đầu, hắn một lần qua thần hậu, lập tức từ trên tay lấy xuống một viên nhẫn chứa vật hai tay đưa cho Vương Nhị Cẩu, tiền bối, kỳ thật không cần ngài mở miệng, chúng ta cũng biết nên làm như thế nào. Chiếc nhẫn chứa vật này bên trong có linh thạch hơn 2 vạn mai, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Lý Thiên Bá đưa ra như thế một số lớn linh thạch, kỳ thật trong lòng mình cũng đang dì máu. Đây chính là hắn toàn rất nhiều năm tiền riêng mới thật không dễ dàng để dành được tới. Bất quá, hắn biết đưa ra cái này khu khu hơn 2 vạn mai linh thạch là tuyệt đối đáng giá. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó Lao Đầu Nhi nói qua một câu đem ngươi thối móng đuốt từ đồ đệ của ta cô vợ trẻ trên thân lấy ra nói cách khác, Lao Đầu Nhi này rõ ràng là nhìn chúng hắn nữ nhi. Đoán chừng hắn là cố ý muốn cho hắn đồ đệ cưới nữ nhi của mình qua cửa, cái này 20 không 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 linh thạch vậy liền quyền đương làm là đính hôn tiền biếu, bất kể thế nào tính, đây đều là bọn hắn Thiên Nguyên Tông kiếm lợi lớn. Nếu là ta cha biết ta là Linh Nhi tìm một môn tốt như vậy việc hôn nhân, đoán chừng ta vừa trở về hắn liền phải đem vị trí tông chủ chuyển cho ta đi. Giờ khắc này, Lý Thiên Ba cảm thấy mình tâm tâm niệm niệm vị trí tông chủ đã tới tay một nửa. Ha ha ha, vậy lão phu liền từ chối thì bất kính. Vương Nhị Cẩu thật cao hứng thu hồi linh thạch, cũng xâm nhập một cỗ linh lực kiểm tra một chút trong nhẫn chứa vật linh thạch, phát hiện quả nhiên có hơn 2 vạn. Hắn lập tức sướng đến phát rồi, "Ân, không tệ không tệ, ngươi vẫn rất hiểu chuyện." Hắc hắc, không biết tiền bối trước đó nói câu nói kia là có ý gì. Lý Thiên Bá đột nhiên chê cười nói ra. Lời gì? Vương Nhị Cẩu một mặt mờ mịt. Chính là câu kia đem ngươi thối móng đuốt từ đồ đệ của ta cô vợ trẻ trên thân lấy ra, không biết tiền bối nói câu nói này ý muốn như thế nào. Lý Thiên Bá một mặt mong đợi nhìn qua Vương Nhị Cẩu, tiền bối tọa hạ phải chăng có tuổi tác cùng tiểu nữ tương đương nam đệ tử, tiền bối là chọn chúng tiểu nữ Nhược Linh, muốn tác hợp tiểu nữ Nhược Linh cùng tiền bối cao độ kết thành đạo lữ sao?
Nô.
Vương Nhị Cầu lông mày trong nháy mắt vò thành một nắm. Cha, đúng lúc này, quỳ gối Lý Thiên Bá bên người Lý Nhược Linh vội vàng giật giật Lý Thiên Bá góc áo, ngươi làm gì nha? Ngươi nha đầu này, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lý Thiên Bá vội vàng dùng truyền âm nhập thất đối với Lý Nhược Linh nói ra, vị tiền bối này trước đó nói như vậy, khẳng định là bởi vì hắn gặp ngươi dáng dấp đẹp mắt, lại thêm ngươi lại là chúng ta Thiên Nguyên Tông tông chủ cháu trai, hắn nhất định là muốn giúp mình cao độ tìm kiếm một vị thích hợp đạo lữ. Linh Nhi, phúc khí của ngươi tới.
Cha, ngươi đừng loạn điểm viên ương quá mức được không? Ta cùng Diệp Phi đã có hôn ước, ngươi chẳng lẽ không biết sao?
Lý Nhược Linh cũng dùng truyền âm nhập thất trả lời.
Gia gia ngươi không phải đã dẫn ngươi đi Diệp gia từ hôm sao?
Lý Thiên Bá lần nữa dùng truyền âm nhập thất trả lời, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng gia gia ngươi vì sao dẫn ngươi đi Diệp gia từ hôm sao?
Lão nhân gia ông ta không phải liền là hy vọng có thể giúp ngươi tìm xứng với ngươi người trong sạch sao? Trước mắt vị tiền bối này cao độ không học hỏi thích hợp sao?
Nếu là ngươi có thể gả cho vị tiền bối này cao độ, chúng ta Thiên Nguyên Tông Lý gia có lẽ lập tức liền có thể giống Phong gia như thế, nhất cử trở thành vô nguyên tinh vực gia tộc đỉnh cấp. Thậm chí rất có thể, tại tương lai không lâu, chúng ta Lý gia cũng có thể giống Phong gia như thế trở thành vô nguyên tinh vực thập đại gia tộc một trong.
Ừ, ta liền biết, các ngươi lấy tên đẹp nói là Diệp Phi không xứng với ta, cho nên mới con thái gia gia mang ta đi Diệp gia buộc bọn họ từ hôn. Trên thực tế, các ngươi đơn giản chính là xem thường Diệp Phi phụ tử tại Diệp gia không quyền không thế, các ngươi để cho ta gả cho Diệp Phi, các ngươi chỗ tốt gì cũng không chiếm được.
Nói trắng ra là, các ngươi kỳ thật chính là muốn lấy ta làm thành Thiên Nguyên Tông trở thành tông môn đỉnh cấp đá cây chân, muốn đem ta xem như một cọc giao dịch bán đi. Các ngươi cho tới bây giờ liền không có chân chính vì ta cân nhắc qua, cho tới bây giờ liền không có người quan tâm tới chính ta đến cùng có nguyện ý hay không từ hôn, cho tới bây giờ liền không có người hỏi qua ta có phải hay không hiện tại liền muốn lấy chồng.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, huống chi ngươi thân là Thiên Nguyên Tông đại tiểu thư, gia tộc vì đem ngươi bồi dưỡng thành tài, ở trên thân thể ngươi hao phí bao nhiêu tài nguyên, tương lai ngươi tất nhiên là muốn cùng hào môn vọng tộc thông gia, vì gia tộc làm ra ngươi ứng tận công hiến, sao có thể cho phép ngươi tới nói ngươi có muốn hay không gả?
Lý Thiên Ba lạnh lùng nói ra.
Tốt ta, ngươi nói như vậy, ta không lời nào để nói.
Lý Nhược Linh khinh bị nói, nhưng là, các ngươi vì sao cũng không ai hỏi qua ta có nguyện ý hay không từ hôn?
Ta cùng Diệp Phi hôn ước là Thái Gia Gia cùng Diệp Phi Thái Gia Gia quyết định, hắn Thái Gia Gia là chết, nhưng ta Thái Gia Gia còn chưa có chết, các ngươi trải qua Thái Gia Gia đồng ý sao?
Ngươi nha đầu này, ngươi đang nói cái gì hồ thoại đâu? Nếu là thông chi ngươi Thái Gia Gia, ngươi Thái Gia Gia khẳng định nói từ hôn sẽ đối với không nổi chính mình trước kia lão huynh đệ, lấy tính cách của hắn có thể đồng ý không?
Lý Thiên Bá lạnh lùng nói ra, ngươi ưu tú như vậy, Diệp Phi tên phế vật kia làm sao xứng với ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn gả cho một phế vật như vậy phải không?
Coi như chính ngươi nguyện ý ném người kia, ta cùng ngươi ra ra, chúng ta Thiên Nguyên Tông có thể gánh không nổi người này.
Nếu như các ngươi chỉ là đơn thuần muốn cầm ta đi cùng gia tộc khác thế lực làm giao dịch, ta thả rằng gả cho Diệp Phi.
Lý Nhược Linh lạnh lùng tốt, chỉ ít, ta gả cho hắn sẽ thực tình đợi ta, mà ta gả cho những cái kia hảo môn tử đệ, sẽ chỉ biến thành người ta đồ chơi, đối xử người ta chơi chán, liền sẽ tái giá nhị di thái, tam di thái. Có trời mới biết phía sau còn có bao nhiêu cái tiểu thiếp.
Nam nhân có cái tam thê tứ thiếp chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao?
Lý Nguyên Bá lãnh thanh trả lời.
Đang lúc Lý Nguyên Bá cùng Lý Nhược Linh hai cha con trong bóng tối cãi lộn thời điểm, Vương Nhị Cầu đột nhiên cố ý thử thăm dò hỏi một câu, nhà ngươi nha đầu có hôn ước sao?
Không có, không có.
Lý Thiên Bá vội vàng lắc đầu liên tục.
Không.
Lý Nhược Linh đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói ra, tiền bối, cha ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta tại lúc còn rất nhỏ liền có hôn ước, vị hôn phu của ta là Thiên La Thành Diệp gia Diệp Phi.
Lý Nhược Linh nói xong, đối với Lý Thiên Bá nhìn thoáng qua, thử muốn cầm ta đi cùng người khác làm giao dịch, không có cửa đâu. Ta tình nguyện gả cho Diệp Phi người quái dị kia, cũng sẽ không để các ngươi được như ý ai, bất quá, hắn xấu là thật xấu, phế, cũng là thật phế nha.
Nếu là có thể giúp hắn tìm tới Mỹ Nhan Đan không biết còn có hay không cứu.
Người Lý Tiên Ba tức giận đến mặt đều xanh, hắn vội vàng đối với Vương Nhị Cầu nói ra, tiền bối, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói bượng, kỳ thật tiểu nữ đã đi Diệp gia từ hôn.
Ờ, Vương Nhị Cầu sững sờ, từ hôn.
Vậy thì thật là có chút đáng tiếc, ta còn đang chuẩn bị tuyển cái lương thần cấp nhật, đi Diệp gia thu Diệp Phi tiểu tử kia làm đồ đệ đâu.
Ừ, dám can đảm xem thường đồ đệ của ta.
Mặc dù hắn lại xấu lại phế, nhưng đồ đệ của ta, không cho phép bất luận kẻ nào coi thường hắn.
Cái gì?
Lý Nhược Linh sợ ngây người, cái này sao có thể lão gia gia tu vi cao như vậy, Diệp Phi loại kia cửu mục, có thể nào vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn?
A.
Lý Thiên Bá cũng trong nháy mắt trợn tròn, hắn cuống quýt đổi giọng, hắc hắc, tiền bối, bất quá còn tốt, tạm thời còn không có lui đi.
Diệp gia không chịu lui. Sở dĩ năm đó đính hôn thư còn không có cầm bể.
Có đúng không?
Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, ngươi nói là sự thật.
Ân, thật.
Lý Thiên Bá liên tục gật đầu, kỳ thật, Diệp Phi tiểu tử kia ta từ nhỏ đã xem trọng hắn, ta liền biết tiểu tử này tương lai tuyệt không phải vật trong ao.
Về phần từ hôn việc này, lúc đó ta cũng là trăm ngàn cái không đồng ý thế, nhưng là cha ta biết được Diệp Phi phụ tử đã bị Diệp gia trục xuất khỏi cửa, liền nhất định phải mang theo tiểu nữ Nhược Linh đi Diệp gia từ hôn, may mà ta kịp thời cho Diệp gia sớm mật báo, để Diệp gia tuyệt đối không nên từ hôn, lúc này mới không có lui được.
Mẹ nó, may mà ta phản ứng nhanh.
Cha.
Lý Nhược Linh một mặt ghét bỏ nhìn Lý Thiên Bá.
Lý Thiên Bá lập tức chừng Lý Nhược Linh một chút, ra hiệu nàng im miệng, sau đó, hắn tiếp tục đối với Vương Nhị Cẩu vừa cười vừa nói, ha ha, tiền bối, ngươi nhìn, đây không phải đúng dịp sao không phải? Ngươi vừa vặn muốn cho đồ đệ mình tìm cô vợ trẻ, mà tiểu nữ nhà ta vừa vặn đã cùng hắn có hôn ước. Ha ha, không nghĩ tới duyên phận lại sẽ như thế kỳ diệu. Ai, đáng tiếc Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên lắc đầu, không nghĩ tới cha con bọn họ vậy mà đã bị Diệp gia trục xuất khỏi cửa, nếu tiểu tử kia đã không phải là Diệp gia người, vậy liền không xứng để cho ta thu hắn làm học trò. Trước kia ta muốn thu hắn làm đồ, kỳ thật cũng chỉ là nhìn chúng Diệp gia gia nghiệp, nhìn chúng hắn bọn họ có thể giao nổi khoản này cao học phí. Nếu Diệp Phi tiểu tử kia hiện tại hắn ngay cả học phí đều không trả nổi, vậy ta còn thu hắn làm đồ làm gì? Cũng không thể trắng dậy không phải? Lý Thiên Bá, lão đầu nhi, con mẹ nó ngươi đuổi nghịch ta đây. Thì ra là thế. Lý Thiên Bá con mắt quay tít một vòng, lập tức lần nữa sửa lời nói, tiền bối, đã như vậy, vậy cũng không quan hệ à, quay đầu ta liền tự mình mang theo tiểu nữ đi Diệp gia từ hôn cũng được. Diệp Phi tiểu tử kia, trước kia ta lúc đầu hoàn toàn chính xác cũng là rất coi trọng hắn, không nghĩ tới hắn như vậy bất tranh khí, thế mà bị Diệp gia cho trục xuất khỏi cửa, vậy cái này cưới nhất định phải lui. Tiền bối, ngươi khẳng định còn có khác nam đệ tử đúng không? Tiền bối, theo ngươi học nghệ cần bao nhiêu tiền? Lý Nhược Linh đột nhiên đánh gãy cha mình Lý Thiên Bá lời nói, ta thay Diệp Phi ra. Ngài cho ta nói số, chờ ta 3 năm sau từ yêu vực ra ngoài, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp hắn gom góp học phí. Ờ. Vương Nhị Cẩu một mặt ngoài ý muốn, nếu là ngươi nguyện ý thay hắn ra học phí lời nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện nhận lấy tên đệ tử này. Lý Thiên Bá, lão đầu nhi, con mẹ nó ngươi luôn luôn như thế lặp đi lặp lại, ngươi bây giờ để cho ta còn thế nào chọn? Chương 104, cùng ta chơi lần đấu. Chương 104, cùng ta chơi lần đấu. Lý Thiên Bá làm sao đều không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ bị nữ nhi của mình cho hung hăng bày một đạo. Lúc này hắn thực sự không có cách nào lại tự viên kỳ thuyết. Hắn gấp đến độ một đầu mồ hôi đổ như thác, hung tợn trừng mắt liếc Lý Nhược Linh, ngươi nhiều tiền đúng không? Tin hay không từ hôm nay trở đi, về sau ta một viên linh thạch cũng không cho ngươi. Không cho liền không cho. Lý Nhược Linh khí ủ cục địa đạo, chúng ta đi thay Diệp Phi nghĩ biện pháp đi. Đứng tại Lý Nhược Linh bên người thất sư tỷ lập tức giật giật Lý Nhược Linh cánh tay, nhỏ giọng nói ra, ngươi nếu lại giúp hắn, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn à, một phần đều không mượn. Cái kia bùn nhão không dính lên tường được hàng, ngươi còn liều mạng như thế giúp hắn làm gì? Lý Nhược Linh nhìn thoáng qua thất sư tỷ, không nói gì, nàng ngược lại nhìn về phía Vương Nhị Cẩu, nói tiền bối, xin ngài cho ta nói số, ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý, ta tranh thủ tại trong 3 năm này gom góp Diệp Phi học phí. Nha đầu, người tốt có hảo báo, tương lai ngươi nhất định sẽ có phúc báo. Xem ở ngươi như vậy có tình có nghĩa phân thượng, vậy ta liền cho ngươi dựa theo tháng 1 năm 10. Không 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 linh thạch mà tính đi. Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói. A. Lý Nhược Linh há to mồm. Đắc. Vương Nhị Cẩu hỏi. Không 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 Lý Nhược Linh lắc đầu liên tục, có thể cùng ngài học nghệ, bao nhiêu tiền đều không quý. Tiền bối, vậy chúng ta trước tiên là nói về tốt, 3 năm sau, ta nhất định đụng đủ linh thạch, chỉ là, đến lúc đó ta nên mang Diệp Phi đi nơi nào tìm ngài đâu. Diệp Phi, ngươi hôn đàn này, ta không thèm đếm xỉa sẽ giúp ngươi một lần, đây là một lần cuối cùng. Ta từ hôn đích thật là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta sẽ giúp ngươi lần này đằng sau, chúng ta không ai nợ ai. Sau này hay nói đi, 3 năm này, chúng ta nhất định trả sẽ gặp lại. Vương Nhị Cẩu nói xong, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Ba ba ba. Đúng lúc này, bọn hắn chỗ rừng cây chung quanh, đột nhiên bay tới không xuống 30 tên hồn tộc cường giả. Những người này nam nữ già trẻ đều có, Vương Nhị Cẩu một chút liền có thể nhìn ra, bọn hắn tất cả đều là bị hồn tộc cường giả cưỡng ép đoạt xá quỷ xui xẻo, nhất là ở trong những người tuổi trẻ kia, càng trẻ đẹp mắt, tu vi càng mạnh. Kỳ thật, những người này nguyên chủ nhân tự thân tu vi cũng không cao, tu vi cao cũng sẽ không bị tùy tiện đoạt xá, bọn hắn là tại bị hồn tộc cường giả đoạt xá đằng sau, bị cưỡng ép cất cao tu vi. Loại này cưỡng ép cất cao tu vi là rất thương thân thể, nhưng đối với hồn tộc những này phát rồ yêu nghiệt tới nói, bọn hắn cũng không để ý những này tá túc thân thể lúc nào chết, bởi vì chết về sau, bọn hắn lại có thể lập tức một lần nữa đoạt xá mặt khác thân thể mới. Đối với bọn hắn tới nói, nhân loại thân thể chỉ là bọn hắn tá túc tạm nơi ở, chết lập tức đổi lại chính là. Đây cũng chính là vì sao nhân tộc cùng hồn tộc có thù không đợi trời chung nguyên nhân chủ yếu. Chính là bởi vì có hồn tộc tồn tại, vô số người đều chết bởi bọn hắn loại này không tiết chế đoạt xá phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không đem nhân tộc tính mệnh coi ra gì. Dựa vào thống kê không trò mẹ, toàn bộ vô biên tinh vực, hàng năm chết tại hồn tộc đoạt xá phía dưới người không có 5 triệu, cũng có 2-300 vạn. Trưởng lão đại ca. 20-30 tên hồn tộc cao thủ vừa nhìn thấy trước đó bị Vương Nhị Cẩu giết tên kia hồn tộc thanh niên, từng cái trong mắt tất cả đều lóe lên từng đạo sát khí lăng lệ. Là ai giết đại ca của ta? Trong đó một tên dẫn đầu thanh niên lạnh lùng quét mắt Vương Nhị Cẩu cùng Thiên Nguyên Tông đám người này, hắn là trước kia đi theo Phong Thanh Tử đi ra trận hơn 10 tên thanh niên một trong. Bá. Thiên Nguyên Tông hơn 10 người kia tất cả đều cùng một chỗ đồng loạt hướng phía Vương Nhị Cẩu nhìn lại, nhất là Lý Nhược Linh, nàng vừa vặn đứng tại Vương Nhị Cẩu bên người, nàng ngược lại là càng trực tiếp, càng dứt khoát. Chỉ gặp nàng trực tiếp đưa tay đối với Vương Nhị Cẩu một chỉ, ngón tay đều nhanh đâm chọt Vương Nhị Cẩu cái cằm. Hắn giết. Ngươi Vương Nhị Cẩu sợ ngây người, ngươi nha đầu này thật đúng là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa Diệp Phi cháu trai kia làm như vậy, nàng cũng làm như vậy. Cặp vợ chồng sớm thương lượng qua sao? Hi hi, Lý Nhược Linh chê cười nói, tiền bối, ngươi lợi hại như vậy, cũng không sợ chúng ta nói thật à? Vương Nhị Cẩu hung hăng rất khinh bỉ một chút Lý Nhược Linh, đây là ta lợi hại hay không sự tình sao? Đây là các ngươi Thiên Nguyên Tông đám người này nhân phẩm có vấn đề hiểu không? Lý Nhược Linh chê cười nói, hi hi, tiền bối, đều lúc này, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng, còn quan nhân phẩm ra sao không nhân phẩm Vương Nhị Cẩu? Ân, có chút Diệp Phi hương vị. Chỉ là đồ đệ này cô vợ trẻ giống như có chút không được a tính toán, quay đầu ta cho tiểu tử kia một lần nữa tìm một cái đi. Muốn thật làm cho Diệp Phi Danh con kia cưới nàng, ta không được bị cái đôi này hố chết. Về sau dưỡng lao có thể dựa vào được hai người này vậy liền gặp quỷ lạc. Lão bất tử, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình thảo luận vấn đề nhân phẩm, dẫn đầu tên kia hồn tộc thanh niên lạnh lùng tốt, các ngươi cũng qua không đem chúng ta hồn tộc coi ra gì đi. Vì sao muốn đem ngươi trở thành chuyện? Vương Nhị Cẩu mặt không thay đổi đĩu môi một cái. Dẫn đầu thanh niên hơi hí mắt, quan sát tỉ mỉ một chút Vương Nhị Cẩu, hắn tựa hồ đã nhận ra Vương Nhị Cẩu bất phàm, chỉ gặp hắn nhìn Vương Nhị Cẩu vài lần đằng sau, đột nhiên hét to một tiếng, "Nhị ca, đại ca chết, các ngươi mau tới đây báo thủ cho đại ca." Ba ba ba. Chỉ là trong chớp mắt, bốn phía đột nhiên lại thuần di mà đến rồi không xuống 20-30 tên thanh niên nam nữ. Những người này tất cả đều là thuần một sắc tuổi tác đồng đều tại hơn 20 tuổi tuấn nam mỹ nữ. Rất rõ ràng, bọn hắn mới là hồn tộc đám người này trụ cột vững vàng. Những này hồn tộc cường giả đang đoạt xá lựa chọn ký chủ thời điểm, thường thường đều là tu vi càng cao ưu tiên lựa chọn. Đã như vậy, bọn hắn khẳng định đều sẽ ưu tiên lựa chọn tuổi trẻ mỹ mạo, dạng này mới có thể dễ dàng hơn bọn hắn dụ dỗ nhân tộc thanh niên nam nữ cùng bọn hắn song tu, tìm cơ hội hút khô máu tươi của bọn hắn. Nhưng gặp một tên tướng mạo phi thường thanh niên đẹp trai, vừa mới thuấn di hiện thân, lập tức liền đưa ánh mắt đặt ở Vương Nhị Cẩu trên thân. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu cũng đang chú ý hắn, bởi vì hắn có thể nhìn ra, người này cùng trước đó tên kia bị hắn giết hồn tộc thanh niên tu vi tương đương, cũng là một vị hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá, đơn thuần chỉ là một mình hắn, Vương Nhị Cẩu cũng tỉnh không lo lắng, vấn đề là, vừa rồi phía sau tới cái này 20-30 người tất cả đều là thuấn di chạy tới, nói cách khác, đám người này tất cả đều là thuần một sắc đan nguyên cảnh trở lên cường giả. Giờ này khắc này, liền ngay cả Vương Nhị Cẩu lông mày cũng có chút hơi nhíu lại. Mẹ nó, chỉ đem 100 thanh kiếm, thật mang thiếu đi a. Là ngươi giết đại ca của ta, thanh niên đẹp trai mặt âm trầm, chậm rãi đi đến Vương Nhị Cẩu trước mặt, nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu. Nhị ca, chính là hắn, trước đó dẫn đầu thanh niên trầm giọng nói ra, ta vừa rồi đã tìm đám người này xác nhận qua. Thư hừ, lão Đông Tây, dám giết đại ca của ta, ngươi có biết ngươi sẽ có kết cục gì? Được xưng nhị ca thanh niên đẹp trai một mặt âm hiểm cười nhìn qua Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu không có lên tiếng, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem bên cạnh Lý Nhược Linh hướng phía sau mình lay một chút, đem nó bảo hộ ở phía sau mình, sau đó lại đối Lý Nhược Linh dùng truyền âm nhập thất nói một câu, sau khi động thủ, ngươi cùng ngươi sư tỷ đứng tại đằng sau ta, tuyệt đối đừng chạy loạn. Còn tốt không mang tiểu tam mấy người bọn hắn tới, không phải vậy lại nhiều mấy cái gánh vác, hôm nay khẳng định phải ra đại sự. Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cẩu có chút lo âu nhìn thoáng qua xa xa Định Phong khẩu, thầm nghĩ, tiểu tử, ta cho ngươi tính qua, ngươi không phải ma chết sớm, dưới mắt vi sư đi không được, chỉ có thể trước giúp ngươi cứu ngươi cô vợ trẻ, ngươi lại nhiều chống đỡ một chút, ta vạn nhất ngươi muốn không có chống đỡ, sư phụ sẽ giúp ngươi vị hôn thê tìm tốt nhà chồng. Lao Đông Tây, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhị ca gặp Vương Nhị Cẩu không lên tiếng, lại lạnh lùng hỏi một câu. Vương Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Nhị ca, nghiêm trang nói, ta muốn chết giả. Ha 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 ha, Nhị ca ngửa mặt lên trời cười to, hắn muốn chết giả. Ha 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 ha. Một đám hồn tộc cao thủ tất cả đều nở nụ cười. Cuối cùng, khi mọi người tiếng cười dần dần ngừng thời điểm, Nhị ca lúc này mới một mặt ghét bỏ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, Lao Đông Tây, con mẹ nó ngươi là đến khôi hài sao? Ha ha bá. Vương Nhị Cẩu đột nhiên đưa tay trái ra, một thanh nắm Nhị ca cổ, sau đó tay phải đối với trên mặt hắn ba 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 chính là mấy cái miệng rộng, lại một bên rút vừa mắng. Cha ngươi không có dạy ngươi muốn kính già yêu trẻ sao? Cha ngươi không có dạy ngươi không cần chế giễu lao nhân sao? Cha ngươi không có dạy ngươi công cộng trường hợp không nên cười đến lớn tiếng như vậy sao? Ba cái bàn tay đằng sau, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên động thủ đem người một hơi liên rút mấy cái như vậy miệng rộng. Nhất là hồn tộc cái kia 50-60 tên cao thủ, bọn hắn từng cái trong mắt đều kém chút chấn kinh. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, lão đầu nhi này là từ đâu tới lá gan lớn như vậy, nhất là, hắn là thế nào làm được. Ta người này làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, trước đó ta đã cho đại ca ngươi một cái cơ hội. Vương Nhị Cẩu tay trái nắm nuốt Nhị ca cổ, thản nhiên nói, hiện tại, ta cũng tương tự cho ngươi một cơ hội, lập tức mang theo các ngươi hồn tộc bọn này yêu nghiệt lăn ra yêu vực, nếu không, hôm nay các ngươi một cái đều mơ tưởng rời đi Định Phong ngay. Lão bất tử, Nhị ca bị Vương Nhị Cẩu bắt cổ, lại như cũng hung tợn nói ra, ngươi giết chết được chúng ta sao? Đừng quên, chúng ta là hồn tộc, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết chết nhục thể của chúng ta, giết không chết bọn ta linh hồn bá. Nhị ca lời còn chưa dứt, Vương Nhị Cẩu tay phải đột nhiên một bàn tay đập vào đỉnh đầu hắn trên thiên linh cái, chỉ gặp hắn vỗ một chảo, lại trực tiếp từ đỉnh đầu hắn rút ra một đoàn hắc khí. Hắc khí kia đúng là một cái hình người vật thể, hắn ngay tại điên cuồng giãy giụa, liều mạng giãy giụa, cùng lúc đó, mơ hồ có thể thấy được hắn lúc này dáng vẻ cực kỳ thống khổ, bộ mặt đều đã đau bầm méo. Rất hiển nhiên, đây cũng là tên kia đoạt xá thanh niên đẹp trai hồn tộc cường giả linh hồn bản thể. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu tay trái đột nhiên bung ra Nhị ca cổ, chỉ gặp hắn tay phải nắm đạo hình người kia linh hồn thể, tay trái từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa, đối với linh hồn này thể diện trên cửa nhẹ nhàng gỗ. Vành lá bùa thiêu đốt, mà tại lá bùa thiêu đốt đồng thời, nó thiêu đốt hỏa diễm phảng phất trong nháy mắt liền đem đạo linh hồn kia thể toàn bộ hút vào trong ngọn lửa. A a a, một trận kỳ quái tiếng quỷ khóc vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, lá bùa đốt thành tro bụi, tiếng quỷ khóc biến mất. Vương Nhị Cẩu quét mắt một chút trong rừng cây vây quanh bọn hắn cái kia 50-60 tên hồn tộc cao thủ, phủi tay bên trên cho bụi, Vân Đạm Phong khinh nói, ai như còn cảm thấy ta chỉ có thể giết chết nhục thân, giết không chết hắn linh hồn bản thể, cứ việc phóng ngựa tới. Hừ hừ, cùng ta chơi lần đấu. Chỉ cần các ngươi không còn đầu, các ngươi đến bao nhiêu không phải chết bao nhiêu. Lão đầu nhi này rất có vấn đề, Đúng lúc này, ban sơ tên kia dẫn đầu thanh niên đột nhiên lớn tiếng kêu lên, mọi người cùng nhau xông lên.
Đùng.
Vương Nhị Cầu đối với mình miệng giật một cái, ta cái miệng này có độc bá bá bá. 50-60 tên hồn tộc cao thủ trong nháy mắt đồng thời hướng phía Vương Nhị Cầu cùng Thiên Nguyên Tông đám người nhào tới. Chương 105, Nhất Kiếm Định Càn Khôn. Chương 105, Nhất Kiếm Định Càn Khôn bá bá bá. Chính là thủ thanh niên kêu lên cái kia âm thanh mọi người cùng nhau xông lên lúc, hiện trường vây quanh Vương Nhị Cầu đám người đám kia hồn tộc thanh niên lập tức rút ra trường kiếm trong tay, như lang như hổ nào về phía Vương Nhị Cầu cùng Thiên Nguyên Tông bọn người.
Giết! Giết! Giết!
Hiện trường trong nháy mắt tiếng la giết rung trời. Hiu hiu hiu, mọi người ở đây còn không có vọt tới Vương Nhị Cầu cùng Thiên Nguyên Tông bọn người trước mặt thời điểm, Vương Nhị Cầu sau lưng hộ kiếm đột nhiên truyền ra một trận phi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Đã thấy chín chuôi phi kiếm giống như chín đạo màu trắng bạc như chớp giật phóng lên tận trời, cuối cùng lơ lửng tại đám người đỉnh đầu cách mặt đất hơn 30 mét trên không trung. Một màn như thế, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi hiện trường cái kia 5-6 tên hồn tộc cao thủ, bọn hắn tất cả đều cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đều có chút ngưng trọng lên. Phải biết, như muốn điều khiển phi kiếm, cái này cần cực mạnh linh hồn chi lực, lại còn cần đối với linh hồn chi lực có rất mạnh năng lực trưởng khống mới được. Người bình thường điều khiển một thanh phi kiếm dùng để ngự kiếm phi hành đều cần luyện tập thật lâu, huống chi đồng thời điều khiển chín chuôi phi kiếm, cái này cho dù là bọn hắn những này lấy lực lượng linh hồn tăng trưởng hồn tộc cao thủ, cũng không phải có thể tùy tiện làm được. Bởi vậy, Vương Nhị Cầu chín chuôi phi kiếm vừa ra, liền đem đám người tất cả đều chấn động đến có chút ngây ngẩn cả người. Đều thất thần làm gì, ban sơ dẫn đầu tên thanh niên kia giống to một tiếng, không phải liền là chín chuôi phi kiếm sao? Hắn có thể đồng thời xử lý chúng ta nhiều người như vậy sao? Trước tiên đem Thiên Nguyên Tông bọn này tiểu lâu la toàn bộ xử lý, sẽ cùng nhau liên thủ giết lão đầu nhi này muốn giết ta. Dẫn đầu thanh niên nói còn chưa dứt lời, Vương Nhị Cầu đột nhiên ngắt lời hắn, ngay sau đó, liền gặp hắn từ tốn nói một câu, 81, đoạn mệnh kiếm, 57 kiếm treo đỉnh, 23 thành kiếm trận, nhất kiếm định càn khôn. Vương Nhị Cầu nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, đối với thiên không bên trong cái kia chín chuôi kiếm chỉ một ngón tay, đột nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, phân. Chanh 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 chanh, đã thấy nguyên bản lơ lửng tại thiên không bên trong cái kia chín chuôi kiếm trong nháy mắt truyền ra một trận kiếm minh thanh âm. Một giây sau, mọi người nằm mơ đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Đã thấy nguyên bản chín chuôi kiếm đột nhiên chia ra làm 9, lúc đầu chín chuôi phi kiếm trong chớp mắt lại biến thành 81 thanh phi kiếm. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Vương Nhị Cầu hai tay nhanh chóng biến đổi mấy cái kỳ quái thủ ấn, thiên không bên trong những phi kiếm kia lập tức táo động. Nhưng gặp từng thanh phi kiếm ở đỉnh đầu mọi người thiên không bên trong bốn chỗ tán loạn, mỗi một thanh kiếm đồng đều bay về phía một tên khác biệt hồn tộc cao thủ. Những phi kiếm này tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền tới đến một đám hồn tộc cường giả phía trên. Bọn chúng đều là mũi kiếm hướng xuống, kiếm đuôi hướng lên trên, lơ lửng tại một đám hồn tộc cường giả đỉnh đầu cao 10 mét không phía trên. Tĩnh. Giờ khắc này, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Tất cả hồn tộc cao thủ tất cả đều tại một mặt kiêng kỵ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình phi kiếm. Cũng là trong chốc ngắn này, mọi người mới dần dần minh bạch Vương Nhị Cầu trước đó câu nói kia là có ý gì. Hồn tộc hết thảy có 57 người, mà giờ khắc này lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ mỗi người một thanh phi kiếm, vừa vặn 57 đem, vừa lúc đối ứng Vương Nhị Cầu vừa rồi nói 57 kiếm treo đỉnh. Trừ cái đó ra, còn có hai thập tam thanh kiếm lại thật hợp thành một cái kiếm trận, song song lơ lửng tại cách đất 2 mét chỗ, tại Vương Nhị Cầu cùng Thiên Nguyên Tông hơn 10 người chung quanh tạo thành một cái đầy tròn. Cái này hai thập tam thanh kiếm đều là kiếm đuôi đối với Vương Nhị Cầu cùng Thiên Nguyên Tông bọn người, mũi kiếm sắc bén thì là nhất trí đối ngoại. Không hề nghi ngờ, lúc này nếu là còn có người muốn vào công Vương Nhị Cầu cùng Thiên Nguyên Tông những người này, tất nhiên trước muốn xông ra kiếm trận này. Càng đáng nhắc tới chính là, Vương Nhị Cầu trong tay còn có cuối cùng một thanh kiếm. Lúc này, thanh kiếm này dừng lại tại Vương Nhị Cầu tay phải nắm đút cái kia đạo kiếm chỉ phía trên. Lại thanh kiếm này trên thân kiếm đang phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt, trung quanh càng là truyền ra một cỗ cuồng bạo sóng linh khí. Cũng không biết vì cái gì, lúc này thanh kiếm này cho đám người đồng đều chỉ có một cái cảm giác, đó chính là thanh kiếm này tựa hồ đã có chút kìm nén không được chính mình, nó đã đợi không kịp nghĩ bay ra ngoài, bởi vì thân kiếm của nó ngay tại càng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, đám người trong đầu đều đang nghĩ lấy Vương Nhị Cầu trước đó nói câu nói sau cùng kia, nhất kiếm định càn khôn. Đối mặt một màn như thế, hiện trường tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Hồn tộc một đám cao thủ trên khuôn mặt đã sớm không còn giống trước đó đẹp như thế, trái lại Thiên Nguyên Tông bọn người, lúc này lại từng cái trên mặt tất cả đều tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Hỏi lại ngươi một câu, Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nhìn qua dẫn đầu tên thanh niên kia, mang theo người của ngươi cút ngay lập tức ra yêu vực, đi hay là không đi? Lao Đông Tây, ngươi cho rằng chúng ta hồn tộc lần này tới yêu vực chỉ xuất đụng đến bọn ta ngần ấy cao thủ sao? Nếu là chỉ có ngần ấy người, ngươi cảm thấy chúng ta hồn tộc dám đến yêu vực cùng các ngươi tranh đoạt thiên tài địa bảo sao? Dẫn đầu thanh niên hung tợn nói, ngươi nếu dám, ta đương nhiên dám. Vương Nhị Cầu không đợi thanh niên nói hết lời, tay phải đột nhiên đối với thanh niên chỉ một ngón tay, nhất kiếm định càn khôn. Hiu. Nguyên bản một mực lơ lửng tại tay phải hắn kiếm chỉ phía trên thanh kiếm mang theo kim quang đặc thù phi kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không sai, nó không phải bay mất, mà là hư không tiêu thất. A, một giây sau, vừa rồi cũng còn rất phách lối tên kia dẫn đầu thanh niên đột nhiên phát ra a một tiếng kêu thảm. Đám người tất cả đều đồng loạt hướng hắn nhìn lại, hiện trường tất cả mọi người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đã thấy, tên này dẫn đầu thanh niên ngực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái chừng lớn chừng quả đấm lỗ máu. Đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức lại hướng phía Vương Nhị Cầu nhìn lại. Vừa xem xét này, vong hồn bay lên. Đã thấy, Vương Nhị Cầu thanh kia tản ra hào quang màu vàng phi kiếm vẫn lơ lửng tại tay phải hắn cái kia đạo kiếm chỉ phía trên. Cảm giác kia, thật giống như nó một mực đầu ở chỗ này, chưa bao giờ rời đi Vương Nhị Cầu đầu ngón tay bình thường. Phi kiếm này thật là khủng khiếp tốc độ. Lộc Cộc hiện trường đám người tất cả đều không khỏi nuốt khô một chút nước bọt. Không chỉ có là hồn tộc những người kia đều tại dọa đến nuốt khô nước bọt, chính là Thiên Nguyên Tông hơn 10 người kia cũng giống như thế. Cũng là cho tới giờ khắc này, Thiên Nguyên Tông bọn người mới ý thức được, mặc dù bọn hắn trước đó ở trong lòng đã coi trọng Vương Nhị Cầu, lại phát hiện bọn hắn y nguyên nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của hắn. Giờ khắc này, hiện trường tựa hồ chỉ có Lý Nhược Linh một người trong mắt có ánh sáng. Rút lui, đột nhiên, hồn tộc những cao thủ kia ở trong, không biết là ai hét to một tiếng. 33-56 người đồng thời thả người nhảy lên, ý đồ thoát đi hiện trường. Nhưng mà, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên tay phải một chỉ. Hiu 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 a a a a, thiên không bên trong, lập tức truyền đến một trận liên miên bất tuyệt tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, liền gặp thiên không bên trong càng không ngừng rơi xuống từng bộ thi thể. Thình thịch từng bộ thi thể phảng phất trời mưa bình thường rơi vào Thiên Nguyên Tông bọn người chung quanh. Đến lúc cuối cùng một bộ thi thể rơi xuống thời điểm, Thiên Nguyên Tông rất nhiều người đều cùng kêu lên đến một câu, 56. Không sai. Trước sau hết thể rơi xuống 56 bộ thi thể, một bộ không nhiều, một bộ cũng không ít. Trước đó ý đồ đào tẩu 50-60 tên hồn tộc cao thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ hồn về Tây Thiên, một cái đều không có thả đi. Hừ, lão phu đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không chân quý. Vương Nhị Cầu nhàn nhạt quét mắt một chút thi thể đầy đất, nhìn về phía Lý Thiên Bá, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn tìm kiếm thi đi. Chờ một lúc nhớ kỹ cho ta chia tiền, đồ đệ của ta bị vây ở Kỳ Lân động bên trong, ta phải tiến đến cứu hắn. Vương Nhị Cầu đối với thiên không bên trong chỉ một ngón tay, về. Chanh 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 chanh, 81 thanh phi kiếm toàn bộ bay trở về đến Vương Nhị Cầu trong một kiếm. Lại nhìn Vương Nhị Cầu, thân hình khẽ động, đã đến nơi xa 100 mét có hơn định phong khẩu. A, hắn đồ đệ đã tại Kỳ Lân động bên trong. Lý Thiên Bá một mặt chấn kinh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, một người liền dám vào Kỳ Lân động, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Lý Thiên Bá vội vàng nhìn về phía Lý Nhược Linh, một mặt kinh bị nói, có trông thấy được không, cường giả bực này cao độ mới là nguyên nên gã nam nhân. Ha ha, Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, vậy cũng phải người ta để ý ta mới được đi, cũng không phải ta nói gã liền có thể gã. Lại nói bực này cao nhân đệ tử khẳng định đều là hạng người tầm cao khí ngạo, hắn có thể để ý ta như thế một cái xuất thân tại Thiên La Thành loại địa phương nhỏ này phổ thông cô nương. Cha, ngươi cũng đừng nằm mơ được không, ngươi chỗ nào bình thường. Lý Thiên Bá lạnh giọng nói ra, ngươi tốt xấu cũng là Thiên La Thành công nhận 100 năm khó gặp một lần tam đại thiên tài một trong. Cha, chúng ta cũng đừng lại vương bà bán dưa. Lý Nhược Linh bĩu môi một cái gọi là Thiên La Thành tam đại thiên tài, chỉ có cái kia Phong Thanh Giao mới chính thức được xưng được thiên tài, về phần ta cùng Diệp Huyền, ha ha, chúng ta loại này địa nguyên cảnh đều không có đột phá rất rưỡi, vẫn là thôi đi. Phong Thanh Giao đã sớm nói, cùng chúng ta hai cùng xưng là Thiên La Thành tam đại thiên tài, là nàng đời này sỉ nhục lớn nhất, mà lại, ta cảm thấy nàng nói thật đúng. Người ta mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, đều muốn bung chúng ta mấy con phố. Bất luận là tu vi, căn cơ, nội tính, ta cùng Diệp Huyền cũng không có tư cách cùng với nàng cùng một chỗ đánh đồng, chúng ta căn bản cũng không phối. Linh Nhi, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình thôi. Lý Thiên Bá biết Lý Nhược Linh có thể nói ra những lời này, rõ ràng là đã có chút tự ti, hắn lập tức an ủi một câu, các ngươi chỉ là thua ở gia tộc nội tình không có phong gia cường đại như vậy thôi, phong gia bồi dưỡng được một cái Phong Thanh Giao, hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo nha. Các loại cha lần này tại yêu vực tìm thêm một chút thiên tài địa bảo, cho thêm ngươi một chút, để cho ngươi mau chóng đem tu vi nhấc lên. Ha ha, cha, ngươi tốt xấu cũng là thiên nguyên cảnh cao thủ, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu. Lý Nhược Linh vẻ mặt đau khổ nói, căn cơ thứ này ở mức độ rất lớn là trời sinh, không phải ngày kia có thể cải biến được, trừ phi ngươi có thể tìm đến một viên Kỳ Lân quả để cho ta tới cải biến một chút thể chất, có lẽ ta còn có được cứu. Nếu không, ngươi liền sớm làm từ bỏ cái kia muốn tìm con rể Kim Quy Mộng này đi. Việc này giao cho ta, chờ một lúc ta cùng lao tiền bối hảo hảo thương lượng một chút, hắn đồ đệ đã tiến vào, chắc hẳn bọn hắn nhất định có thể đem Kỳ Lân quả mang ra. Ha ha, cha, ngươi lại đang nằm mơ. Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, Kỳ Lân quả loại vật này, đây chính là vô giới chi bảo, vật quý giá như vậy, người ta có thể cho ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vương Nhị Cầu xe nhẹ đường quen tại Đông Đảo Sơn động nhỏ bên trong quẹo trái quẹo phải, chỉ là không lâu sau mà, Vương Nhị Cầu liền tới đến một chỗ lỗ nhỏ. Chỗ này cửa hang cách mặt đất ước chừng cao 20 mét, đi tới cửa động, nhìn xuống dưới, phía dưới Kỳ Lân động sở thuộc mảnh này chỗ sâu dưới đất nham tương thế giới nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà, Vương Nhị Cầu ngồi xổm ở cửa hang chỉ nhìn một chút, liền trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Chương 106, phàm giới vô địch, 1, chương 106, phàm giới vô địch, 1, đã thấy chỉ mặc một đầu bốn góc quần Diệp Phi cưỡi tại một đầu hình thể to lớn hỏa kỳ lân trên thân, chính vây quanh ao nham tương cấp tốc xoay quanh. Ngươi mẹ nó chạy nhanh lên, lão tử đều nhanh nóng đến chết rồi. Chạy càng nhanh, gió càng lớn, ngươi không biết sao còn có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Không ăn điểm tâm a. Diệp Phi tại giận dữ mắng mỏ hỏa kỳ lân lúc, còn thỉnh thoảng mà đối với hỏa kỳ lân đầu cho nó một bàn tay. Đối mặt một màn như thế, Vương Nhị Cầu thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không mắt mờ. Hắn rủi rủi con mắt, định thần xem xét, phát hiện chính mình không nhìn lầm, hắn rốt cục có chút trợn tròn mắt. Phải biết, 3000 năm trước, hắn là nhìn tận mắt đầu này Hỏa Kỳ Lân một hơi ăn bọn hắn hơn 10 đồng bạn, lại bọn hắn tu vi một cái so một cái mạnh, từ đó về sau, hắn đối với đầu này Hỏa Kỳ Lân liền đã sinh ra bóng ma tâm lý. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù hắn biết rõ Kỳ Lân quả công hiệu thần kỳ, nhưng hắn lần này không chút nào không có ý định đi đánh kỳ lân quả chủ ý, thật sự là bởi vì đầu này hỏa kỳ lân quá mạnh, ngay cả hắn đều không có nắm chắc tiến đến nhất định có thể ra đi. Thế giới này quá điên cuồng. Vương Nhị Cầu lắc đầu, cái này mẹ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, yêu vực chỗ sâu, một chỗ phong cảnh tú lệ hồ tâm đảo bên trên, vàng son lộng lẫy trong đại điện, một tên lão giả tóc trắng chính chắp tay sau lưng, hướng về phía một tên quỳ trên mặt đất, mặc bào nữ tử tuyệt sắc nghiêm nghị quát lớn, ngươi nha đầu chết tiệt này, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay kém chút đúc thành sai lầm lớn. Yêu vực tất cả hoàng giai trở lên yêu thú ta đều là đã thông chi qua, duy chỉ có quên lòng đất đầu kia hỏa kỳ lân, nó là không nhận ra tiểu tử kia ngươi không biết sao. Ngươi ngược lại tốt, chỗ nào không tốt mang, càng muốn dẫn hắn đến đó lấy cái gì kỳ lân quả, may mà ta sớm phát giác được nơi đó dị dạng, nếu không, hắn như vạn nhất bị đầu kia hỏa kỳ lân ăn, chúng ta yêu tộc cũng liền muốn tại cái này vô biên tinh vực hoàn toàn biến mất. Ra ra, Phượng Nhi biết sai. Phượng Nhi quỳ trên mặt đất, doa đến toàn thân run rẩy, ta cũng chỉ là muốn thăm dò một chút, nhìn hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Tại sao lại có thiên giới cường giả đến đây nhờ chúng ta chiếu cố hắn thôi, ta cũng không nghĩ tới cái gì, lao giả tóc trắng lạnh lùng thốt. Ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà thật một chút tu vi đều không có. Phượng Nhi yếu ớt địa đạo. Hắn không có tu vi, lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, thử hử. Hôm nay, trong cơ thể hắn cái kia vạn năm khó đưa ra một tiên thiên cương khí đã ở kỳ lân quả trợ giúp phía dưới triệt để phong thích, tương lai không lâu, hắn rất nhanh liền sẽ trở thành nhân tộc tại vô biên tinh vực chói mắt nhất tân tinh. Không phải vô biên tinh vực, nói đúng ra, hẳn là mảnh tinh hà này toàn bộ phàm giới. Đương nhiên, tương lai chờ hắn đi tiên giới, thiên giới, hắn đều chính là chúng ta yêu tộc tại thượng giới mạnh nhất chỗ dựa. A. Phượng Nhi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua lão giả tóc trắng, "Ra ra, cái kia thừa dịp hắn bây giờ còn không có cất cánh, ngươi để cho ta gả cho hắn đi, để hắn trở thành chúng ta yêu tộc con rể há không càng có thể dựa vào được chút." Cái này lão giả tóc trắng đột nhiên do dự, kỳ thật đây cũng không phải là không thể, chỉ là hắn thật rất xấu, ngươi có thể chịu được sao? "Vì yêu tộc, ta có thể." Phượng Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Được chưa, đã ngươi đều nói như vậy, quay đầu chờ hắn tiến vào yêu vực phúc địa, ta cho phép ngươi có thể đi nhiều cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc." Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, "Bất quá, hắn bây giờ còn đang yêu vực bên ngoài, nơi đó còn không phải chúng ta yêu tộc hoàn toàn khống chế chi địa, ngươi không được lại một mình cùng hắn gặp gỡ, một khi bị nhân tộc đại năng giả nhìn ra thân phận của ngươi, ngươi liền nguy hiểm." Lần này yêu vực cấm chế biến mất, vô duyên tinh vực rất nhiều ẩn thế gia tộc đều đã biết yêu vực linh khí khôi phục, những cái kia ẩn thế gia tộc bên trong rất nhiều lao yêu quái chính là gia gia người ta cũng khó có thể đối phó, ngươi nhớ kỹ sao? Phượng Nhi nhất định đem lời của gia gia khắc trong tấm khảm. Phượng Nhi nhẹ gật đầu. "Đi, ngươi đứng lên mà nói đi." Lão giả tóc trắng nghiêm mặt nói đến, "Lần này cũng nhờ có ngươi dẫn hắn đi qua, hắn có thể đạt được cái kia mấy quả kỳ lân quả, nếu không phải mấy cái kia kỳ lân quả tinh thuần linh lực rèn luyện hắn gân cốt, hắn tiên tiên cương khí rất có thể sẽ muốn mệnh của hắn." "Gia gia, ngài nói tiên tiên cương khí đến cùng là vật gì, nó có bá đạo như vậy sao?" Phượng Nhi một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. "Đâu chỉ bá đạo." Lão giả tóc trắng khỏe miệng có chút cong lên, "Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, cái này tiên tiên cương khí chỉ có tiên giới tiên tiên chi cảnh trở lên tiên nhân mới có thể vào ngày kia tu luyện được, tiên tiên phía dưới không người có được. Nói cách khác, một khi hắn triệt để nắm giữ trong cơ thể hắn những này tiên thiên cương khí, hắn tại phàm giới đã vô địch." "A, phàm giới vô địch?" Phượng Nhi cả kinh há to mồm, thật lâu không ngậm miệng được. "Bất quá, cái này tiên thiên cương khí quá mức bá đạo, cũng không phải một lát liền có thể nắm giữ, đến có cao nhân chỉ điểm mới được." Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, "Cũng may hắn vị sư phụ kia tuy nói nhìn xem lôi thôi, cũng là không phải bình thường phàm nhân, hẳn là có thể giúp hắn một tay, những sự tình này chúng ta cũng đừng có thay hắn mù quan tâm. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là quản tốt các đại khu vực những yêu tộc kia thống lĩnh, để bọn hắn tại trong 3 năm này nhất định phải bảo vệ tốt tiểu tử kia. Ta đã truyền lệnh xuống, tiểu tử kia tại ai khu vực như chịu một chút thương, khu vực kia thống lĩnh liền chém đầu gian chúng." "A." Phượng Nhi một mặt chấn kinh, "Ra ra, đến nỗi như thế khắc nghiệt sao?" "Hừ, nghiêm khắc một chút tóm lại là tốt." Lão giả tóc trắng lạnh lùng tốt, "Nếu không, vạn nhất tiểu tử kia thật tại yêu vực có cái gì không hay xảy ra, chúng ta yêu tộc chắc chắn đại họa lâm đầu." "Ân, ta đã biết. Ta sẽ giao trách nhiệm xuống dưới, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, hảo hảo bảo hộ an toàn của hắn." Phượng Nhi một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Bất quá, theo lý thuyết, hẳn là không có vấn đề gì." Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, "Ta đã để đầu kia hỏa kỳ lân cho hắn làm thú cưới." "A." Phượng Nhi lần nữa mắt trợn tròn, "Cái kia, lão ngoan cố kia nó có thể đồng ý không?" "Hừ hừ, ta lừa nó nói, tiểu tử kia phụ mẫu đều là thiên giới trưởng quản một phương đại thần, về sau đợi tiểu tử kia phi thăng tiên giới thời điểm, hắn có thể tìm quan hệ dẫn nó cùng một chỗ phi thăng tiên giới, nó không nói hai lời đáp ứng." Lão giả tóc trắng đạo, "Ra ra, ngươi ngay cả thượng cổ thần thú cũng dám lừa gạt." Phượng Nhi chấn kinh. "Vậy ta có thể làm sao?" Lão giả tóc trắng khinh bị nói, "Cái kia lão ngoan cố từ trước đến nay ngay cả ta mặt mũi đều không thế nào cho, ta nếu không lừa nó, ta để nó thả tiểu tử kia, nó sẽ thả sao? Tiểu tử kia lúc đó đã đem nó trông vạn năm kỳ lân quả ăn một viên, chủ yếu nhất là, thằng danh con này thế mà còn để người ta kỳ lân thụ cho rút." "Cái gì? Hắn trộm kỳ lân quả còn chưa tính, hắn đem cây đều cho rút." Phượng Nhi trực tiếp mắt trợn tròn, "Cái này, sớm biết hắn sẽ nhổ cây, ta là chắc chắn sẽ không để tiểu bạch tử dẫn hắn đi, hắn đây không phải tự tìm đường chết thôi." "Còn không phải sao?" Lão giả tóc trắng lắc đầu, "Bất quá, hiện tại kết quả này cũng xem là tốt, rất tốt." "Ân, điều này cũng đúng." Thì Hi Phượng Nhi đột nhiên xấu hổ hỏi, "Ra ra, ta nếu là gả cho hắn, cần chuẩn bị thứ gì đồ cưới sao?" ngươi nha đầu này lão giả tóc trắng khẽ chau mày, có chút đau lòng nói ngươi cứ như vậy gấp lấy chồng sao? Kỳ thật hắn biết rõ, Phượng Nhi vì sao làm như vậy? Nàng cũng không phải là nóng lòng lấy chồng, nàng chỉ là muốn mau chóng về tiên giới thôi. Ai, số khổ hài tử. Ta đây không phải vì cho yêu tộc làm cống hiến, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể thôi. Phượng Nhi cười nói, đồ cưới thôi, chúng ta yêu vực cái gì cũng không nhiều, chính là thiên tài địa bảo đa. Quay đầu ngươi mang nàng đi chọn mấy món thần khí, lại dẫn hắn đi đem cái kia mấy đầu ẩn tàng cực sâu linh mạch tìm ra đưa cho hắn, còn những cái khác đồ vật, ngươi nhìn hắn muốn cái gì, dù sao yêu vực nơi nào có thiên tài địa bảo ngươi là quen thuộc nhất bất quá, 3 năm này thời gian, ngươi dẫn hắn đi kiếm một ít bà bối, đầy đủ gom góp ngươi đồ cưới. Kỳ hỉ, vậy liền theo ra nói làm như vậy. Phượng Nhi thật cao hứng đạo, ngay sau đó, nàng lại đột nhiên khẽ chau mày, thế nhưng là, ra, ngươi nói, hắn sẽ không ghét bỏ ta là yêu đi. Đứa nhỏ ngốc, lão giả tóc trắng một mặt yêu thương sờ lên Phượng Nhi cái hốc, ngươi sớm tại mấy ngàn năm trước đã phi thăng tiên giới hóa thân trưởng thành, ngươi chỉ là xúc phạm thiên điều, bị giáng chức thế gian tái thế là yêu thôi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đã sớm không tính chúng ta yêu tộc một thành viên, về sau không cho phép lại tự coi nhẹ mình. Ân. Ra, ta đã biết. Phượng Nhi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Kỳ Lân động bên trong, Vương Nhị Cẩu ngơ ngác nhìn qua chính cưới hỏa Kỳ Lân chạy vội Diệp Phi, trọn vẹn sửng sốt chí ít 2-3 phút, lúc này mới lên tiếng kêu lên, "Tiểu tử, ngươi đây là làm gì?" "A." Diệp Phi theo tiếng kêu nhìn lại, một chút trông thấy Vương Nhị Cẩu chính ngồi xổm ở cách mặt đất hơn 20 mét độ cao một chỗ cửa hàng, hắn trong nháy mắt sướng đến phát rồi, "Sư phụ, mau xuống đây mang ta ra ngoài tắm rửa." Nói xong, hắn lại rút hỏa Kỳ Lân đầu một bàn tay, "Nhanh đến sư phụ ta nơi nào đây? Ngay trước ngoại nhân ngươi có thể hay không cho lão phu chữa chút mặt mũi, lão phu dù sao cũng là một đầu Kỳ Lân a." Hỏa Kỳ Lân rất bất đắc dĩ địa đạo, "Nói thế nào ta cũng là thượng cổ thần thú, liền không thể cho ta bao nhiêu chữa chút mặt mũi sao?" Chương 106, phàm giới vô địch 2, chương 106, phàm giới vô địch 2, đùng. Hỏa Kỳ Lân nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy lại nhiều chịu một bàn tay, ngươi mẹ nó trả lại kình, ngươi là Kỳ Lân thế nào, ngươi trong mắt ta chính là lửa nhỏ. Hỏa Kỳ Lân không dám lên tiếng nữa, cãi lại sợ bị đánh, đành phải ngoan ngoãn mang theo Diệp Phi chạy đến Vương Nhị Cẩu chô dưới lỗ nhỏ phương. Diệp Phi cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đối với Vương Nhị Cẩu ngắc, "Sư phụ, ngươi mau xuống đây mang ta bay ra ngoài." "Không phải vậy ta liền xong đời, ta chết chắc." Vương Nhị Cẩu ngồi xổm ở cửa hàng sững sốt một chút, "Ngươi làm sao xong đời, chết như thế nào định? Ngươi mẹ nó đem Hỏa Kỳ Lân cũng làm tọa kỵ, hiện tại toàn bộ yêu vực còn có ai dám động tới ngươi?" "Sư phụ, ta ăn 3 viên Kỳ Lân quả, đan điền của ta muốn bị nó bạo." Diệp Phi lớn tiếng trả lời, "Ta hiện tại thể nội thật giống như có một đám lửa đang thiêu đốt giống như, ta cảm giác nếu lại không tìm cái địa phương hạ nhiệt một chút, ta lập tức liền bị đốt sống chết tươi." "Cái gì? Ngươi một hơi ăn 3 viên Kỳ Lân quả?" Vương Nhị Cẩu trợn cả mắt lên, một giây sau, hắn lập tức chửi ầm lên, "Con mẹ nó ngươi cũng không biết cho sư phụ lưu một viên nếm thử sao?" "Sư phụ, lúc đầu ta cũng muốn cho ngươi lưu à, thế nhưng là không có cách nào a, trước đó đầu này Hỏa Kỳ Lân một mực đuổi theo ta chạy, ta chỉ có thể càng không ngừng ăn trái cây dùng để bổ sung linh lực, miễn cho nó đuổi kịp ta ạ." Diệp Phi trả lời. "Vậy bây giờ đâu?" Vương Nhị Cẩu một mặt mộng bức, "Trước đó nó đuổi theo ngươi chạy, hiện tại làm sao ngươi cưỡi nó chạy?" "Không có cách nào, bị lực quá lớn, hắn bị ta nhan trị chết phục, chủ động nguyện ý làm tọa kỵ của ta." Diệp Phi lắc lắc đầu, một bộ rất kiêu ngạo bộ dáng, hắn hiện tại đã có thể khẳng định chính mình thật chính là nhân yêu con lai. Hắn thậm chí hoài nghi mình lão cha khả năng hay là một đầu rất nhu bức rồng, trên người hắn có long tộc huyết mạch, không phải vậy làm sao yêu thú nào đều sợ hắn. Đừng hỏi hắn cái này náo động là thế nào tới, tóm lại hắn hiện tại cảm thấy đây chính là hắn bàn tay vàng. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, căn bản cũng không muốn phản ứng hắn. "Nếu không phải nhìn chúng cha mẹ ngươi quan hệ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng thiên giới, nhìn ta cắn không chết ngươi." "Bị ngươi nhan trị khuất phục." Vương Nhị Cẩu kém chút nôn, "Ngươi nói cái gì đều được, đừng đề cập ngươi gương mặt này được không? Toán sư cha và ngươi, ta vừa nghĩ tới ngươi gương mặt kia liền buồn nôn, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuống tới tiếp ta." Diệp Phi sờ lên toàn thân mồ hôi đổ như thác. Hắn cũng không biết chính mình gần chạy bao nhiêu mồ hôi, hắn mồ hôi bên trong còn giống như mang theo rất nhiều màu đen mấy thứ bẩn thỉu, sền sệt, đều có chút sở trạng. Hắn lúc này lại làm sao biết, những này mấy thứ bẩn thỉu là Kỳ Lân quả tẩy tinh phạt tủy đằng sau, trong lúc vô tình phóng xuất ra tiên thiên cương khí, tại Kỳ Lân quả tẩy tinh phạt tủy cùng tiên thiên cương khí song trọng tác dụng phía dưới, bước ra trong cơ thể hắn tất cả tạp chất bố trí. Hắn hiện tại thể nội đã không còn chút nào nữa tạp chất, hắn đã không còn là trước kia phàm thai tu cốt, nói hắn hiện tại là tiên thai đạo cốt cũng không chút nào quá đáng. "Ngươi trước hết để cho Hỏa Kỳ Lân đi xa một chút, không phải vậy ta không dám xuống tới." Vương Nhị Cẩu đạo. "Nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng." Diệp Phi một mặt khinh bị từ Hỏa Kỳ Lân trên thân nhảy xuống, "Lửa nhỏ, ngươi tới trước một bên mát mẹ đi. Ngươi có thể hay không đừng có lại gọi ta lửa nhỏ, ngươi gọi ta lão kỳ cũng được a." Hỏa Kỳ Lân rất buồn bực nói, "Ta tốt xấu sống vài vạn năm thượng cổ thần thú, ngươi gọi ta lửa nhỏ, chuyện này là sao?" Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Tốt, lựa nhỏ." "Hỏa Kỳ Lân, có tin ta hay không mẹ hắn không đi tiền giới, ta hiện tại liền cắn chết ngươi." Hỏa Kỳ Lân quay người kìm nén một bụng oán khí rời đi. Thẳng đến nó đi ra hơn 100 mét, Vương Nhị Cẩu mới phi thân từ phía trên nhảy xuống, rơi vào Diệp Phi bên người. Hắn vừa rơi xuống đến, lập tức liền bắt lấy Diệp Phi cổ tay, vì đó bắt mạch. Nhưng gặp hắn cương trảo ở Diệp Phi cổ tay, lập tức con ngươi co rụt lại. Việc lớn không tốt, Diệp lão đầu giúp hắn phong ấn tiên thiên cương khí chạy thế nào đi ra. Lần này xong, giải phong thời cơ còn chưa tới a. "Sư phụ." Diệp Phi một mặt không kiên nhẫn, ta đều nhanh nóng đến chết rồi, ngươi có thể hay không đừng đem mạch.
Gấp làm gì?
Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói, nói xong, hắn lại bắt lấy Diệp Phi một tay khác, lần nữa bắt mạch. Rất nhanh, Vương Nhị Cầu chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Kỳ quái, vì sao tiên tiên cương khí thế mà đối với hắn không có tạo thành tổn thương?
Hẳn là, đây chính là ba viên kỳ lần quả công hiệu.
Vạn năm kỳ lần quả cải biến thể chất, tẩy cân phạt thủy, quả nhiên danh bất hư truyền a tiểu tử này, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Cá Vương Nhị Cầu rốt cục buông lòng ra Diệp Phi tay.
Thế nào?
Diệp Phi có chút kích động hỏi, sư phụ, ta sẽ chết sao?
Đan điền sẽ bạo sao?
Yên tâm đi, sẽ không bạo, ngươi không chết được.
Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói.
Ha ha, đã thức tỉnh tiên tiên cương khí, ngươi bây giờ muốn chết cũng khó khăn. Từ nay về sau, tại phàm giới đối với ngươi mà nói, khó khăn nhất chỉ sợ sẽ là tìm chết lạc.
Sẽ không bạo.
Thật sao?
Vậy ta thể nội làm sao nóng như vậy a?
Diệp Phi hay là một mặt lo lắng, ta cảm giác có đoàn bó đuốc đan điền ta giống như muốn đốt thủng giống như.
Đừng có gấp thôi, yên tâm, ta có biện pháp chữa cho tốt ngươi.
Vương Nhị Cầu ra vẻ một mặt ngưng trọng bộ dáng.
Ha ha, trong cơ thể ngươi tiên tiên cương khí tăng thêm vạn năm kỳ lần quả tinh thuần linh lực, lại kèm theo ta viên kia cựu chuyển quy nguyên đan, tam đại kỳ bảo hội tụ vào một chỗ, ngươi đan điền không nóng mới là lạ.
Thường nhân đạt được thứ nhất liền có thể nhất phi trùng thiên, huống chi ngươi ba cái được ra.
Tiểu tử thúi, từ đâu tới tốt như vậy mệnh?
Ngay cả ta đều có chút hâm mộ ngươi.
Đúng a, ngươi là quỷ ý thôi.
Nhanh, sư phụ, tranh thủ thời gian cho ta làm điểm lui nóng thuốc, ta hiện tại thiêu đến hoảng.
Diệp Phi gấp gáp nói, trực tiếp đưa tay hướng Vương Nhị Cầu trong lực sở.
Hắn hiện tại là thật nóng tâm hoảng, thật sự là gánh không được, không phải vậy hắn cũng không trở thành đem chính mình thoát đến chỉ còn lại có một đầu bốn góc hố.
Gấp cái gì?
Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện, ta liền giúp chị cho ngươi.
Đi, đừng nói mấy cái, mười mấy cái đều được.
Diệp Phi lo lắng nói, đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không trước lùi cho ta nóng, chờ một lúc bàn lại điều kiện.
Sau đó, ta sẽ vì ngươi truyền công, đem ngươi thể nội đoàn lửa kia đè xuống dưới.
Vương Nhị Cầu ra vẻ một mặt ngưng trọng bộ dáng, bất quá, ta vì ngươi truyền công đằng sau, tu vi của ta liền sẽ lùi lại mấy chục năm, từ nay về sau, phải do ngươi đến bảo hộ ta.
Ngoa tạo.
Diệp Phi một tiếng kinh hô, lập tức rất kích động nói, sư phụ, ngươi cho ta truyền công đằng sau, ta có phải hay không liền có thể trực tiếp có tu vi?
Hơn nữa còn là tu vi liên tục vượt mấy cấp loại kia.
Đương nhiên.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu.
Tiểu tử ngốc, đã thức tỉnh tiên tiên cương khí, tu vi bao nhiêu cần gì phải để ý, chỉ cần nắm giữ tiên tiên cương khí như thế nào vận dụng, thần tiên tới cũng gánh không được ngươi một bàn tay.
Tốt tốt tốt, sư phụ, nhanh chuyển đi.
Diệp Phi vội vã không nhịn nổi.
Mẹ nó, rốt cục muốn bật khởi.
Thảo, tới mấy tháng, cuối cùng đợi đến cái ngày này.
Ngươi gấp cái gì thôi, ta còn chưa nói điều kiện của ta đâu.
Vương Nhị Cầu khinh bị nói.
Ngươi liền không thể chờ một chút lại nói sao, mặc kệ ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, cái này còn không được sao?
Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ.
Vậy không được, loại sự tình này hay là trước tiên nói rõ ràng tương đối tốt.
Vương Nhị Cầu khinh bị nói, vạn nhất chờ một lúc cho ngươi truyền công, quay đầu ngươi không thừa nhận ta ha không thua thiệt lớn.
Cỏ.
Được được được, vậy ngươi nói nhanh một chút, đừng có lại chậm trễ thời gian.
Diệp Phi càng không ngừng ở trên người cào, hắn lúc này thậm chí hận không thể đem chính mình ra xé mở, để bên trong ngũ tạng lục phủ đi ra hít thở không khí, hạ nhiệt một chút.
Ân.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, lập tức nói, về sau nếu là có người khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi vội vàng gật đầu, cái kia nhất định thôi, cái này còn cần ngươi nói sao?
Vương Nhị Cầu còn nói, ta khi dễ người khác, ngươi cũng phải giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi, ta mẹ nó,
ngươi không có việc gì khi dễ người khác làm gì?
Diệp Phi một mặt ghét bỏ,
ngươi có đáp ứng hay không thôi?
Vương Nhị Cầu khinh bị nói.
Diệp Phi gật đầu, đi.
Còn gì nữa không?
Vương Nhị Cầu lại nói, có người đến Tiên Tiên Tông náo sự, ngươi muốn giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi, không có vấn đề.
Vương Nhị Cầu, ta đi người khác tông môn náo sự, có người cả ta, ngươi cũng phải giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi, Diệp Phi, đi.
Vương Nhị Cầu, từ giờ trở đi, có người tại yêu vực cướp đồ vật của ta, ngươi muốn giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi, ân.
Vương Nhị Cầu, ta muốn cướp người khác đồ vật, ngươi cũng phải giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi, ta mẹ nó Vương Nhị Cầu, được hay không thôi?
Không được tính toán, ta vẫn là giữ lại công lực cho mình dùng, tránh khỏi đến lúc đó còn muốn cầu người khác.
Diệp Phi, được được được, ta giúp ngươi đánh, được rồi.
Ta cũng thật phục ngươi, còn có hay không?
Vương Nhị Cầu lại nói, ta ra ngoài tìm người đòi nợ, người ta không trả, ngươi muốn giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi gật đầu, đó là đương nhiên.
Vương Nhị Cầu lại nói, có người tìm ta đòi nợ, ta không trả, ngươi cũng phải giúp ta đánh hắn.
Diệp Phi, ta mẹ nó,
ta cũng thật phục cái này lão lưu manh.
Chương 107, Tiên Tiên cảnh bên trong, ngươi vô địch.
Chương 107, Tiên Tiên cảnh bên trong, ngươi vô địch.
Đối mặt Vương Nhị Cầu loại kia yêu cầu vô lý, Diệp Phi lúc đó trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn đã sớm biết Vương Nhị Cầu rất vô sỉ, chỉ là hắn làm sao đều không có nghĩ đến hắn sẽ không hổ thẹn loại tình trạng này.
Sư phụ, ngươi cái này có chút quá phận đi.
Diệp Phi một mặt xem thường, ngươi để cho ta giúp ngươi khi dễ người khác, để cho ta giúp ngươi tại yêu vực đoạt người khác bà bối, những này ta đều có thể nhịn, nhưng ngươi thiếu người ta tiền, người ta đến đòi nợ, cũng muốn ta giúp ngươi đánh người khác, cái này có chút quá không giảng lý đi.
Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi, thống quái điểm, không đáp ứng coi như xong.
Ta một thân tu vi này, rất nhiều người nguyện ý mớn, ngươi cho rằng ta là đưa không đi ra sao?
Vương Nhị Cầu một mặt không nhịn được nói, tiểu tử, hiện tại thế nhưng là ngươi đang cầu xin ta cho ngươi truyền công, không phải ta cầu ngươi, trong cơ thể ngươi những cái kia kỳ lân quả linh lực nếu là trễ đè xuống, đan điền của ngươi khả năng thật có tự bạo phong hiểm.
Được được được, ta đáp ứng ngươi.
Diệp Phi bị Vương Nhị Cẩu dọa đến vội vàng nói, còn có khác sao?
Ngươi nhanh, động tác nhanh lên, duy nhất một lần nói xong.
Còn có một đầu cuối cùng, Vương Nhị Cẩu trầm giọng nói, nói sư tỷ của ngươi dáng rất đẹp như thế, về sau ra ngoài khó tránh khỏi bị người khi dễ, nếu là có người khi dễ sư tỷ của ngươi, ngươi cũng phải giúp ta đánh hắn.
Ân.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, ngay sau đó, lúc này hắn chủ động đổi thêm một câu, sau đó thì sao, ngươi khi dễ người khác sư tỷ, ta cũng giúp ngươi đánh hắn.
Đúng.
Vương Nhị Cẩu cho Diệp Phi chán một bàn tay, ta tuổi đã cao, khi dễ người khác sư tỷ làm gì?
Diệp Phi bĩu môi một cái, ngươi vừa rồi không đều theo chiếu sáo lộ này tới sao?
Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên rất vô sỉ bồi thêm một câu, ta muốn khi dễ cũng là khi dễ người khác sư tỷ mẹ hắn, sư tỷ lưu cho ngươi khi dễ Diệp Phi, ta mẹ nó. Ta đây đều là cái gì mệnh a, làm sao bái như thế một cái lão lưu manh khi sư phụ.
Ngay sau đó, Diệp Phi lập tức rất khinh bỉ trả lời một câu, sư phụ, nếu không dứt khoát dạng này ngươi thấy được không được?
Ta cảm thấy lấy tuổi của ngươi, hẳn là khi dễ người khác sư tỷ bà nội nàng, mẹ hắn liền để cho cha ta đi khi dễ, sư tỷ lưu cho ta, dạng này ta cảm thấy tương đối hợp lý, ngươi cảm thấy thế nào?
Ngươi vẫn là rất hiếu thuận, loại chuyện tốt này đều không có quên cha ngươi.
Vương Nhị Cẩu rất khinh bị đạo.
Cái kia nhất định phải nhỏ.
Diệp Phi đạo.
Lan.
Vương Nhị Cẩu hung tận trừng Diệp Phi một chút, ngươi nói đó là tiếng người sao?
Diệp Phi rụt cổ một cái, mặc dù hắn là đùa giỡn, nhưng loại trò đùa này hoàn toàn chính xác không tốt đẹp gì cười.
Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên bổ thêm một câu, chúng ta tại sao muốn bắt lấy người ta một nhà ba người khi dễ, người ta cùng chúng ta có thù à?
Cái này không khỏi cũng quá thất đức.
Ngươi thế mà còn biết thất đức.
Diệp Phi một mặt ghét bỏ.
Ta nhìn ngươi thật giống như đốt cũng không phải rất nghiêm trọng thôi.
Vương Nhị Cẩu đột nhiên nói một câu, thế mà cũng còn tâm tình cùng ta ở chỗ này nói bậy.
Đây không phải ngươi trước cùng ta nói lung tung sao?
Diệp Phi khinh bị nói.
Còn muốn hay không cho ngươi truyền công?
Vương Nhị Cẩu khinh bị nói.
Muốn, đương nhiên muốn.
Vậy còn không tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tốt?
Ờ.
Ngay sau đó, Diệp Phi tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại Vương Nhị Cẩu trước mặt, Vương Nhị Cẩu chính mình cũng lập tức ngồi xếp bằng tại Diệp Phi sau lưng.
Cho, trước tiên đem viên này thuốc an thần ăn.
Vương Nhị Cẩu từ phía sau đưa cho Diệp Phi một viên đan dược.
Thuốc an thần là làm gì?
Diệp Phi hỏi.
Chờ một chút, ta muốn mạnh mẽ giúp ngươi xông mở hai mạch nhâm đốc, ta sợ ngươi không chịu nổi.
Vương Nhị Cẩu đạo.
Ờ.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị đem thuốc an thần nhét vào trong miệng lúc, hắn lại hỏi một câu, cái này thuốc an thần bao nhiêu tiền?
200.
Vương Nhị Cẩu không chút do dự trả lời.
Còn có thể tiếp nhận.
Diệp Phi lúc này mới nhét vào trong miệng.
Hắn liền sợ ăn hết sau, Vương Nhị Cẩu đến câu 5000, đến lúc đó luôn cũng nhả không ra liền thao đản.
Chủ yếu là bị hắn hô sợ.
Đúng rồi, ngươi không hỏi giá cả ta đều suýt nữa quên mất nhớ, vậy coi như thua thiệt lớn.
Vương Nhị Cẩu móc ra sách vở nhỏ nhớ mấy bút, sau đó cất kỹ sách vở nhỏ, lúc này mới lạnh giọng nói ra, ngồi xuống, bảo trì tâm vô tạp niệm.
Ở Diệp Phi ăn thuốc an thần sau, chợt cảm thấy một cỗ xâm nhập tim gan ý lạnh tiến vào thể nội.
Vương Nhị Cẩu bên này thì là lập tức thẩm vận một cỗ linh lực quán thâu đến trên hai tay, sau đó song trưởng hướng phía Diệp Phi phía sau lưng nhấn một cái, Diệp Phi lập tức cảm giác được một cách rõ ràng, Vương Nhị Cẩu linh lực mang theo cỗ ý lạnh kia bắt đầu thuận chính mình kỳ kinh bát mạch nhanh chóng du tẩu đứng lên.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất dễ chịu, hắn rốt cục cảm thấy thể nội không còn nóng như vậy.
Ta trước dùng linh lực giúp ngươi du tẩu ba cái tiểu chu thiên, sau đó lại đi một cái đại chu thiên, ngươi cẩn thận cảm giác thể nội khí lưu biến hóa, ngươi bây giờ thể nội đã có dư thừa linh lực, ngày sau chính ngươi lúc tu luyện chỉ cần dựa theo vi sư như vậy du tẩu phương hướng cùng trình tự đi vận khí tu luyện liền có thể.
Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói.
Biết, sư phụ.
Diệp Phi lên tiếng.
Tiểu chu thiên, hai mạch nhâm đốc, đáng nhìn là thân thể người chính diện là đảm nhiệm, mặt sau là đốc, để linh khí tại nhiệm đốc nhị mạch ở giữa hình thành chuyển động tuần hoàn, tức là tiểu chu thiên thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Trong nháy mắt, một canh giờ lặng yên biến mất.
Đột nhiên, Vương Nhị Cẩu còn nói, ba cái tiểu chu thiên đã đi đến, phía dưới đi đại chu thiên.
Cái gọi là đại chu thiên, vẫn là lần theo đốc mạch lên cao, nhưng mạch hạ xuống, chỉ là nó sẽ đem thể nội linh khí trong quá trình vận hành, phân lưu tới tay trên chân xuyên qua toàn bộ thập nhị kinh lạc, cùng nhau rèn luyện cường hóa ngươi tứ chi xương cốt cùng gân mạch lại là một canh giờ trôi qua.
Hô trước sau hết thể hao phí tới tận hai canh giờ, đầu đầy mồ hôi Vương Nhị Cẩu rốt cục thu hồi thủ trưởng.
Khi hắn thu hồi hai tay thời điểm, khoe miệng của hắn lập tức nổi lên một vòng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi sắc.
Cái này tiên thiên cương khí cùng kỳ lân quả, cựu chuyển quy nguyên đan thực sự quá kinh khủng.
Thế mà đem hắn tu vi một chút trực tiếp đẩy lên đan nguyên cảnh.
Đợi một thời gian, phối hợp tiên thiên cương khí khủng bố chiến lực, vượt cấp miểu sát hồn nguyên cảnh vậy còn không cùng chơi giống như, chính là chân nguyên cảnh cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận a ha 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 ha.
Lão phu cuối cùng có người kế nghiệp.
Thật đáng mừng a.
Không tệ không tệ, Vương Nhị Cẩu rất hài lòng gật gật đầu, ngồi tại Diệp Phi sau lưng nhìn qua phía sau lưng của hắn, người vô vô bờ vai của hắn, hảo tiểu tử, ta đã thông ngươi hai mạch nhâm đốc, mở rộng ngươi đan điền thời điểm, ngươi thế mà hừ đều không có hừ một tiếng, có thể nhịn được loại cảm giác đau này người cũng không nhiều a.
Chỉ bằng vào ngươi phần này sức chịu đựng, tương lai tiền đồ của ngươi tất nhiên bất khả hạ lượng. Vương Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi đột nhiên thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất đi.
Khó khè.
Khó khè, Diệp Phi nằm trên mặt đất, lại bắt đầu treo lên hắn tới, khóe miệng nước bọt đều kéo đi.
Vương Nhị Cẩu, con mẹ nó ngươi ngủ thiết đi.
Vương Nhị Cẩu tức giận đến mặt đều xanh, danh con, ta vì áp chế trong cơ thể ngươi tiên tiên cương khí,
vì tăng lên cảnh giới của ngươi, ta đem một thân linh lực đều nhanh hết sạch, ngươi thế mà ở chỗ này ngủ say sưa đại cảm giác. Ai Vương Nhị Cầu nhìn qua nước bọt đi rồi Diệp Phi, trên mặt lại không khỏi dâng lên một tia vẻ đau lòng, tiểu tử thối, đoán chừng trước đó cũng là mệt muốn chết rồi đi. Nói xong, Vương Nhị Cầu hai tay ở trước ngực nhanh chóng bóp mấy đạo kỳ quái thủ ấn, sau đó đột nhiên đối với Diệp Phi trong tay trái thái cổ thần chạc cách không một chỉ. Ngay một cỗ siêu cường linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động chui vào Diệp Phi viên kia phong cách cổ xưa vòng tay bên trong. Hừ hừ, hiện tại, ngươi mới chính thức xứng với chúng ta tổ sư gia viên này thái cổ thần chạc. Vương Nhị Cầu một mặt cương triều nhìn qua Diệp Phi, vòng tay này hiện tại có thể che đậy tu vi của ngươi cùng trong cơ thể ngươi tiên tiên cương khí, không chỉ có ngoại nhân rất khó phát giác được tu vi của ngươi, cũng khó có thể cảm ứng được trên người ngươi có tiên tiên cương khí bực này không nên xuất hiện tại phạm giới tuyệt thế chân bảo. Ai, tiểu tử, thật không biết ngươi lần này kỳ ngộ đến cùng là phúc là họa. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, lại vẫn không có thể hoàn toàn khống chế tiên tiên cương khí luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này tiên tiên cương khí làm không cẩn thận sợ rằng sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi a. Chủ yếu là tiên tiên cương khí thứ này, đây chính là có thể bị những cường giả kia từ trên người ngươi bóc ra đi, chiếm thành của mình đó. A Vương Nhị Cầu nói nhỏ nói một tràng. Qua một hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên xuất ra một túi linh thạch, bắt đầu khôi phục tu vi. Lại là một canh giờ trôi qua, thời gian đã đi tới lúc chạm vào tối. Khi Vương Nhị Cầu đã đem trước mặt cái kia một túi dòng giá hơn vạn linh thạch tất cả đều hấp thu sạch sẽ lúc, hắn cuối cùng là khôi phục 7-8 phần tu vi. Hắn gặp Diệp Phi còn ở bên cạnh trên mặt đất nằm ngáy o o, hắn rốt cục nhịn không được đối với Diệp Phi chán đưa tay chính là một bàn tay, tiểu tử thối, đi lên, còn ngủ. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, vội vàng mở hai mắt ra, sư phụ, tình huống như thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tình huống như thế nào? Vương Nhị Cầu một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, ta cho ngươi truyền công, ngươi thế mà ngủ thiết đi. Hắc hắc, Diệp Phi vớt một cái khỏe miệng nước bọn, sư phụ, ta thực sự buồn ngủ quá, bất chi bất giác liền ngủ mất. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, sư phụ, ngươi nói cho ta truyền công, truyền sao? Truyền. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Ngoạ tào Diệp Phi lập tức một mặt kích động hỏi, vậy ta hiện tại đến cảnh giới gì? Chán Vương Nhị Cầu do dự một chút, không sai biệt lắm tiên tiên cảnh đi. Kỳ thật Diệp Phi hiện tại mặc dù đã là đan nguyên cảnh cường giả, nhưng tại thái cổ thần trạc gáp chế giới, ngoại nhân nhìn hắn y nguyên vẫn chỉ là một cái không có nửa điểm tu vi người. Đây là Vương Nhị Cầu vì bảo hộ hắn, sợ hắn tiên tiên cương khí bị người đoạt đi, cố ý dùng một cỗ siêu cường linh hồn chi lực thiết trí một đạo linh hồn cấm chế đặt ở thái cổ thần trạc bên trong, để mà áp chế hắn tu vi. Bất quá, khi Diệp Phi gặp được nguy hiểm lúc, chỉ cần hắn chủ động điều động linh lực tác chiến, lại không có chút nào bị hạn chế. Bởi vì thái cổ thần trạc bên trong đạo linh hồn kia cấm chế là nhằm vào ngoại nhân, chỉ là để ngoại nhân nhìn không ra tu vi của hắn cùng trên thân còn có tiên thiên cương khí, đối với Diệp Phi chính mình thi triển tu vi, cũng không có bất luận cái gì trói buộc. Diệp Phi trạng thái hiện tại liền giống mới, hắn vốn là cái quỷ nghèo, đột nhiên một chút trên người có bạc triệu gia tài, nhưng chỉ cần hắn không nói, chỉ cần hắn không lấy ra hoa, ngoại nhân cũng không biết, tất cả mọi người cho là hắn hay là cái quỷ nghèo. Tiên thiên cảnh. Diệp Phi một mặt kích động, sư phụ, thật sao? Thật. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Vậy ta cụ thể là tiên thiên cảnh giai đoạn nào? Diệp Phi vội vàng hỏi, là trung kỳ hay là hậu kỳ, hay là đỉnh phong? Ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Nhị Cầu lạnh giọng hỏi. Hắc hắc, ta muốn biết chính ta ở vào giai đoạn gì, cũng mới biết ta có thể đánh được ai thôi. Diệp Phi cười nói, dạng này thuận tiện về sau ai lại cho ta, gặp được cảnh giới so ta thấp ta liền đánh hắn, gặp được cảnh giới cao hơn ta ta liền tốt sớm chạy thôi. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng mà. Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. Sư phụ, ngươi cho ta lộ cái chân tướng, tiên thiên cảnh hậu kỳ ta bây giờ có thể đánh thắng được sao? Diệp Phi biết, mỗi cái đại cảnh giới còn phân bốn cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hắn nghe hắn cha nói qua, Lý Nhược Linh là tiên tiên cảnh đỉnh phong, Diệp Huyền là tiên tiên cảnh hậu kỳ. Bởi vậy, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là mình đánh thắng được hay không Diệp Huyền cùng Lý Nhược Linh. Nhất là Diệp Huyền cái này đem hắn từ nhỏ đánh tới lớn người, hắn quá muốn tìm hắn hảo hảo xuất ngụm ác khí. Tiên tiên cảnh bên trong, ngươi vô địch. Vương Nhị Cầu thản nhiên nói. Ngoại tào Diệp Phi một mặt chấn kinh, sư phụ, ý của ngươi là tiên tiên cảnh đỉnh phong ta đều đánh thắng được? Đương nhiên. Vương Nhị Cầu có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, làm gì không phải hỏi rõ ràng như vậy. Hừ hừ, Diệp Phi đột nhiên nở nụ cười gằn, ta vị hôn thê chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong. A. Vương Nhị Cầu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, làm sao, ngươi bái ta làm thầy khổ tâm tu luyện, chính là vì về nhà đánh cô vợ trẻ. Chương 108, Lý Nhược Linh, ta sẽ giúp hắn một lần cuối cùng. Một, chương 108, Lý Nhược Linh, ta sẽ giúp hắn một lần cuối cùng. Một, Diệp Phi, ngươi không nên đem ta muốn như vậy bi ai được không? Diệp Phi khinh bị nói, ta cũng không phải loại kia sẽ đánh lao bà nam nhân, bất quá nếu như nàng muốn đánh ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta còn cái tay cái gì sao? Coi như nàng đánh ngươi, ngươi cũng không thể hoàn thủ. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, nam tử hán đại trượng phu, có năng lực ra ngoài hành, đều ở nhà hướng về phía cô vợ trẻ hành, vậy coi như bản lĩnh gì? Vậy liền phải bị cô vợ trẻ đánh. Diệp Phi khinh thường nói, người ta vì sao đánh ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói, theo ta được biết, Lý gia nha đầu kia nhân phẩm là rất không tệ, ta còn nghe nói, người ta trước kia giúp ngươi trả không ít tiền nợ đánh bạc, là chính ngươi bất tranh khí, xấu xí coi như xong, nhân phẩm còn kém, lại không tu vi, liền loại phế vật này, nha đầu kia nếu là tôn nữ của ta, ta đã sớm mang theo nàng đi Diệp gia từ hôn, ta còn không chờ đến các ngươi tuổi tròn tập bát. A, nàng giúp ta trả rất nhiều tiền nợ đánh bạc. Diệp Phi sững sờ, ta trước kia nhân phẩm kém như vậy sao? Chính ngươi cũng không biết. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, ta mấy tháng trước bị Diệp Huyền đánh mất trí nhớ, trước kia rất nhiều chuyện tất cả đều không nhớ rõ. Diệp Phi biện một cái nói láo, dù sao hắn cũng không thể nói hắn là địa cầu tới, không có chuyển thừa nguyên chủ nhân ký ức. Xem ra trước mấy ngày nàng lấy tiền cho Đinh Đại Sơn không phải ngẫu nhiên, a hẳn là trước kia nàng thật giúp ta trả không ít tiền nợ đánh bạc, cho nên nàng mới có thể chán ghét như vậy ta. Diệp Phi đưa thay sờ sờ trong lồng ngực của mình còn lại hai viên kỳ lân quả. Nếu không, đem kỳ lân quả đưa nàng một viên, coi như trước kia ân oán xóa bỏ, từ đây đều không cùng nhau thiếu. Thế nhưng là, nếu là cho nàng, chính ta về sau liền không có co ăn, một viên khác đến cho ta trả giữ lại à? Cái gì? Ngươi bị Diệp Huyền đánh mất trí nhớ? Vương Nhị Cầu sững sờ. Đối với, chính là được vinh dự Thiên La Thành Tam Đại Thiên Tài một trong cái kia Diệp gia thiên tài. Diệp Phi bĩu môi một cái. Hừ, liền hắn cũng xứng gọi thiên tài. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Chẳng lẽ không xứng? Diệp Phi sững sờ, ta nghe ta cha nói, không phải thập bát tuổi có thể tới tiên tiên cảnh liền đã rất lợi hại sao? Lợi hại cái rắm, cái gọi là Thiên La Thành thế hệ trẻ tuổi tam đại thiên tài, chỉ có Phong Gia Nha đầu kia mới miễn cưỡng được tính là thiên tài, về phần Lý Nhược Linh cùng Diệp Huyền, cách thiên tài hai chữ còn kém xa lắm đâu. Vương Nhị Cầu rất khinh thường địa đạo. Lý Nhược Linh cũng không tính là. Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, nàng thập bát tuổi liền tiên tiên cảnh đỉnh phong, cách địa nguyên cảnh cách chỉ một bước, liền ngay cả ta cha tuổi đã cao, hắn đến bây giờ cũng mới địa nguyên cảnh sơ kỳ thôi, Lý Nhược Linh cái này cũng còn không tính là thiên tài sao? Ân. Vương Nhị Cầu lắc đầu, nha đầu này có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ chính mình ngày kia cố gắng cùng Lý gia dùng thiên tài địa bảo tích tụ ra tới, nàng đạo căn cùng thiên phú kỳ thật rất bình thường. Đáng tiếc, ngươi đem ba viên kỳ lần quả đều ăn sạch, nếu không, nàng nếu là có thể đạt được một viên kỳ lần quả đến cải biến một chút thể chất, rèn luyện gân cốt một chút, vậy liền không thể so sánh nổi. Ngươi hôn tiểu tử này thật đúng là phung phí của trời a. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra, kỳ lân quả loại bảo bối này cùng khác thiên tài địa bảo không giống với, thứ này một người cả đời ăn một viên là đủ, ăn lại nhiều cũng không tạo nên tác dụng quá lớn, đơn giản chỉ là nhiều gia tăng một chút linh lực thôi. Nhưng nếu là cho chưa bao giờ nếm qua người ăn, liền có thể giúp đỡ rèn luyện gân cốt, cải biến thể chất, chính là phàm thai tục cốt cũng có thể khiến cho thoát thai hoàn cốt, nói là có thể trực tiếp giúp người nhất phi trùng thiên cũng không chút nào quá đáng. A, sư phụ, thật sao? Kỳ lân quả chỉ cần ăn một viên là được rồi sao? Diệp Phi một mặt kinh ngạc. Đương nhiên. Vương Nhị Cầu đạo. Ở Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, ngươi có phải hay không còn không có ăn xong? Đã ăn xong, thật, ăn hết, một viên không có thừa. Diệp Phi cố ý giả bộ như một bộ rất tiếc hận bộ dáng, ai, đáng tiếc, sớm biết cho nàng lưu một viên, nói không chừng nàng một cao hứng liền không thoái hôn nữa nha. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Vương Nhị Cầu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, các nàng Lý gia muốn từ hôn ngươi để bọn hắn lui là được, từ hôn đằng sau, hối hận nhất định là bọn hắn. Hừ, ngươi nam tử hán đại trượng phu, sợ gì không vợ? Vậy ngươi còn nói muốn cho nàng kỳ lân quả? Diệp Phi bĩu môi một cái, cố ý làm bộ nói ra, nếu ta cũng không tính cùng với nàng tốt, còn đưa nàng kỳ lân quả làm gì? Coi như ta có, cũng không thể cho nàng nha. Cho kỳ lân quả là cho kỳ lân quả, cùng giữ lại nàng từ hôn là hai chuyện khác nhau, ngươi biết hay không? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, nếu là ngươi còn có kỳ lân quả, ngươi đưa nàng một viên, đây là ngươi thiếu người ta tình, nên cho người ta còn nhân tình này. Nhân tình trả, ngày sau nàng như còn muốn từ hôn, vậy ngươi cũng liền không nợ người ta cái gì, ngươi không thẹn với lương tâm, hiểu không? Chỉ ít cứ như vậy, người ta lần thứ hai lại đi Diệp gia từ hôn thời điểm, nàng tốt xấu cũng có thể coi trọng ngươi một chút. Nam nhân cả một đời, cái gì đều có thể không có, nhưng tuyệt đối không có khả năng không có cốt khí. Cái gì đều có thể thiếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng nợ ơn người khác. Nợ nhân tình thứ này, thiếu đằng sau, cả một đời đều rất khó trả hết nợ, ngươi hiểu không? Ở đi, đi thôi, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi đi cùng tọa kỵ của ngươi thương lượng một chút, nhìn xem nó có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi ra, nó đều nguyện ý làm ta tọa kỵ, đương nhiên muốn cùng chúng ta cùng đi ra, cưới nó nhiều uy phong à. Cùng lúc đó, Định Phong Nhai bên dưới, Thiên Nguyên Tông hơn 10 người còn tại trong rừng cây yên lặng chờ đợi Vương Nhị Cầu ra ngoài. Dưới mắt, Định Phong Nhai vùng này đã chỉ còn lại có bọn hắn Thiên Nguyên Tông hơn 10 người này. Trải qua buổi sáng cùng hồn tộc một trận đại chiến, rất nhiều thế lực đều thương vong thảm trọng, có thậm chí toàn bộ tông môn đều bị toàn bộ tiêu diệt, một người đều không có lưu lại. Về phần thế lực khác, cũng bởi vì đều có thương binh, bọn hắn tất cả đều lựa chọn tạm thời lui ra. Cái này yêu vực cấm chế một khi mở ra, trong thời gian 3 năm này, bất cứ lúc nào đều có thể tiến đến, bọn hắn lựa chọn trở về bổ sung nhân viên nghỉ ngơi dưỡng sức lại đến, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Liền ngay cả Thiên Nguyên Tông Lý Thiên Bá, hắn từ lâu dùng truyền âm ngọc phù thông chi trong nhà phái mấy tên tu vi cao thâm trưởng lão tới hộ pháp. Bọn hắn dự định ngay tại Định Phong Nhai chờ lấy, thứ nhất là các loại Vương Nhị Cầu sau khi đi ra, cho hắn phân vơ vét mà đến linh hạch, thứ hai là dự định liền ở chỗ này chờ lấy Lý gia những cường giả khác chạy tới cùng bọn hắn hội hợp, bởi vì bọn hắn tổn thất hơn 10 người, hiện tại chỉnh thể sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, đã không dám tiếp tục hướng yêu vực chỗ càng sâu đi. Lần này yêu vực linh khí khôi phục, liền ngay cả hồn tộc đều xuất hiện tại yêu vực, có thể thấy được lần này tầm bảo đã không còn đơn giản như vậy, không có trưởng lão cấp cao thủ tới hộ pháp, hắn lo lắng Lý gia lần này mang ra thế hệ trẻ tuổi đều muốn chết yểu nơi này. Vốn là vì dẫn bọn hắn đi ra lịch luyện, nếu là tất cả đều chết ở chỗ này, vậy coi như được không bù mất. Đây đối với Lý gia tới nói chính là một cái đả kích chí mạng, Thiên Nguyên Tông kéo dài sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tuyệt tự hiện tượng. Cha, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Lý Nhược Linh có chút lo lắng nói, vị tiền bối kia cùng hắn đệ tử sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ?
Sẽ không.
Lý Thiên Ba lắc đầu, từ khi hắn sau khi đi vào, bên trong cũng không có động tĩnh gì, lấy tiền bối tu vi, nếu có nguy hiểm, động tĩnh khẳng định không nhỏ.
Điều này cũng đúng.
Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, xoay người lại đến cách đó không xa thất sư tỷ ngồi xuống bên người.
Linh Nhi, ngươi sẽ không thật dự định 3 năm này muốn đụng một số lớn linh thạch, đi thờ Diệp Phi đi theo vị tiền bối kia học nghệ đi.
Thất sư tỷ một mặt khó có thể tin nhìn qua Lý Nhược Linh, ta cái kia thông minh lanh lợi tiểu sư muội sẽ không thật có ngốc như vậy đi.
Thất tỷ, ta cảm thấy cái này cùng ngốc hay không ngốc cũng không có quan hệ thế nào.
Lý Nhược Linh chu mỏ một cái, ta chỉ là muốn đơn thuần giúp hắn một chút, chỉ thế thôi.
Ngươi cái này không phải là ngốc sao?
Thất sư tỷ một mặt ghét bỏ, ngươi tại sao phải giúp hắn, dựa vào cái gì, ngươi trước kia giúp hắn còn thiếu sao?
Ngươi đã giúp hắn đủ nhiều được không?
Ta thực sự không hiểu rõ, ngươi đầu góc này đến cùng là nơi nào thiếu sợi dây nha?
Bởi vì, ta tại lúc còn rất nhỏ, liền nghe ta Thái gia gia đề cập qua rất nhiều liên quan tới gia tộc của hắn một chút chuyện cũ.
Lý Nhược Linh đột nhiên cười khổ một cái, ha ha, thất tỷ, ngươi biết không, ta nghe ta Thái gia gia nói, lúc trước ta Thái gia gia cùng Diệp Phi Thái gia gia ký kết hôn khế ước thời điểm, chúng ta Lý gia đơn thuần là trèo cao nhà bọn hắn. Nhưng là, Diệp Phi Thái gia gia cũng không có ghét bỏ chúng ta Lý gia, tại ta Thái gia gia đưa ra điều thỉnh cầu kia sau, Diệp Phi Thái gia gia lão nhân gia ông ta một ngụm đáp ứng, ta Thái gia gia một mực đối với cái này đội ơn tại tâm.